Chương 29, lại lên đường tại cùng Đạt Sĩ đạt thành giao dịch về sau, Veo ẩn cũng không có lập tức rời đi. Mặc dù đối phương chỉ là bày ra một chút cấp độ nhập môn vũ khí cùng ma hóa vật liệu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có cái khác có giá trị đồ vật. Hắn hiện tại chỗ bán đoán chừng chỉ là một chút không còn bị hắn cần đào thải hàng. Veo ẩn suy nghĩ một chút, nói với Đạt Sĩ, ngươi nơi này có thể bán ra Nguyệt Linh tụy dịch cùng cấp 2 vu thuật mô hình sao? Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể dùng bọn chúng đến chống đỡ xung huyết mạch ma dược giá kim. Nguyệt Linh tụy dịch. Đạt Sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó suy tư một lát, mới lên tiếng, cấp 2 vu thuật mô hình ta có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch. Nhưng là, Nguyệt Linh tụy dịch, ta hết thể liền không có nhiều, ta còn muốn mình sử dụng đây. Nghe Đạt Sĩ lời nói, Veo ẩn không khỏi có chút thất vọng. Nhưng kỳ thật cái này cũng phi thường bình thường. So với cấp 2 vu thuật mô hình mà nói, Nguyệt Linh tụy dịch muốn càng thêm khó mà mua sắm. Dù sao, làm một loại có thể tăng lên tinh thần lực chân quý tiêu hao hình dược tề, nó một mực phi thường thụ vu sư học đồ hoan nên. Huống chi, loại vật này số lượng một mực phi thường thưa thớt, phổ thông vu sư học đồ căn bản là không có cách chế tác. Phổ thông vu sư học đồ mong muốn chủ động thu hoạch được Nguyệt Linh tụy dịch, cũng chỉ có thể từ mình đạo sư nơi đó mua sắm, hoặc là thông qua hoàn thành ủy thác nhiệm vụ đến thu hoạch. Nguyên nhân chính là như thế, đối với đại bộ phận vu sư học đồ mà nói, Nguyệt Linh tụy dịch bình thường hội giữ lại mình sử dụng, trừ phi là gặp nhu cầu cấp bách ma thạch thời điểm, mới chọn đem bán ra. Gặp ẩn cảm xúc có chút xa xút, Đạt Sĩ suy nghĩ một chút về sau, nói ra, ta chỉ có thể cho ngươi tranh thủ đến một bình Nguyệt Linh tụy dịch, nhưng đại giới là hai bình huyết mạch ma dược. Veo ẩn trầm ngâm một hồi, nói ra, thành giao. Đạt Sĩ gật gật đầu, sau đó hỏi, cấp 2 vu thuật mô hình đâu? Ngươi mong muốn cái gì loại hình? Trước mắt ta nguyện ý trao đổi có 3 cái, theo thứ tự là đá rơi thuật, đao lửa thuật cùng tử vong nô buộc. Đối với cái này ba loại vu thuật mô hình, Veo ẩn cũng không có cái gì tốt do dự. Dù sao tử vong nô buộc là một cái tử linh hệ vu thuật, căn bản vốn không thích hợp hắn. Nếu như muốn tiến hành giao dịch, cũng chỉ có thể lựa chọn đá rơi thuật hoặc là đao lửa thuật. Giá tiền đâu? Các 80 mai ma thạch. So cấp 1 vu thuật mô hình cao hơn thật nhiều. Veo ẩn âm thầm cảm thán. Bất quá, cái này cũng phi thường bình thường, dù sao cấp 2 vu thuật bản thân liền muốn so cấp 1 vu thuật càng thêm hí hữu cùng cường đại. Veo ẩn suy nghĩ một chút về sau, dự định đem đá rơi thuật cùng đao lửa thuật đều mua lại. Mặc dù nói tại không lâu về sau một môn học bên trong, hắn liền có cơ hội dẫn đường sư học tập một hạng cấp 2 vu thuật, nhưng vu thuật loại vật này cho tới bây giờ là chết ít, với lại càng sớm nắm giữ, đối tốt với hắn chỗ vậy lại càng lớn. Chỉ bất quá, duy nhất phiền phức là học tập cấp 2 vu thuật nhất định phải có tới đối ứng tinh thần lực. Liền lấy đá rơi thuật làm thí dụ, muốn hoàn toàn nắm giữ thì nhất định phải đem tinh thần lực đạt tới 29 điểm. Mà đao lửa thuật thì hơi ít một chút, 25 điểm tinh thần lực liền có thể nắm giữ, là đại đa số chuyên tu hỏa hệ vu thuật cấp 1 vu sư học đồ, sau khi tấn cấp chọn lựa đầu tiên vu thuật. Đối với Vân mà nói cũng là như thế, tinh thần lực của hắn vừa vặn thỏa mãn nắm giữ đao lửa thuật điều kiện. Vậy ta liền muốn đá rơi thuật cùng đao lửa thuật cái này hai hạng a. Đạt Sĩ nhún vai, không có vấn đề, như ngươi mong muốn. Ngươi muốn làm sao thanh toán? Có thể dùng huyết mạch ma dược khấu trừ sao? Rất xin lỗi, ta hiện tại không có thu được đồ vật, dạng này giao dịch hội có nguy hiểm rất lớn. Rơi vào đường cùng, Veo ẩn chỉ có thể lấy ra 16 khối trung cấp ma thạch đưa cho Đạt Sĩ. Tại tiêu tốn mình hơn phân nửa tài phú về sau, Veo ẩn liền không có tiếp tục tại vu sư phiên chợ dừng lại, hắn cấp tốc về tới một gian đơn độc vu thuật thí nghiệm sân bãi, chuẩn bị tu tập vừa mới thu hoạch được đao lửa thuật. Tu tập quá trình cũng không có tiêu tốn quá lâu, vẻn vẹn một ngày về sau, Veo ẩn cũng đã có thể thuần thục sử dụng cái này yêu cầu cũng không cao cấp 2 vu thuật. Cùng khá thấp học tập cánh cửa đem đối ứng là, đao lửa thuật uy lực cùng áp dụng phạm vi đều xem như tương đối có hạn. Cái này vu thuật nghiêm ngặt mà nói thuộc về phụ ma loại vu thuật. Nó tác dụng là tại tinh thần lực nhưng phạm vi bao trùm bên trong, để tuyển định mục tiêu vũ khí bám vào phát hỏa diễm, khiến cho trở thành ma hóa vũ khí, tăng lên nhất định uy lực. Đây đối với rất nhiều ưa thích viễn trình thi triển vu thuật vu sư học đồ mà nói, cũng không phải là cỡ nào tốt lựa chọn. Nhưng là, Veo ẩn luôn luôn cho rằng, bất luận một loại nào vu thuật đều có nó đặc biệt tác dụng, chỉ cần vận dụng tốt, liền có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng hiệu quả. Ví dụ như, mặc dù Bẩn sẽ không ở mình ma trượng bên trên sử dụng đao lửa thuật, nhưng khi hắn đi đến xích huyết vị diện thời điểm, liền có thể cho đám kia xem mình là chủ nhân cắt đuổi người lùn đều có được một thanh ma hóa vũ khí. Tại cái kia không tồn tại cái gì cao đoàn chiến lược cấp thấp vị diện bên trong, một chi toàn viên có được ma hóa vũ khí quân đội đủ để cho đại đa số quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Rất nhanh, triệt để nắm giữ đao lửa thuật Bẩn rời đi vu thuật thí nghiệm sân bãi. Bởi vì tiếp xuống trong một đoạn thời gian không có bao nhiêu chương trình học căn bài, cho nên Bẩn dự định mau chóng tiến về xích huyết vị diện, chế tác càng nhiều lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược, dùng cái này đến hoàn thành cùng Đạt Sĩ ở giữa giao dịch. Cùng lần trước khác biệt, Veo ẩn lần này tiến về xích huyết vị diện cũng không có xác nhận ủy thác nhiệm vụ. Bất quá, đây cũng không phải là hắn không muốn xác nhận, mà là hắn tại hỏi thăm thời điểm bị cáo biết duy nhất một hạng xích huyết vị diện ủy thác đã bị một vị cấp 2 vu sư học đồ cho tiếp rơi mất. Cái này khiến Veo ẩn cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn không biết mình hội sẽ không ở xích huyết vị diện bên trong đụng phải vị này cướp đi mình ủy thác vu sư học đồ. Mặc dù không có tiếp vào ủy thác, nhưng là cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Veo ẩn kế hoạch. Hắn tại nộp truyền tống phí tổn về sau, liền lần nữa đi tới xích huyết vị diện bên trên. Bất quá, cùng lần trước khác biệt là, lần này Veo ẩn nộp trọn vẹn 6 mai ma thạch truyền tống phí tổn, so trước đó đắt gấp đôi. Nó nguyên nhân ở chỗ, cái này lần vị diện truyền tống, Veo ẩn cũng không phải là lẻ loi một mình ở bên cạnh hắn còn theo một cái đỉnh lấy một cánh tay to lớn viên thịt lớn. Đối với Kha Kha, Veo ẩn cũng không yên lòng đưa nó đặt ở phòng thí nghiệm. Dù sao mình rời đi Vu sư tháp thời gian sẽ không ngắn, đem nó đơn độc lưu ở trong phòng thí nghiệm rất có thể sẽ bị cái khác Vu sư học đồ phát hiện. Dù cho không bị phát hiện, trong khoảng thời gian này Kha Kha thân thể biến hóa số liệu, Vẹo ẩn vậy đem không cách nào ghi chép. Bởi vậy, tại cân nhắc liên tục về sau, hắn vẫn là quyết định đem cái này viên thịt lớn mang lên. Dù sao, lấy hắn thực lực, sinh huyết vị diện bên trên hẳn không có bao nhiêu sinh vật có thể uy hiếp được Kha Kha an toàn. Lúc này, Vẹo ẩn cùng Kha Kha đang đứng một mảnh lấy màu đỏ làm chủ sắc thái hoang vu trong thế giới. Nhìn trước mắt khắp nơi đều bị màu đỏ lấp đầy hoang dã, quen thuộc khí tức lần nữa đập vào mặt. Vẹo ẩn từ tùy thân mang theo trong bao nhỏ lấy ra một ổ bánh khăn, che tại trên mặt mình, lấy ngăn cản cái kia mang theo thô ráp cắt sỏi gió to. Sinh huyết vị diện, ta lại trở về. Không có dừng lại lâu, tại tiêu ký truyền tống môn vị trí về sau, Vẹo ẩn liền dẫn nhún nhảy một cái Kha Kha hướng phía trong trí nhớ cắt đuổi người lồn thôn đi đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 30, bị tập kích tại cằn cỗi lại dã man sinh huyết vị diện bên trên, đại đa số sinh vật cả đời chỉ cần để ý hai chuyện, săn giết cùng phòng ngừa bị săn giết. Cái này quy tắc đối với các đuổi người lùn nhóm mà nói, tự nhiên cũng là áp dụng. Chỉ bất quá tại đại đa số thời điểm, bọn hắn căn bản vô tâm đi săn giết chủng tộc khác, bởi vì chỉ là trốn tránh quân địch đuổi bắt liền đã hao phí bọn hắn tất cả tinh lực. Cho dù là rời chuyển qua các tổ tiên lưu lại địa điểm cũ về sau, thì hệ dẫn đầu cái này chút các đuổi người lùn nhóm vậy vẫn không có thoát khỏi không ngừng bị quân địch xâm nhập ma chú. Khoảng cách lần đầu đến nơi này đã qua có một đoạn thời gian, tại thì hệ lãnh đạo phía dưới, các đuổi người lùn nhóm tại cái này mảnh phế tích bên trên một lần nữa thành lập lên một cái hoàn toàn mới thôn trang. Bởi vì vị trí địa lý không sai, bọn hắn có thể ổn định từ xung quanh một mảnh nhỏ hẹp đất rừng bên trong thu hoạch được thức ăn nước uống nguyên. Mà nguyên bản cái kia chút đang chạy trốn lúc thất lạc các tộc nhân vậy tại tỉ hệ tìm kiếm phía dưới lục tục ngo ngoe về tới cái này toàn mới gia viên bên trong. Trải qua một đoạn thời gian kiên thiết, nguyên lai căn bản là không có cách ở người phế tích phía trên đã thành lập nên một tòa đủ dung nạp chừng 200 người thôn trang, mà bên trong các đội người lùn nhân số cũng đạt tới hơn 150 người. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này nhất định có thể phát triển được không thua ở trước kia điểm định cư môi trường sống. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, các đuổi người lùn nhóm bình tĩnh sinh hoạt lại bị hoang dã đám thợ săn lần nữa phá bỡ. Có lẽ là tìm các tộc nhân thời điểm không cẩn thận lưu lại vết tích, lại có lẽ là tỷ hệ bọn hắn vận khí thật sự là quá kém. Cái kia chút thân hình cao lớn cường tráng hoang dã đám thợ săn vẫn tìm được bọn hắn. Cái này chút dáng người khôi ngô, mọc ra núi quái vật đầu dê vật sở dĩ hội được xưng là hoang dã thợ săn, cũng là bởi vì bọn chúng có phi thường khủng bố năng lực phá hoại, đồng thời chủng quần số lượng vậy rất nhiều. Bọn chúng hội thường xuyên thành quần kết đội xuất hiện tại hoang dã các ngõ ngách, cho cái khác giống loài mang đến hủy diệt cùng tai nạn. Mà lúc này, Tỷ Hệ dẫn đầu các tộc nhân liền lại một lần nữa gặp phải bọn chúng uy hiếp. Ở mảnh này không lớn đất rừng bên trong, rõ ràng muốn so cái khác cắt đuổi người lùn cao hơn không ít, Tỷ Hệ chính mang theo dưới tay hơn 20 cái tuổi trẻ chiến sĩ y mắng mai phục tại cây cối ở giữa. Ngoại trừ Tỷ Hệ bên ngoài, đại đa số người bọn hắn đều thần sắc khẩn trương, hai chân không tự chủ được đang phát run. "Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Một cái nhìn hơi cường tráng một chút cắt đuổi người lùn tới gần trên thân mọc ra nồng đậm lông tóc Tỷ Hệ. Tỷ Hệ nhìn thoáng qua bên người tên này tuổi trẻ tộc nhân, ánh mắt lập tức dịu đi một chút, "Không nên gấp gáp, Sở Tí Phẩn. Chúng ta bây giờ hẳn là tin tưởng Lịch, hắn là chúng ta nơi này tốt nhất chính xác, chờ hắn trở về sau, chúng ta liền có thể biết quân địch tình huống cụ thể." Cái kia được xưng là Sở Tí Phần cắt đuổi người lùn mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng hắn, dù sao bên ngoài căn bản không có cái gì che đậy vật, một khi bị hoàng giá thợ săn phát hiện, khẳng định liền không có đường sống. Dù sao, chúng ta chỉ có hai cái đuổi, nhưng chúng nó thế nhưng là cưới hoàng giá cự lang. Nghe Sở Tí Phần lời nói, Đi Hệt cũng không nhịn được có chút trầm mặc. Hắn biết, mình người bạn thân này nói là có đạo lý. Kỳ thật, mặc dù hắn mặt ngoài đang không ngừng chấn an Sở Tí Phần, nhưng kỳ thật đấy lòng vậy cho rằng Lý lúc này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đi Hết ngồi xổm ở thân cây về sau, có chút mỏi mệt nhìn qua bên ngoài cái kia cuốn sạch lấy cắt bụi hoang dã, trong lòng nhịn không được ai thản nói, dạng này thời gian, rốt cuộc còn muốn qua bao lâu à? Mình mang theo các tộc nhân thật vất vả tạo dựng lên tòa này thôn trang chẳng lẽ lại muốn cứ như vậy bị hủy diệt sao? Cũng không biết bằng vào trong thôn mấy cái này người có thể hay không ngăn cản được hoang dã thợ săn cái này đợt tập kích. Ai, nếu như chủ nhân ở chỗ này lời nói, có lẽ hết thảy liền đều hội không đồng dạng. Ngay tại Tỷ Hệ suy nghĩ lung tung thời điểm, bên người Sở Tí Phần đột nhiên thấp giọng nói ra, "Thủ lĩnh, mau nhìn phía trước." Nghe vậy, Tỷ Hệ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa màu đỏ hoang dã. Ngay sau đó, hắn liền thấy có gần hơn 20 cái mơ hồ bóng dáng xuất hiện ở hoang dã phía trên. Chỉ từ thân hình đến xem, bọn chúng mỗi cái người đều thập phần khôi ngô cao lớn, dưới hông càng là từng người cưỡi một thất hoang dã cự lang, tại cực tốc chạy phía dưới, mang theo đầy trời khói bụi. Đáng chết, có hơn 20 cái hoang dã thợ săn. Tỷ Hệ sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Từ khi chủ nhân cho hắn phục dụng cái kia kỳ quái chất lỏng về sau, hắn cường độ thân thể liền có phi thường lớn tăng lên, đến bây giờ đã có thể một mình giết chết một cái hoang dã thợ săn. Cho dù là đối mặt hai cái hoang dã thợ săn công kích, hắn vậy mảy may sẽ không sợ sệt. Nhưng mà, có được dạng này thực lực cũng chỉ có hắn một cái người mà thôi. Tộc nhân khác thân thể vẫn như cũ phi thường yếu đuối. Lấy hiện ở trong thôn nhân viên chiến đấu số lượng đến xem, nếu như bị nhóm này hoang dã thợ săn xông tới, cái kia toàn bộ thôn liền lại biến thành nhân gian địa ngục. Thủ lĩnh, nên làm cái gì? Đương nhất định là ngộ hại. Sở Tí Phần sốt ruột hô. Mắt thấy lấy hơn 20 tên cưỡi cự lang hoang dã thợ săn càng ngày càng gần, Tỷ Hệ cắn răng một cái, nói ra, bắn tên. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xông vào thôn. Nghe được Tỷ Hệ ra lệnh, Sơ tí phần lập tức mang theo bên người các đội người lùn các chiến sĩ cầm lên đơn sơ gỗ cung. Bởi vì thân cao nguyên nhân, bọn hắn chỗ cầm gỗ cung kích thước cũng nhận cực điểm hạn chế. Mà cái này cũng dẫn đến cung tiễn uy lực sau đó hàng rất nhiều. Bất quá, đối với trước mắt các đội người lùn nhóm tới nói, cũng không có cái khác tốt hơn phương thức công kích. Với lại, tại tỷ hệ thủ ý phía dưới, cái này chút ngắn nhỏ mũi tên bên trên đã toàn bộ xoa lam đỉnh cây nấm chất lỏng. Loại thực vật này chất lỏng thế nhưng là có kịch độc. Siêu siêu siêu. Theo một tràng tiếng xé gió vang lên, mũi tên lập tức bắn ra, hướng chạy hoang dã đám thợ săn bao phủ tới. Nhưng mà, cái này chút bôi lên nọc độc mũi tên cũng không có lấy được trong tưởng tượng hiệu quả. Khi mũi tên từ trên bầu trời rơi xuống thời điểm, đang tại đánh chớp nhoáng hoang dã đám thợ săn cấp tốc lấy ra từng mặt gỗ thuẫn ngăn tại trước người mình, đem mũi tên toàn bộ ngăn lại. Đáng chết. Vòng thứ hai, sạc kích. Đi hệ cũng không có nản chí, lập tức hạ kế tiếp khẩu lệnh. Giờ phút này, đi hệ thanh âm phảng phất cho đám người đánh lên một châm thuốc trợ tim, bọn hắn cương ép đè xuống trong lòng sợ hãi, nhao nhao giơ lên cung tiễn, tiến hành lần thứ hai sạc kích. Cùng lần thứ nhất sạc kích so sánh, lần này rõ ràng có một chút hiệu quả. Hoặc có lẽ là bởi khoảng cách biến gần duyên cớ, có bộ phận mũi tên thành công trúng đích mấy tên hoang dã thợ săn không có có nhận đến tâm chắn bảo hộ bộ vị, cùng bọn chúng dưới hông hoang dã cự lang. Rất nhanh, tại nọc độc tác dụng phía dưới, có 3 tên hoang dã thợ săn tạm thời đã mất đi năng lực hành động, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Nhưng là, đồng bạn bị tập kích tựa hồ vậy kích phát bọn này hoang dã đám thợ săn tức giận. Bọn chúng nhao nhao ngửa đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, đồng thời giơ lên trong tay trường mâu, nhanh chóng hướng lấy tỉ hệt đám người vị trí chỗ ở phóng đi. Mấy trăm mét, khoảng cách thoáng qua tức thì hơn 20 người hoàng giả thợ săn dương nhanh múa vớt vọt vào đất rừng bên trong, dùng trong tay trường mâu hung hăng đâm về yếu đuối gầy nhỏ cắt đuổi người lùn nhóm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 31, trở về phốc. Theo dợn người thanh âm vang lên, từng gỗ cắt đuổi người lùn thân thể bị hoàng giả đám thợ săn trực tiếp chọn tại không trung. Một khi tiến vào khoảng cách gần vật lộn, cái này chút dáng người thấp bé cắt đuổi người lùn tuyệt đối không khả năng là hoàng giả đám thợ săn đối thủ. Tại cự lang tốc độ ra chỉ phía dưới, cái kia từng cây sắc bén trường mâu tựa như là một đem nóng hổi lưỡi dao bổ vào format bên trong bình thường, dễ như trở bàn tay liền xé nát cắt đuổi người lùn nhóm phòng tuyến. Nhìn xem tộc nhân mình thân thể bị quân địch trường mâu xuyên thủng, thì hệt trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn giơ lên trong tay lang nha đồng, tại đối phương kinh dị ánh mắt bên trong, nhảy lên thật cao, trực tiếp đem một tên hoang dã thợ săn từ cự lang bên trên đạp xuống dưới. Phanh, phanh, giống như là phát tiết trong lòng oán hận bình thường, thì hệt không ngừng dùng lang nha đồng nện gõ lấy địch người bộ mặt, thẳng đến đem nện đến máu thịt bé bét, rốt cuộc không phân rõ nguyên lai bộ dáng. Nhưng là lần này tới tập hoang dã thợ săn số lượng thật sự là nhiều lắm. Bằng vào tỷ hệ một cái người căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc. Tại đem dưới thân tên kia hoang dã thợ săn đầu lâu nện thành thịt nát về sau, tỷ hệ liền nghe được một tiếng tuyệt vọng tiếng gào thét từ phía sau lưng truyền đến. Sơ tí phần, tỷ hệ mãnh liệt xoay người, liền thấy được một đầu trên đầu bị chặt ra thật sâu danh máu hoang dã cự lang, một ngụm đem sơ tí phần cánh tay trái cho căn xuống dưới. Không, tỷ hệ trong lòng thần trương, muốn chạy đi qua hỗ trợ, nhưng lại phát hiện có hai tên hoang dã thợ săn chính giơ trường mâu hướng mình bỏ tới. Đáng chết. Nhìn xem trên chiến trường thiên vệ một bên thế cục, tỷ hệ vậy không khỏi lâm vào tuyệt vọng. Căn bản không bao lâu, cái này chút thị huyết ác ma liền hội xông vào thôn trang, đem bên trong tất cả tộc nhân toàn bộ đồ sát sạch sẽ, dùng đến sung khi chúng nó khẩu phần lương thực. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta số mệnh sao? Tỷ hệ nghĩ như vậy đến. Nhưng mà ngay lúc này, đất rừng bên trong sở hữu người đều cảm thấy xung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao rất nhiều. Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, một viên to lớn màu đỏ cam hỏa cầu liền từ đất rừng bên ngoài gào thét mà đến. Ẩn chứa kinh khủng lực lượng hỏa cầu chuẩn xác không sai trúng đích tỷ hệ trước người hai tên hoang dã thợ săn. Tại kịch liệt dưới vụ nổ, cái này hai tên dáng người khôi ngô hoang dã thợ săn không có chút nào năng lực chống cự, trực tiếp bị tạc thành cháy đen mảnh vỡ. Mãnh liệt sóng xung kích thậm chí vậy đem tỷ hệ lập tức thổi ngã trên mặt đất. Bất tình lình một màn để ở đây sở hữu người đều sợ ngây người. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem tỷ hệ trước người cháy đen thi thể, thậm chí đều quên tiếp tục công kích trước mắt quân địch. Nhưng mà tỷ hệ lại tựa hồ như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hưng phấn từ dưới đất nhảy lên, không thể chờ đợi được hướng lửa cháy cầu bay tới phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, hắn liền thấy cái kia thần bí mà quen thuộc bóng dáng, tay cầm ma trượng vẩn chậm rãi tại đất rừng bên trong ngang qua. Mặc dù trước mắt là một mảnh huyết tinh tàn nhẫn cảnh tượng, nhưng là vẩn lại tựa hồ như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại mọi người kinh nghi ánh mắt bên trong, hắn một mặt mỉm cười đi tới tỷ hệ trước người, thậm chí đều không có nhìn chung quanh mấy tên hoang dã thợ săn. Tỷ hệ, ta thân ái tôi tớ, ngươi tựa hồ gặp một chút phiền toái. Chủ nhân. Lúc này, một loại khó mà nói rõ cảm xúc trong nháy mắt lấp kín tỷ hệ nội tâm. Hắn mặc dù không biết chủ nhân vì sao a hội ở thời điểm này trở về. Nhưng là, hắn biết, chỉ cần chủ nhân xuất hiện ở đây, như vậy thôn liền nhất định có thể được cứu. Nhưng mà, ngay lúc này, chung quanh mấy cái hoang dã thợ săn đột nhiên động. Bọn chúng giơ lên trong tay trường mâu, gầm thét xông về lưng đối với mình mèo ẩn. Chủ nhân, cẩn thận sau lưng. Nhìn thấy tốc độ nhanh nhất một tên hoang dã thợ săn đã sắp tới vào ẩn sau lưng, thì hệt nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Bất quá, đang lúc tên kia hoang dã thợ săn cảm thấy mình trường mâu sắp đụng phải thân thể đối phương lúc, nó đột nhiên cảm thấy có một đạo cường đại lực lượng hung hăng đánh vào trên mặt mình. Loại cảm giác này giống như là đột nhiên bị cái nào người trùng điệp quạt một bạt hai ba. Đòn nghiêm trọng phía dưới, tên kia hoang dã thợ săn trong nháy mắt từ cự lang trên lưng rớt xuống. Tại đã trải qua một trận trời đất quay cuồng về sau, nó lung lay đầu dễ dỗi lấy từ dưới đất bò lên. Nhưng rất nhanh, nó liền thấy suốt đời khó quên một màn. Lúc này, tại trước mặt nó chính đứng lấy một cái xấu xí vô cùng viên thịt lớn. Đồng thời cái này viên thịt lớn đỉnh đầu thế mà còn mọc ra một đầu đang tại hơi rung nhẹ cánh tay. Nhìn trước mắt màn quỷ dị này, tên này hoang dã săn trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, vừa rồi phiến ta một bàn tay. Không phải là cái này viên thịt lớn a? Ai bảo ngươi tự tiện động thủ? Béo ẩn xoay người, đi tới Kha Kha bên cạnh, cũng không để ý nó kháng nghị, một cước đem nó đá phải bên cạnh. Ngay sau đó, hắn đối lên trước mắt mấy tên hoang dã thợ săn giơ lên trong tay má trượng. Ta nguyên bản còn đang phiền não muốn đi đâu tìm vật liệu chế tác ma dược đâu, không nghĩ tới các ngươi lại đưa mình tới cửa. Vừa dứt lời, hai căn giữ tợn gai đất đột nhiên từ dưới đất chui ra, chuẩn xác từ phía dưới xuyên qua cái kia mấy tên hướng phía mình bọn tới mấy tên hoang dã thợ săn. Trong lúc nhất thời, canh hôi máu tươi phun ra, đem nguyên bản màu đỏ mặt đất nhiễm đến càng thêm màu đỏ tươi. Cách đó không xa, còn thừa hoang dã đám thợ săn nhìn qua hai căn gai đất bên trên còn tại có chút dây rủa mấy tên đồng bạn, lập tức cảm thấy một loại gần như tuyệt vọng cảm xúc từ đáy lòng dâng lên. Giờ phút này, bọn chúng rốt cục kịp phản ứng, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, đơn giản liền là một tát ma. Cái kia cường đại mà lực lượng thần bí căn bản cũng không phải là bọn chúng những người này có thể ngăn cản. Vô luận là trên mặt đất đống kia than cốc hải cốt, vẫn là gai đất bên trên treo mấy bộ thi thể, đều tại hướng bọn chúng biểu thị sắp đến vận mệnh. Nhưng mà, Mèo ẩn cũng không có cho cái này chút hoang dã đám thợ săn chạy trốn cơ hội. Hắn lại một lần nữa giơ lên trong tay ma trượng. Chỉ bất quá, lần này, hắn sử dụng là mới nhất tập được lệ và hai vu thuật đao lửa thuật. Hô, hô. Theo từng tiếng hỏa diễm luồn lên tiếng vang, bao quát tỉ hệt ở bên trong, còn thừa cắt đuổi người lùn nhóm kinh ngạc phát hiện, trong tay cái kia rách tung tóe vũ khí bên trên thế mà giấy lên một cỗ cực nóng hỏa diễm. Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng là đầu đuôi câu chuyện ra sao, Mèo ẩn thanh âm liền chuyển đến mỗi cái người trong lốt hai. Ta trung thành bọn người hầu, dùng ta ban cho các ngươi lực lượng, đi vơ nát tất cả xâm phạm kẻ xâm lược a. Giờ khắc này, Mèo ẩn thanh âm tựa như một tiếng sấm nổ bình thường để mỗi cái may mắn còn sống sót cắt đuổi người lùn đều từ lúc trước trong sự sợ hãi thoát ly đi ra. Bọn hắn kinh ngạc nhìn trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa vũ khí, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là ban cho chúng ta lực lượng. Trước hết nhất kịp phản ứng là Diệp, hắn giơ lên trong tay thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm lang nha đồng, dẫn đầu gầm thét xông về khoảng cách gần nhất một tên hoang dã thợ săn, giết, giết chết mấy tên khốn kiếp này. Phanh, bị ngọn lửa bao vây lấy lang nha đồng trùng điệp đập vào một tên hoang dã thợ săn trên thân. Một lúc sau, lang nha đồng phát hỏa diễm tựa như là có ý thức tự chủ một dạng, cấp tốc bò lên trên hoang dã thợ săn thân thể, điên cuồng liếm láp lấy nó huyết đủ. A, hoang dã thợ săn kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lập tức vang vọng toàn bộ đất rừng. Mà chính là cái này một tiếng kêu thảm thiết, cho còn thừa cắt đuổi người lồn nhóm vô tận dũng khí. Trong lúc nhất thời, nhiều năm góp nhặt phẫn hận phun ra ngoài. Tại tỉ hệt dẫn dắt phía dưới, còn thừa cắt đuổi người lồn nhao nhao giơ lên trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa vũ khí, điên cuồng xông về không biết làm sao hoang dã đám thợ săn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 32, Kha Kha biến hóa có đao lửa thuật trợ giúp, cắt đuổi người lồn nhóm trong tay cái kia chút đồng nát sắt vụn, đột nhiên liền biến thành uy lực mạnh mẽ ma hóa vũ khí. Tại bọn hắn vung vẩy phía dưới, lộng lẫy hỏa diễm lập tức tạo thành từng chương lưới tử vong. Thường cái kia chút đã hoàn toàn tuyệt vọng hoang dã thợ săn bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đất rừng. Đối mặt với uy lực mạnh mẽ đao lửa thuật, hoang dã đám thợ săn căn bản không có chút sức chống cự nào. Bọn chúng bản thân ma kháng năng lực liền cũng không cao, trên thân nồng đậm lông tóc càng là trở thành tuyệt hảo nhóm lửa vật liệu. Cái kia chút kinh khủng hỏa diễm tựa như là có ý thức tự chủ mở dạng, dù là chỉ có dính vào một điểm, liền sẽ nhanh chóng bò đầy toàn thân, tùy ý ăn mòn trên thân huyết đủ. Lại thêm, bọn chúng đã sớm bị vẩn cái kia thực lực cường đại dọa đến không có mảy may đấu trí, lúc này đối mặt với thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa vũ khí, càng là lâm vào triệt để tuyệt vọng. Nguyên bản đang đứng ở tuyệt đối thế yếu cắt đuổi người lùn, giờ phút này đã hoàn toàn nghịch chuyển tình thế, bọn hắn không ngừng dùng trong tay bám vào lên hỏa diễm ma hóa vũ khí, phát tiết lấy trong lòng phẫn nộ. Trận chiến đấu này cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại tỷ hệ dẫn đầu phía dưới, bọn hắn cơ hồ cướp đoạt tất cả hoang dã thợ săn sinh mệnh, mà cắt đuổi người lùn mình thì vẹn vẹn tổn thất một nửa nhân thủ. Khi một tên sau cùng hoang dã thợ săn ngã xuống thời điểm, may mắn còn sống sót lấy cắt đuổi người lùn nhóm lập tức bạo phát ra từng trận tiếng hoan hô. Trước đó, bọn hắn chưa từng có chiến thắng qua cái này chút trên hoang dã ác ma. Nhưng lúc này, bọn hắn lại làm được. Bọn hắn thế mà dùng mình hai tay vì tất cả hy sinh tộc nhân báo thù. Nhìn trên mặt đất cái kia từng cỗ cháy đen thi thể, bao quát tỉ hệt ở bên trong tất cả cắt đuổi người lùn đấy lòng đều dâng lên một loại không cách nào nói khoái cảm. Gieo họ qua đi, tỉ hệt mang theo một đám tộc nhân đi vào đón trước mặt, đồng loạt quỳ xuống. Chủ nhân, cảm ơn ngài trợ giúp, ngài lại một lần nữa đã cứu chúng ta. Tỉ hệt giọng điệu phi thường chân thành, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị vẩn cái kia cường đại mà thần bí thực lực thuyết phục. Mèo ẩn cũng không thèm để ý tỉ hệt cùng hắn tộc nhân cảm ơn. Mèo ẩn quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đông đảo hoang dã thợ săn thi thể, hỏi, bọn chúng hết thể liền đến những người này sao? Nghe được vấn đề này, tỉ hệt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đổi đội bằng nói, là, bất quá, từ tại chúng ta phái đi ra điều tra viên cho tới bây giờ vậy không có trở về, cho nên ta không xác định chung quanh còn có hay không cái khác hoang dã thợ săn. Mèo ẩn trầm ngâm một lát, trong lòng dần dần có một cái kế hoạch. Hắn chỉ trên mặt đất cái kia từng cỗ tựa như than cốc bình thường thi thể, đem bọn nó toàn bộ đem đến trong thôn A. Tuân mệnh. Khi lấy được ẩn mệnh lệnh về sau, thì hết lập tức liền mang theo tộc nhân đem hoang dã thợ săn thi thể cùng hoang dã cự lang thi thể toàn bộ đem đến trong thôn đi. Nhìn xem chính đang bận rộn thì hết đám người, Mèo ẩn không khỏi hài lòng gật gật đầu, chỉ là hiện tại liền đã có hơn 20 cỗ lò sổ dê rừng người thi thể, chỉ cần lại đi tìm đủ cái khác chế tác vật liệu, hơn 20 bình huyết mạch ma dược rất nhanh liền tới tay. Quả nhiên, chỉ cần có được huyết mạch phối phương cùng đầy đủ chế tác vật liệu, chỉ dựa vào buôn bán huyết mạch ma dược liền có thể góp nhặt phi thường có thể nhìn tài phú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn muốn tìm tới một cái nhu cầu lượng đủ lớn người mua. Cũng không biết Đạt Sĩ gia hỏa kia hội sẽ không cùng mình một mực hợp tác xuống dưới. Chỉ cần có đầy đủ ma thạch, mình liền có thể mua sắm càng nhiều chân quý thí nghiệm vật liệu, càng cao cấp vu thuật mô hình, thậm chí còn có thể từ hướng đẳng cấp cao vu sư học đồ hoặc là chính thức vu sư trong tay mua sắm một chút cao giai sinh vật thi thể, từ mà thu được càng thêm cường đại huyết mạch phối phương. Nhưng mà, đang lúc Bẩn mong muốn đi theo tỷ hệt đám người cùng một chỗ trở về thôn trang thời điểm, hắn chợt nghe thân phía sau truyền đến một trận kỳ quái nhấm nuốt âm thanh. Nghe được thanh âm này, Bẩn liền vội vàng chuyển người. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện một cái viên thịt lớn chính ghé vào một bộ cháy đen hoang dã thợ săn trên thi thể. Mèo ẩn bước nhanh tới, cái này mới nhìn rõ Kha Kha thế mà đang dùng cái kia bàn tay lớn nắm lấy một chút thịt nát nhét vào mình miệng bên trong. Kha Kha, ngươi tại làm cái gì? Hiển nhiên, Kha Kha không cách nào nói chuyện. Đáp lại Bẩn chỉ có cái kia có chút dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Thấy đối phương không nhìn mình, Mèo ẩn dứt khoát tại Kha Kha bên cạnh ngồi xuống xuống, cẩn thận quan sát lấy. Nhưng mà, theo quan sát thời gian càng ngày càng lâu, Mèo ẩn biểu lộ vậy càng ngày càng kinh ngạc vui mừng bắt đầu. Hắn phát hiện, khi cố này hoang dã thợ săn thi thể bị ăn sạch hơn phân nửa thời điểm, Kha Kha mặt ngoài thân thể vậy mà nổi lên một tầng ngân sắc màng mỏng. Cái này là trước kia cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua tình huống. Chẳng lẽ là Kha Kha thân thể lần nữa phát sinh biến dị? Trên lý luận, đang cấp Kha Kha cắm vào bộ gặng sen lẫn trùng về sau, thân thể nó là sẽ một mực tiếp tục tính phát sinh biến hóa, cho nên xuất hiện mới biến dị cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề ở chỗ, tầng này màng mỏng xuất hiện đến phi thường đột nhiên. Tại thôn phệ thi thể trước đó, nó căn bản không có bất kỳ cái gì hiện ra dấu hiệu, nhưng là tại thôn phệ thi thể về sau lại đột nhiên lại hiện ra đến mặt ngoài thân thể. Rất nhanh, Veo ẩn liền có một cái suy đoán, có lẽ là ngoài định mức năng lượng thu hút, có thể làm cho trong cơ thể bộ gặng sen lẫn trùng tăng tốc đối chủ ký sinh dị hóa ảnh hưởng. Đây là một cái ý nghĩa trọng đại phát hiện, bởi vì đối với những chủng loại khác sen lẫn trùng mà nói, cũng sẽ không phát sinh cùng loại tình hình. Nếu như muốn để cái khác một loại nào đó sen lẫn trùng tăng tốc đối chủ ký sinh dị hóa ảnh hưởng, nhất định phải trải qua một hệ liệt phức tạp thí nghiệm, tìm tới một loại có thể làm cho nên sen lẫn trùng sinh ra phản ứng đặc thù vật chất, cũng tại cực kỳ tinh chuẩn phạm vi bên trong cung cấp cho chủ ký sinh, mới sẽ đưa đến tương ứng hiệu quả. Nhưng là bộ gặng sen lẫn trùng lại không tồn tại dạng này vấn đề. Cho dù là giống như bây giờ, như thế tùy ý địa nhiếp nhập năng lượng, thế mà cũng có thể tăng tốc bộ gặng sen lẫn trùng đối chủ ký sinh dị hóa ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Bèo ẩn không khỏi có chút hưng phấn lên. Nếu như kết luận này thành lập lời nói, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể vô cùng nhỏ chi phí, người vì tăng tốc Kha Kha giống loài dị hóa thí nghiệm tiến độ, cái này đem đối với hắn nghiên cứu có khó mà đánh giá chỗ tốt. Vì có thể đối hiện tượng này có càng xâm nhập thêm nghiên cứu, Bèo ẩn cũng không đoái hoài tới để Kha Kha tiếp tục thôn vệ hoang dã thợ săn thi thể, trực tiếp một tay đem ôm liền hướng các đuổi người lùn thôn trang chạy tới. Cùng Bèo ẩn rời đi thời điểm khác biệt, lúc này tòa này thôn trang đã hơi cố quy mô, từng tòa tiểu xảo phòng ở chỉnh tề bài phóng, đem một tòa hơi lớn hơn một chút nhà gỗ vây vào giữa. Bèo ẩn biết, tòa kia lớn hơn một chút nhà gỗ là thuộc về mình phòng ốc. Bất quá, hắn lúc này cũng không có tiến vào mình trong phòng đi, mà là trực tiếp chạy tới bên cạnh một tòa từ rất nhiều tấm ván gỗ làm thành giản dị trong phòng thí nghiệm. Căn này phòng thí nghiệm chính là Bèo ẩn lúc trước sử dụng cái kia một gian. Mặc dù thôn trang quy mô tại dần dần bị lớn, các đội người lùn số lượng vậy đang không ngừng tăng nhiều. Nhưng làm tỉ hết lại một mực tuân thủ Bèo ẩn lúc trước chỗ ra lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần phòng của hắn cùng phòng thí nghiệm. Bởi vậy, khi Bèo ẩn lần nữa tiến vào đến căn này đơn sơ trong phòng thí nghiệm thời điểm, phát hiện bên trong đồ vật vẫn như cũ là bộ kia quen thuộc bộ dáng, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 33, nghiệm chứng phỏng đoán ban đêm lặng lẽ giáng lâm, dày đặc hắc ám làm gốc liền hoàng vu xích huyết vị diện lại thêm vào một tầng điệu hữu cảm giác. Bèo ẩn ngáp một cái, có chút mỏi mệt dựa vào ghế trên lưng. Tại phòng thí nghiệm trong góc, Kha Kha chính đưa lưng về phía Bèo ẩn ngồi, xem ra tựa hồ là đối Bèo ẩn vừa rồi thí nghiệm cảm thấy phi thường bất mãn. Bất quá, Bèo ẩn cũng không có tâm tư quan tâm Kha Kha hiện tại là tâm tình gì. Lúc này hắn mặc dù thân thể có chút mệt mỏi, nhưng là tinh thần lại dị thường phấn khởi. Ngay tại vừa rồi, thông qua phức tạp dườm giả thí nghiệm về sau, Bèo ẩn cho ra Kha Kha thân thể các hạng số liệu. Nhìn xem trên bàn cái kia bản cổ xưa trong sổ ghi chép lít nha lít nhít ký tự, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Sự thật chứng minh, Bèo ẩn trước đó phỏng đoán là chính xác. Cùng cái khác sen lẫn trùng khác biệt là, bộ gặng sen lẫn trùng căn bản vốn không cần một loại nào đó đặc biệt vật chất đến với tư cách chất dinh dưỡng, cơ hồ tất cả ẩn chứa năng lượng vật chất đều có thể để nó sinh ra phản ứng, từ đó xúc tiến chủ ký sinh dị hóa tiến độ. Nên vật chất ẩn chứa năng lượng càng lớn, bộ gặng sen lẫn trùng phản ứng vậy lại càng lớn, chủ ký sinh dị hóa tiến độ vậy hội tùy theo tăng tốc. Đương nhiên, loại này đối năng lượng hấp thu cũng không phải là không có hạn chế. Nếu như duy nhất một lần hấp thu năng lượng vượt qua chủ ký sinh có thể thừa nhận được hạn mức cao nhất, cái kia chủ ký sinh cùng bộ gặng sen lẫn trùng đều đem gặp phải tử vong phong hiểm. Tại ném cho ăn mấy loại ẩn chứa phong phú năng lượng cấp thấp ma hóa vật liệu về sau, Kha Kha lúc này mặt ngoài thân thể tầng kia ngân sắc màng mỏng đã rõ ràng phải biến đổi đến mức càng dày một chút. Mà tầng này màng mỏng tác dụng cũng bị Bẩn kiểm tra ra. Trên thực tế, tầng này màng mỏng là một tầng kháng ma ô dù, có thể phi thường hữu hiệu chống cự ma hóa công kích, trong đó tự nhiên là bao gồm vũ thuật. Trải qua Bẩn tính toán, nếu như tầng này ô dù trưởng thành đến cuối cùng giai đoạn, vậy ít nhất cũng có thể phòng ngự phổ thông cấp 2 vũ thuật. Dạng này ma kháng năng lực đã có thể được xưng là cực kỳ khủng bố. Phải biết, Kha Kha tại biến dị trước đó thế nhưng là một cái lại phổ không thông qua ăn mục nát dây leo cầu, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực đặc thù. Nó lúc này vốn có cường độ thân thể cùng ma kháng năng lực đều là bộ gặng sen lẫn trùng mang đến. Nếu như Vẩn có thể tìm tới một loại biện pháp để một chút càng thêm cường đại giống loài có thể thuận lợi tiếp nhận bộ gặng sen lẫn trùng, cái kia đem rất khó tưởng tượng hội chế tạo ra một loại như thế nào quái vật. Mặt khác, nếu như đến cuối cùng chứng minh bộ gặng sen lẫn trùng quả thật có thể để chủ ký sinh dị hóa ra cường đại kháng ma năng lực, Vẩn cũng không để ý đưa nó dùng đến trên người mình. Đương nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là muốn trước bài trừ một chút không tất yếu phong hiểm. Tại cho ra mình muốn kết luận về sau, Vẩn liền đứng dậy đi ra phòng thí nghiệm. Mặc dù lúc này đã đến đêm khuya, nhưng là các bụi người lùn trong thôn trang nhưng như cũ thập phần náo nhiệt. Tại tỷ hệ dẫn dắt phía dưới, đám người đều nhao nhao tập trung ở trong thôn trên đất trống, vây quanh đống lửa vui sướng ca hát lấy. Đối với bọn hắn mà nói, đi qua vài chục năm bên trong không có bất kỳ cái gì một ngày có thể làm cho bọn hắn giống bây giờ một dạng cao hứng. Thành công đánh lui hoang dã thợ săn tập kích, đây là bọn hắn tổ tông vậy cho tới bây giờ không làm được qua sự tình. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại thành công làm được. Mèo ẩn không có đi quấy rầy cắt đuổi người lùn nhóm của hoan, mà là tại một bên lặng lặng nhìn xem. Có đôi khi quan sát vị diện khác sinh vật sinh hoạt trạng thái, vậy là một loại rất không tệ điều hòa phương thức, có thể làm cho hắn tạm thời từ nặng nghề trong nghiên cứu đi ra ngoài. Qua một hồi, có lẽ là chú ý tới đứng trong góc mèo ẩn, thì hệt cấp tốc từ trong đám người thoát ly đi ra, chạy chậm đến đi vào mèo ẩn trước mặt, nửa là e ngại nửa là cung kính nói, thật xin lỗi, chủ nhân, ta mới vừa rồi không có chú ý tới ngài. Mèo ẩn khoát tay áo, biểu thị không thèm để ý, hoang dã thợ săn thi thể đâu. Thì hệt túi đầu cung kính hồi đáp, dựa theo ngài phân phó, toàn đều đặt ở một gian bỏ trống trong phòng. Ta để ngươi tìm những tài liệu kia đâu? Vậy toàn bộ tìm đủ. Mèo ẩn nhẹ gật đầu, vậy liền đem đồ vật toàn bộ lấy ra đi, chúng ta tiếp xuống có sống phải làm. Rất nhanh, đi hết để đám người tạm thời đình chỉ cuộc hoan, sau đó mang theo hơn 20 cái cắt đuổi người lùn đem bao quát hoang dã thợ săn thi thể ở bên trong tất cả vật liệu đều đem đến trên đất trống. Đương nhiên, tại để đi hết sưu tập các hạng vật liệu thời điểm, Mèo ẩn cố ý nhiều lời mấy hạng không thể làm chung vật liệu. Mặc dù hắn cũng không cho rằng một cái cắt đuổi người lùn có thể hiểu được chế tác huyết mạch ma dược chính tự, nhưng không quản từ lúc nào, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Dù sao, giống như vậy có thể đại lượng chế tác huyết mạch ma dược thế nhưng là bận phát tài trọng yếu ỷ bảo. Bởi vì chế tác lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược cần có phong phú dược tề học tri thức, đồng thời chuẩn xác phối phương chỉ có bận một người rõ ràng, cho nên tất cả dược tề chế tác vẫn là từ bận một người tới hoàn thành. Đi hết mấy người cũng chỉ có thể đứng ở một bên đánh trợ thủ. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa ngày thứ hai, trải qua một đêm thêm một buổi sáng cần mẫn cụ nhọc, mèo ẩn hết thể chế tạo ra 23 phần lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược. Nhìn trước mắt dùng tính chất đặc biệt bình dược tề chứa huyết mạch ma dược, Mèo ẩn đột nhiên cảm thấy trên thân mọi mệnh bị quét sạch sành sanh. Chỉ cần có thể kiếm ma thạch, mệt mỏi chút lại sợ cái gì. Đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Mèo ẩn liền lấy ra trong đó một bình ma dược, đem toàn bộ rót vào một ngụm trong nồi lớn, sau đó thêm nước sạch đem pha loãng. Hắn dự định thử một chút, đem huyết mạch ma dược pha loãng về sau, phải chăng vậy có thể phát huy nhất định tác dụng. Đi hết, đi gọi mấy cái người tới, để bọn hắn đem cái này chút đồ vật uống hết đi. Nhìn xem trong nồi lớn cái kia kỳ quái chất lỏng, Đi hết lập tức nhớ tới trước đó phục dụng ma dược lúc thống khổ cảm thụ. Bất quá nghĩ đến đây loại chất lỏng có lẽ có thể làm cho tộc nhân vậy giống như tự mình trở nên cường đại, hắn liền không tiếp tục do dự, lập tức gọi tới mấy cái trẻ tuổi cắt đuổi người lùn. Khi mấy cái này tuổi trẻ cắt đuổi người lùn uống xong bị pha loãng ma dược không lâu sau, thân thể bọn họ liền bắt đầu tại kịch liệt trong đau đớn phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát, nguyên bản thân thể vô cùng yếu đuối mấy cái cắt đuổi người lùn lập tức trở nên cường tráng cao lớn thêm không ít. Mặc dù cùng tỷ hệ so sánh còn là có chút chênh lệch, nhưng là cùng trước đó quả thật có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhìn thấy pha loãng sau ma dược cũng là có hiệu quả, Béo ẩn liền lại lấy ra ngoài định mức 2 bình huyết mạch ma dược, đem pha loãng về sau, phân cho một chút cắt đuổi người lùn. Béo ẩn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là đột nhiên quá đáng điên tâm, mong muốn thay đổi cắt đuổi người lùn tình cảnh. Hắn làm như vậy kỳ thật càng lớn trình độ bên trên vẫn là vì mình. Dù sao, chỉ có khi cái này chút cắt đuổi người lùn dần dần cường đại lên về sau, hắn mới có thể chân chính tổ chức một chi ủng có không tệ sức chiến đấu quân đội, sau đó tại đao lửa thuật ra chỉ phía dưới, đi săn giết càng nhiều hoang dã thợ săn, chế tác càng nhiều huyết mạch ma dược. Béo ẩn tin tưởng, chỉ cần dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, mình rất nhanh liền có thể biến thành vu sư tháp bên trong rồi rào nhất cấp 2 vu sư học đồ. Nhưng mà, ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm, thôn bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận bạo động. Bị quay dày mộng đẹp bờn như mày, hướng một bên tỷ hệt hỏi, mau đi xem một chút, là chuyện gì xảy ra. Bất quá, không đợi tỷ hệt đi ra ngoài, hai tên vệ binh liền khiêng một cái máu me khắp người tuổi trẻ cắt đuổi người lùn đi đến. Thấy rõ ràng người tới là ai về sau, tỷ hệt cũng không nói hoài tới khác, lập tức chạy tới. Người không chết. Tại xác nhận cái kia tên là Lịt cắt đuổi người lùn cũng không có gặp vết thương chí mạng về sau, thì hệt liền quay đầu nói với Mèo ẩn, chủ nhân, hắn là ta trước đó phái đi ra lính trinh sát. Nghe vậy, Mèo ẩn nhíu lông mày, đi ra phía trước, trên dưới quan sát một chút cái này trên thân hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương cắt đuổi người lùn, người đây là gặp được hoang dã thợ săn. Lịt có chút gian nan mở mắt ra, ánh mắt bên trong có khó có thể dùng che giấu sợ hãi, không, không phải hoang dã thợ săn, là ma quỷ, có thật nhiều ma quỷ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 34 Thử linh sinh vật ma quỷ. Nghe được Lý lời nói, Béo ẩn lập tức nhíu mày. Với tư cách một tên vu sư học đồ, hắn là xưa nay không tin tưởng thế tục thế giới bên trong liên quan tới ma quỷ cùng ác ma miêu tả. Đối với hắn mà nói, vậy cũng là một chút cố làm ra vẻ huyền bí hoặc là tinh thần thất thường ra hỏa biên soạn đi ra cố sự mà thôi. Đương nhiên, tại giống loài nghiên cứu học bên trên vậy xác thực ghi chép qua tên là ma quỷ cùng ác ma sinh vật. Bọn chúng theo thứ tự là đến từ mục nát vị diện cùng được sâu vị diện cường đại sinh mệnh thể, cùng thế tục thế giới ở trong miêu tả có chênh lệch thật lớn. Mèo ẩn không biết lúc này lịch chỉ ma quỷ rốt cuộc là cái gì. Nếu như hắn chỉ ma quỷ là cái kia chút đến từ mục nát vị diện cường đại sinh mệnh thể, cái kia chỉ dựa vào gần một cái cấp 2 vu sư học đồ là tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Bất quá, khả năng này trên thực tế cũng không cao, dù sao tại đến từ mục nát vị diện ma quỷ chỉ thích một chút màu mỡ cao cấp vị diện, rất không có khả năng tới hơi giống xích huyết vị diện thấp như vậy cấp thế giới. Nghĩ tới đây, Mèo ẩn từ trong túi lấy ra một bình chất lượng tệ nhất trị liệu dược tể, ngã xuống lịch trên thân. Rất nhanh, lịch trên thân cái kia chút lít nha lít nhít vết thương bắt đầu khép lại. Mặc dù sớm liền kiến thức qua vẩn cái kia cường đại mà thần bí thực lực, nhưng chúng quanh bao quát tỉ hệt ở bên trong cắt đuổi người lùn vẫn là cảm thán lên cái này một thần kỳ hiện tượng. Nhìn xem dần dần khôi phục Lịch, Bèo ẩn hỏi, ngươi nói cái kia chút ma quỷ, hình dạng thế nào? Lịch không để ý tới kiểm tra trên thân khép lại vết thương, liền hội bằng nói, là một đám biết đi đường mạch cốt. Bọn chúng không chỉ có biết đi đường, thậm chí còn hội xếp hàng cùng hạ trại. Nhìn qua tựa như là một chi cỡ nhỏ quân đội. Nghe đến đó, Bèo ẩn ngược lại thở dài một hơi. Biết đi đường mạch cốt. Đây đối với cắt đuổi người lùn mà nói có lẽ phi thường khủng bố. Nhưng đối với vẩn tới nói nhưng căn bản tính không được cái gì. Thế này sao lại là cái gì ma quỷ? Không phải liền là một đám tử linh sinh vật sao? Hơn nữa còn là cấp thấp nhất loại kia. Bất quá. Tại xích huyết vị diện bên trên xuất hiện một đám tử linh sinh vật cũng không kỳ quái. Bởi vì nói như vậy, tử linh sinh vật sinh ra phương thức hết thể có hai cái. Một cái là tại khí tức tử vong cùng ám nguyên tố cực kỳ nồng hậu dày đặc địa phương, trải qua thời gian dài tích lũy, lại thêm một ít đặc biệt nhân tố, thi thể tự chủ tiến hóa thành tử linh sinh vật. Cái thứ hai thì là từ một ít có triệu hoán vong linh sinh mệnh thể, người vì đem thi thể phục sinh, biến thành tử linh sinh vật. Trước mắt xem ra, tại xích huyết vị diện bên trên hai loại phương thức đều có nhất định khả năng. Đương nhiên, nếu như cái này chút tử linh sinh vật là mình sinh ra, cái kia vẫn tự nhiên là không có hứng thú. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú là loại tình huống thứ hai. Nếu như cái này chút tử linh sinh vật là bị cái nào đó sinh mệnh thể triệu hoán đi ra, vậy liền chứng minh các đuổi người lùn thôn trang trung quanh tồn tại cái nào đó có được triệu hoán vong linh năng lực sinh mệnh thể. Đây đối với vẫn tới nói, thế nhưng là hiếm có thí nghiệm vật liệu. Nếu như vận khí tốt lời nói, hắn thậm chí còn có thể từ nơi này sinh vật trên thân thu hoạch được tương ứng huyết mạch phối phương. Nghĩ tới đây, Mèo ẩn tiếp tục hướng đi hỏi, như lời ngươi nói, cái kia chút biết đi đường bạch cốt có bao nhiêu số lượng? 30-40 cái. Bởi vì ta lúc ấy bị bên trong một cái ma quỷ cho bắt được, thật vất vả mới đào thoát, cho nên căn bản chưa kịp cẩn thận số. 30-40 cái. Mèo ẩn trầm ngâm một hồi. Tại cái này cái cấp thấp vị diện bên trên, 30-40 cái tử linh sinh vật sát thực căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Đi hết. Mèo ẩn đột nhiên nói ra, đi mang một chút người, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Tuân mệnh. Tỷ hệ cung kính hồi đáp. Rất nhanh, Bèo ẩn cùng tỷ hệ liền dẫn 10 cái cắt đuổi người lùn chiến sĩ đi theo Liz đi đến đám kia tử linh sinh vật vị trí chỗ ở. Nhưng là, khi bọn đám người đến Liz nói tới ngọn núi kia đôi lúc, cũng không có nhìn thấy tử linh sinh vật hình bóng. Chủ nhân, ta thể, lúc ấy đúng là ở chỗ này nhìn thấy bọn chúng. Nhìn xem Bèo ẩn nhíu chặt lông mày, Liz có chút bối rối nói. Bất quá, Bèo ẩn cũng không trách tội Liz, hắn lúc này nhíu chặt lông mày là đang quan sát chung quanh vết tích. Hắn phát hiện, màu đỏ thổ địa bên trên có thật nhiều phi thường lộn xộn dấu chân, trong đó có chút dấu chân phi thường quan hậu, không quá giống là lấy bạch cốt hình thái tồn tại tử linh sinh vật hội lưu lại. Với lại, ngoại trừ cái kia chút dấu chân bên ngoài, hắn còn phát hiện trên mặt đất có một loại nào đó sinh vật cái đuôi kéo được vết tích. Chẳng lẽ, ngoại trừ cái kia chút tử linh sinh vật bên ngoài còn có cái khác giống loại xuất hiện ở đây? Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi hết đi tới bọn bên người hỏi. Xôi theo trên mặt đất cái này chút vết tích đi. Mèo ẩn chỉ trên mặt đất dấu chân, mặt khác, xuất ra các ngươi vũ khí. Ta cảm thấy phía trước hẳn là có những sinh vật khác. Ước chừng qua hơn một giờ, Mèo ẩn mang theo một đám cắt đuổi người lùn tìm được lần này xuất hành mục tiêu. Lúc này, Mèo ẩn chính mang theo tỷ hệ đám người trốn ở một cái tiểu sườn đất về sau, lặng lặng quan sát lấy phía trước có chút hỗn loạn cảnh tượng. Tại khoảng cách bọn hắn không xa một mảnh dạng nước trên đất trống, chính đang phát sinh lấy một trận kịch liệt chiến đấu. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ, tỷ hệ nhịn không được nói ra, chủ nhân, tình huống có chút không tốt lắm a, vậy đen rắn muối nhân tộc giống như sắp không chịu được nữa. Mèo ẩn không có nói tiếp, mà là lặng lặng quan sát lấy trên chiến trường thế cục. Chính như lịch trước đó chỗ miêu tả như thế, phía trước trên chiến trường có thật nhiều lấy bạch cốt hình thái tồn tại tử linh sinh vật. Bọn chúng chống rông trong hốc mắt lóe ra u lam linh hồn chi hỏa, mỗi một lần công kích đều hung hãn không sợ chết, gắng đạt tới cho quân địch tạo thành nhất thương tổn nghiêm trọng. Chỉ bất quá, lịch có một chút nói sai, cái này chút bạch cốt binh sĩ số lượng nhưng tuyệt đối không chỉ 30-40 cái, mà là tối thiểu đạt đến hơn 100 cái. Mà lúc này, đang cùng cái này chút bạch cốt binh sĩ quyết tử đấu tranh, là hơn 20 cái mọc ra vảy màu đen rắn muối nhân tộc. Cái này chút rắn muối nhân tộc dáng người phi thường cao lớn, cơ hội cùng hoang dã thợ săn không sai biệt lắm, sau lưng có một đầu dài đuôi dài, có thể coi như công kích quân địch vũ khí. Bất quá, mặc dù cái này chút vậy đen rắn muối nhân tộc lực lớn vô cùng, nhưng đối mặt với căn bản vốn không e ngại đau đớn, thậm chí thân thể tán khung sau cũng có thể tiếp tục hành động bạch cốt binh sĩ, bọn hắn căn bản không có được hữu hiệu thủ đoạn công kích. Trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, liền đã có hai tên vậy đen rắn muối người bị mấy cái bạch cốt binh sĩ cho xé thành mảnh nhỏ. Chủ nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Nhìn xem đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi vậy đen rắn muối nhân tộc, Bèo ẩn suy nghĩ một lát về sau, nói ra, động thủ đi. Nói xong, trốn ở sườn đất sau Vẩn liền giơ lên trong tay ma trượng. Lập tức, tỷ hệ đám người trong tay vũ khí bên trên bốc cháy lên một tầng cực nóng hỏa diễm. Giết. Tại tỷ hệ hiệu triệu phía dưới, 10 cái cắt đuổi người lùn cơ trong tay ma hóa vũ khí hướng phía lít nha lít nhít bạch cốt binh sĩ phóng đi. Mặc dù số lượng xa xa không kịp đối phương, nhưng làm tỷ hệ đám người nhưng không có cảm thấy mảy may sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn biết, mảnh này trên hoang dã không ai có thể chiến thắng chủ nhân của mình. Vâng. Đang lúc tỷ hệ đám người vừa lao ra không bao xa thời điểm, hai viên ẩn chứa kinh khủng lực lượng màu đỏ cam hỏa cầu liền dẫn một cỗ sóng nhiệt từ phía sau bay đi. Ngay sau đó, hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cực nóng sóng lửa trong nháy mắt thôn vệ mảng lớn bạch cốt binh sĩ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 35, Hắc Lân Tích nhân tộc nhìn trước mắt không ngừng hướng mình vọt tới bạch cốt binh sĩ, liệt trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Với tư cách Hắc Lân Tích nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được mãnh liệt như thế sợ hãi. Cái này chút không biết từ nơi nào xuất hiện bạch cốt, đơn giản tựa như là trong truyền thuyết ma quỷ một dạng, không ngừng ăn mòn các tộc nhân sinh mệnh. Bọn chúng không sợ đau đớn, kỷ luật nghiêm minh, tựa như là một chi trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân đội, có được thập phần cường đại sức chiến đấu, mình cái này chút tộc nhân căn bản không thể chống đỡ được bọn chúng tiến công. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mình đã mất đi gần 10 cái xuất sắc chiến sĩ. Mà cái này chút giữ tận kinh khủng bạch cốt binh sĩ đâu? Giảm quân số lượng cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như không đem cái kia chút đáng chết xương cốt toàn bộ nện đến vỡ nát, bọn chúng liền sẽ tự mình đem gãy mất xương cốt liều nhận, sau đó bắt đầu một vòng tiến công mới. Sợ hãi cái chết, căn bản không tồn tại. Cái này chút đáng sợ ra hỏa vốn chính là một đám thi cốt. Chẳng lẽ các tổ tiên lưu lại tiên đoán là thật sao? Chúng ta Hắc Lân Tích nhân tộc thật sự là bị nguyền rủa nhất tộc. Cái này chút đáng sợ ma quỷ liền là hoang dã chi chủ hạ xuống trừng phạt. Liệt cánh tay dần dần rủ xuống, hắn tuyệt vọng nghe xung quanh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, trong lòng đã dần dần không có chống cự ý nghĩ, không thể nào, cái này chút đáng sợ ra hỏa là không thể nào bị chiến thắng a. Nhưng mà, ngay lúc này, Liệt bỗng nhiên tại ồn ào tiếng kêu to nghe được đến một chút âm thanh kỳ quái. Thanh âm này, giống như là có cái gì đồ vật đang tại từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Nghe bên tai cái này âm thanh kỳ quái, Liệt vô ý thức vừa quay đầu. Ngay sau đó, hắn liền thấy làm hắn cảm thấy suốt đời khó quên một màn. Đó là hai viên như mặt trời lóa mắt hỏa cầu, bọn chúng kéo lấy thật dài diễm đuôi chuẩn xác rơi vào bạch cốt binh sĩ ở giữa. Vâng. Theo một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm vang lên, hai viên hỏa cầu mãnh liệt nổ ra. Chúng thiên sóng lửa lập tức liền đem hơn 20 cái bạch cốt binh sĩ toàn bộ nuốt vào, trong nháy mắt liền đưa chúng nó đốt thành một đoàn đen xì cặn bã. Nhìn trước mắt bất thình lình biến hóa, Liệt không khỏi ngốc đứng tại chỗ, thậm chí đều quên hô hấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Mãnh liệt ánh lửa đem Liệt cùng cái khác Hắc Lân Tích nhân trên mặt dại ra biểu lộ chiếu rọi đến càng thêm rõ ràng. Đối với bọn hắn mà nói, mới vừa rồi còn là như là địa ngục tuyệt cảnh, mà lúc này tình thế lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dòng dã hơn 20 cái đáng sợ bạch cốt binh sĩ, thế mà lập tức toàn bộ biến thành cho bụi. Cái này sao có thể? Trên đời này thực sự có người có thể có được như thế đáng sợ lực phá hoại sao? Nhưng mà, lệnh Liệt đám người cảm thấy chấn kinh sự tình còn chưa kết thúc. Tại kịch liệt nổ mạnh về sau, bọn hắn lại nhìn thấy từ nơi không xa thế mà chạy tới một đám cắt bụi người lùn. Thấy cảnh này, Liệt đại não gần như sắp không chuyển động được nữa, hắn làm sao vậy không thể nào hiểu được trước mắt tình huống. Cắt bụi người lùn. Cái kia chút so lão thử cường không có bao nhiêu gia hỏa làm sao có thể đột nhiên lao ra. Mà càng thêm mấu chốt là, trong tay bọn họ còn đều cầm bám vào lên hỏa diễm kỳ quái vũ khí. Đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, không đợi Liệt nghĩ rõ ràng, nhóm này cắt bụi người lùn liền đã vọt vào bạch cốt binh sĩ trong trận. Ngay sau đó, Liệt liền thấy bên trong một cái dáng người cường tráng đến căn bản vốn không giống như là cắt bụi chu nho ra băng, dùng một căn to lớn lang nha đồng hung hăng nện đứt một tên bạch cốt binh sĩ mấy cục xương. Bất quá, hắn tưởng tượng bên trong bạch cốt binh sĩ một lần nữa đem xương cốt lắp ráp tốt đứng lên đến hình tượng cũng không có xuất hiện, bởi vì cái kia căn lang nha đồng phát hỏa diễm tựa như có ý thức tự chủ một dạng, trong nháy mắt lan tràn đến cái này hai tên bạch cốt binh sĩ trên thân, đem triệt để thiêu thành cho tàn. Không e ngại đau đớn cùng tử vong, cho dù ở bị đánh tan về sau vẫn như cũ có thể đem xương cốt lắp ráp tốt tiếp tục phát động công kích, đây chính là bạch cốt binh sĩ kinh khủng nhất địa phương. Nhưng là tăng cường đao lửa thuật vũ khí trước mặt, bạch cốt các binh sĩ ưu thế lại không còn sót lại chút gì. Chỉ cần hơi dính bên trên cái kia chút hỏa diễm, bọn chúng thân thể liền sẽ bị trong nháy mắt dẫn đốt, cuối cùng hóa thành cho tàn. Chính là ỷ vào điểm này, chiến cuộc lập tức liền phát sinh thay đổi. Vâng, lại là hai viên bạo liệt hỏa cầu bay tới, thôn vệ mảng lớn bạch cốt binh sĩ. Đến tận đây, trận chiến đấu này triệt để đã mất đi lo lắng. Theo tỷ hệ huy động trong tay lang nha động đem cái cuối cùng bạch cốt binh sĩ đốt thành cho bụi, mảnh này hoang vu thổ địa bên trên liền không còn có một cái quân địch đứng. Nhìn xem đầy đất như là than cốc bình thường hải cốt, Liệt cùng may mắn còn sống sót tộc nhân cẩn thận từng ly từng tí đi tới tỷ hệ đám người trước người. Liệt ngửi lấy trong không khí khó ngửi mùi, trong lòng nửa là cảnh giác nửa là khẩn trương, thăm dò tính hướng tỷ hệ hỏi, các ngươi là? Lúc này, tỷ hệ đang tại kiểm điểm nhân viên số lượng, nghe được Liệt đặt câu hỏi về sau, liền xoay đầu lại, trên dưới quan sát một chút trước mắt cái này cao lớn Hắc Lân Tích nhân. Như ngươi thấy, chúng ta là cắt bụi người lùn. Cắt bụi người lùn. Liệt lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái danh từ này. Cắt bụi người lùn thật có cường đại như vậy lực lượng sao? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện chỉ có 5 tên cắt bụi người lùn tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong tử trận, còn lại cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Sau một lúc lâu, Liệt khẽ thở dài một cái, sau đó dẫn đầu quỳ trên mặt đất, cảm ơn các ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta Hắc Lân Tích nhân hội vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này. Mặc dù tại khôi ngô cao lớn Hắc Lân Tích nhân tộc luôn luôn xem thường yếu đuối cắt đuổi người lùn, nhưng lúc này bọn hắn lại quả thật bị trước mắt cắt đuổi người lùn nhóm cứu, đây là không tranh sự thật. Bởi vậy, tại thân là thủ lĩnh Lý Ẹt quỳ xuống về sau, phía sau may mắn còn sống sót Hắc Lân Tích nhân nhóm vậy đều nhao nhao quỳ xuống. Lý Ẹt cũng biết Hắc Lân Tích nhân tộc một mực đều xem thường cắt đuổi người lùn, cho nên hắn cũng không có biểu hiện được bao nhiêu nhiệt tình. Nhìn xem vị trước người Lý Ẹt, Lý Ẹt chỉ là lắc đầu, nói ra, các ngươi muốn tạ không phải ta. Lý Ẹt sững sốt một chút, ngẩng đầu hỏi, có ý tứ gì? Bất quá, không đợi Lý Ẹt trả lời, một cái có chút thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ bên cạnh truyền tới. Đều giải quyết xong. Nghe được thanh âm này, Lý Ẹt lập tức xoay người, cung kính nói, là chủ nhân. Veo ẩn chậm rãi đi tới, nhìn xem chung quanh đầy đất hải cốt, hài lòng gật gật đầu, bởi vì tử linh sinh vật trên cơ bản không tồn tại câu thông khả năng, cho nên hắn cũng không có hạ lệnh để lại người sống. Ngay sau đó, Veo ẩn quay đầu nhìn về phía Lý Ẹt, phát hiện cái sau đang dùng cặp kia cam con mắt màu vàng nhìn mình chằm chằm. Ngươi là Hắc Lân Tích nhân tộc thủ lĩnh. Giờ phút này, dù cho Lý Ẹt ngu ngốc đến mấy, hắn vậy kịp phản ứng, trước mắt cái này người xuất hiện chỉ sợ mới là thay đổi chiến cuộc nguyên nhân thực sự. Lý Ẹt lập tức cúi đầu xuống, có chút sợ hãi nói, "Đúng." Mặc dù cúi đầu, nhưng sinh vật bản năng vẫn như cũ để hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một loại nguy hiểm chí mạng. Hắn không biết, trước mắt cái này bị cắt đuổi người lồn xưng là chủ nhân gia hỏa, đối bọn họ đến cùng có phải hay không thiện ý. Liên quan tới Lý Ẹt đang suy nghĩ chút cái gì, Bèo ẩn tự nhiên là không biết. Lúc này hắn tựa như là thấy được câu hiếm con mồi một dạng, nhìn chằm chằm Lý Ẹt, trong lòng lặng lẽ tính toán, Hắc Lân Tích nhân tộc. Cái này giống loài trước đó ngược lại là không có xâm nhập hiểu rõ qua, nếu không, hỏi bọn hắn cầm một cái thi thể tới giải phẫu nhìn xem. Nói không chừng còn có thể thu được một cái huyết mạch mới phối phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 36, có quan hệ tích nhân huyết mạch một loại khác phỏng đoán gặp bẩn một mực không nói gì, vì trên mặt đất Lý Ẹt càng ngày càng cẩn trương, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn, suy nghĩ không thấu đối phương đến cùng là thế nào cái ý tứ. Có lẽ là chú ý tới bầu không khí có chút quái dị, Lý Ẹt ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói, "Chủ nhân, chủ nhân." Nghe được Lý Ẹt thanh âm, Bèo ẩn lập tức phản ứng lại. Hắn lau đi khóe miệng nước bọt, hắng giọng một cái, nói ra, "Các ngươi là ở nơi nào gặp phải cái này chút tử linh sinh vật?" Tử linh sinh vật? Rất nhanh, Lý Ẹt liền kịp phản ứng đối phương chỉ hẳn là cái kia chút đáng sợ bạch cốt binh sĩ. Ngay ở chỗ này, bọn chúng là từ phía sau đuổi theo. Bèo ẩn suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngoại trừ bọn chúng, ngươi còn gặp qua những sinh vật khác sao?" "Những sinh vật khác? Giống như không có chứ." Nghe đến đó, Bèo ẩn không khỏi nhíu mày, "Không có những sinh vật khác? Chẳng lẽ cái này chút tử linh sinh vật không phải là bị triệu hoán đi ra, mà là tự nhiên hình thành? Nếu như là lời như vậy, trước mắt liền không đáng hoa quá nhiều tinh lực trên người chúng. Chủ nhân, là có vấn đề gì không?" Đi hết gặp ân thần sắc không tốt lắm, liền có chút lo lắng hỏi. "Không, không có vấn đề gì." Bèo ẩn khoát tay áo. Hắn quyết định qua mấy ngày thử lại lấy tìm cái này chút tử linh sinh vật tiếp xúc một chút, để xác định bọn chúng rốt cuộc là thông qua phương thức gì sinh ra. Nếu như tồn tại có được triệu hoán vong linh sinh mệnh thể lời nói cái gì cũng muốn đem nó cho bắt tới. Bèo ẩn nhìn xem vì trước người Lý Ẹt, nói ra, "Các ngươi tộc nhân khác đâu? Vì sao a nơi này chỉ mấy người các ngươi?" Lý Ẹt do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là chi tiết nói ra, "Bọn hắn đều tại cách đó không xa trong bộ lạc." Nói xong, hắn suy nghĩ một hồi, mới tiếp tục nói, "Ngài là chúng ta Hắc Lân Tích nhân tộc cân nhân, thỉnh cho phép ta đại biểu toàn thể tộc nhân mời các vị đến trong bộ lạc làm khách, chúng ta nhất định phải thật tốt cảm ơn các ngươi." Nói thực ra, Bèo ẩn đối làm khách cái gì căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá hắn đối Hắc Lân Tích nhân cái chủng tộc này còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vậy, đối mặt với Lý Ẹt mời, Bèo ẩn vẫn là lựa chọn đáp ứng, "Tốt, ta hội rút hụt đi qua viếng thăm." Đối với Bèo ẩn đáp ứng mình mời, Lý Ẹt cảm thấy cao hứng phi thường. Đối phương cái kia cường đại mà lực lượng thần bí hắn là nhìn ở trong mắt. Chỉ cần có thể dính vào cái này cường giả bí ẩn, cái kia bọn họ bộ lạc liền có thể tại mảnh này hoang dã bên trong lâu dài sinh tồn được. Dù sao, ngay cả nhỏ yếu cắt đuổi người lùn đều có thể nhận nó là chủ nhân, cường tráng Hắc Lân Tích nhân tộc lại có cái gì không thể lấy đâu. Nghĩ tới đây, Lý Ẹt không khỏi lần nữa cung kính nói, "Xin ngài phải tất yếu qua tới bái phòng. Chúng ta nhất định hội dâng lên làm cho người ngài hài lòng thành ý." Nói xong, Lý Ẹt vậy không còn đợi tại chỗ, tại cùng bọn đám người lần nữa biểu đạt cảm ơn về sau, liền dựa theo bọn hắn bộ lạc tập tụ, đem hy sinh Hắc Lân Tích nhân tộc thi thể toàn bộ ngay tại chỗ vùi lấp. Bọn hắn tin tưởng, đem tộc nhân thi thể lưu tại nó chiến tử địa phương, có thể làm cho hắn tại đời sau thời điểm thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng. Tại làm xong những chuyện này về sau, Lý Ẹt liền dẫn còn thừa tộc nhân rời đi. Nhìn xem Lý Ẹt đám người dần dần rời đi bóng lưng, Bèo ẩn bỗng nhiên nói ra, "Lý Ẹt, tại, chủ nhân, nhanh đem cái kia chút thằn lằn toàn bộ từ trong đất đào đi ra." Cái gì? Ta để ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đem cái kia chút thằn lằn từ trong đất đào đi ra. Nghe không hiểu sao? Là, gặp ẩn có chút không cao hứng, thì hệt vậy không dám chế mãi, lập tức mang theo một đám cắt đuổi người lùn đi vào Hắc Lân Tích nhân vùi lấp thi thể địa phương. Chỉ chốc lát công phu, một chút vỡ vụn không chịu nổi Hắc Lân Tích nhân thi thể liền bị thì hệt đám người đào lên. Nhìn trước mắt cái này chút Hắc Lân Tích nhân thi thể, Bèo ẩn mặt mũi tràn đầy đau lòng biểu lộ. Rất đáng tiếc a. Những thi thể này phần lớn đã thành khối vụn, bị phá hư đến không còn hình dáng, chỉ có số ít mấy cái còn tính là tương đối hoàn chỉnh. Rất nhanh, theo bọn ra lệnh, thì hệ đám người liền đem cái kia mấy cô còn tính hoàn chỉnh Hắc Lân Tích nhân thi thể chuyển về thôn trang ở trong. Vừa về tới thôn trang, Bèo ẩn liền mang theo cái này chút Hắc Lân Tích nhân thi thể quay trở về phòng thí nghiệm ở trong. Trên thực tế, đối với tích nhân dạng này giống loài, Vu sư tháp bên trong một chút sở trường tại giống loài nghiên cứu học chính thức Vu sư vậy là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói thí dụ như, từng đem bổ gẳng sen lẫn trùng cho đến mèo ơn mơ, đạo sư của hắn vẹn ti đại nhân liền đã từng tham viếng qua rất nhiều vị diện tìm kiếm khác biệt tích nhân chủng tộc, cũng triển khai dài đằng đẵng nghiên cứu. Tại hắn cái tiêu bản, cự long huyết mạch tiêu vong cùng kéo dài, sáng tác bên trong liền ghi chép một cái quan điểm. Mặc dù tại vô tận vị diện bên trong tồn tại rất nhiều muôn hình muôn vẻ tích nhân chủng tộc, nhưng thân thể bọn họ bên trong lại có một cái làm cho người kinh ngạc tương tự điểm. Đó chính là bọn họ trong thân thể đều tồn tại cực kỳ yếu ớt cự long huyết mạch. Mặc dù dòng máu này hàm lượng phi thường thấp, thấp đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng cái này có lẽ có thể chứng minh tích nhân tộc tổ tiên cùng cự long có ngàn vạn kia quan hệ. Đương nhiên, vẻ tỷ cái này nhìn qua điểm một khi phát biểu, liền bị không ít vu sư bác bỏ. Bọn hắn cho rằng, tích nhân tộc trong thân thể căn bản không tồn tại cái gì cự long huyết mạch, đây chẳng qua là cùng cự long huyết mạch tướng có cùng loại đặc thù mà thôi, nói cho cùng cả hai là có bản chất khác nhau. Nhưng bất kể như thế nào, vẻ tỷ quan điểm vẫn tại giống loài nghiên cứu học lĩnh vực làm ra không nhỏ ảnh hưởng. Liền giống bây giờ, Vẹo ẩn sở dĩ sẽ đối với Hắc Lân tích nhân tộc cảm thấy hứng thú như vậy, cũng là bởi vì hắn muốn tự mình nhìn xem, vẻ tỷ quan điểm có chính xác không. Rất nhanh, dòng dã 2 ngày trôi qua. Tại trong 2 ngày này, Vẹo ẩn trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, đều đang nghiên cứu Hắc Lân tích nhân thi thể. Bất quá cũng may hết thể nỗ lực đều là đáng giá. Khi Vẹo ẩn giải phẫu xong trong đó một bộ năng lượng trị số vì 260 Hắc Lân tích nhân thi thể, cũng ghi chép cặn kẽ chỗ có số liệu về sau, hắn rốt cục đạt được tương ứng huyết mạch phối phương. Có thể hợp thành huyết mạch Hắc Lân tích nhân, cấp thấp, huyết mạch hiệu quả, tăng lên lực lượng, thu hoạch được gây đôi, sinh trưởng ra một đầu nhưng lần nữa sinh đôi dài, dùng ăn nên bộ vị có thể khôi phục thân thể thương thế, độc tố lân phiến, sinh trưởng ra một tầng nhưng bài tiết độc tố lân phiến. Tài liệu cần thiết: Hắc Lân tích nhân cái đôi một đầu, sát nhân phong một chỉ, bị quả hột ba hạt, tam nhãn quả đen lông vũ hai căn, ăn thịt người cây thấp chất lỏng một thăng. Có thể tiếp nhận vật dẫn, loài bò sắt hoặc loại người sinh vật. Nhắc nhở: chủng tộc này tồn tại ẩn dấu huyết mạch, giải tỏa đồ giám đẳng cấp cao hơn sau mới có thể đạt được. Nhìn xem huyết mạch hợp thành đồ giám chỗ lộ ra tin tức, Vẹo ẩn không khỏi rơi vào trầm tư. Vẹn vẹn từ phía trên biểu hiện huyết mạch hiệu quả đến xem, Hắc Lân tích nhân huyết mạch năng lực hiển nhiên là không thích hợp bản thân sử dụng. Vẹo ẩn rất khó tưởng tượng một mực kéo lấy một căn thằn lằn cái đuôi sinh hoạt sẽ là như thế nào một cảnh tượng. Huống chi, vô luận là gãy đuôi vẫn là độc tố lân phiến đối với hắn trợ giúp vậy cũng không lớn. Hắc Lân tích nhân huyết mạch phối phương chân chính có giá trị địa phương, ở chỗ nó cung cấp một đầu thập phần trọng yếu tin tức. Tức, Hắc Lân tích nhân trong cơ thể là tồn tại ẩn dấu huyết mạch. Nếu như vẻ tỷ vu sư quan điểm là chính xác lời nói, cái kia vừa biến mất dấu huyết mạch có thể là phi thường yếu ớt cự long huyết mạch. Dù cho không phải cự long huyết mạch, ít nhất vậy sẽ cùng nó tương quan. Mà mình bây giờ thu hoạch được vừa biến mất dấu huyết mạch duy nhất trở ngại, liền là muốn đem huyết mạch hợp thành đồ giám giải tỏa đến đẳng cấp cao hơn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 37, thực hiện giao dịch nhìn chằm chằm đồ giám bên trên ghi chép tin tức, Vẹo ẩn chỉ cảm thấy trong lòng thẳng ngứa. Dù sao bất kỳ một cái nào vu sư học đồ đều là có phi thường cường liệt tò mò, vẹn vẹn ẩn tàng huyết mạch bốn chữ này liền đầy đủ để hiện tại vẫn có thụ hành hạ. Lại càng không cần phải nói Hắc Lân tích nhân trong thân thể phần này ẩn tàng huyết mạch, vô cùng có khả năng biết giải mở một cái khốn nhiều các vu sư nhiều năm nan đề. Nghĩ tới đây, Vẹo ẩn không khỏi tựa ở thành ghế bên trên, trùng điệp thở dài. Chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút liền có thể chạm tới chân tướng. Bất quá Vẹo ẩn rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao, liên quan tới tích nhân tộc trong thân thể phải chăng có cự long huyết mạch vấn đề đã khốn nhiều các vu sư rất nhiều năm. Mình một cái nho nhỏ học đồ tạm thời không cách nào đạt được đáp án cũng là rất bình thường. Chỉ phần này nhìn như gân gà huyết mạch phối phương đã cung cấp cho mình một cái cố gắng phương hướng. Bất quá, Hắc Lân tích nhân huyết mạch phối phương cũng không phải một điểm tác dụng đều không có. Mình hoàn toàn có thể đem phối phương bán đi, hoặc là đem ma dược chế tác được về sau bán ra. Dù sao chế tác trong tài liệu chủ yếu nhất là Hắc Lân tích nhân cái đuôi, mà bọn hắn cái đuôi là có thể lặp đi lặp lại sinh trưởng, cho nên thu hoạch chi phí vẫn là tương đối khá thấp. Đương nhiên, phương pháp này đối với Hắc Lân tích nhân mà nói lại là có chút quá tàn nhẫn. Bởi vì đã thu được huyết mạch phối phương, cho nên mang về mấy cô Hắc Lân tích nhân thi thể đã không có giá trị lợi dụng. Tại đem bọn hắn cái đuôi toàn bộ lưu lại về sau, Vẹo ẩn liền đem cái này mấy bộ thi thể toàn bộ ném cho vẫn như cũ trong góc phục vụ Kha Kha. Thừa dịp Kha Kha ăn thời gian, Vẹo ẩn xốc lên phòng thí nghiệm rèm, đi tới thôn trang ở trong. Không cần chính hắn tìm kiếm, một mực tại bên cạnh chờ tỷ hệt lập tức hấp tấp chạy tới. Chủ nhân, ngài có dặn dò gì sao? Vẹo ẩn suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn rời đi nơi này một đoạn thời gian. Tại trong lúc này ngươi phải nhanh một chút đem phụ cận cắt đuổi người lùn đều hấp thu tới, tăng tốc lãnh địa kiến thiết. Chờ ta trở lại về sau, chúng ta liền nên đi tìm cái kia chút đáng chết hoang dã thợ săn tính sổ. Mặc dù Vẹo ẩn giọng nói vô cùng vì bình thản, nhưng tỷ hệt lại nghe được nhiệt huyết dân trào. Tìm hoang dã thợ săn tính sổ sách, cái này có thể nói là mỗi một cái cắt đuổi người lùn nguyện vọng. Thế là tỷ hệt lập tức cung kính hồi đáp, tuân mệnh chủ nhân. Vẹo ẩn khoát tay áo, còn có một việc ngươi muốn chú ý một chút. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi muốn tiếp tục phái người đến xung quanh trinh sát, nhìn xem có hay không càng chết nhiều hơn linh sinh vật tung tích. Chờ ta trở lại về sau, ngươi muốn đem tương quan tình huống cặn kẽ toàn bộ một năm một mười nói cho ta. Rõ ràng. Tại xác nhận không có cái khác bỏ sót sự tình về sau, Vẹo ẩn liền trở lại phòng thí nghiệm, đem đã hoàn toàn ăn uống no đủ Kha Kha xách ra, sau đó hướng về truyền tống chi môn phương hướng đi đến. Vu sư tháp hoàn toàn như trước đây âm lãnh ẩm ướt, cái này khiến vừa mới chịu đựng xích huyết vị diện khô giáo khí hậu Vẹo ẩn cảm thấy có chút không quá thói quen. Bất quá, Bèo ẩn cũng không có quá để ý cái này chút mảnh nhỏ cành cây đồ vật, mà là trực tiếp mang theo Kha Kha đi tới mình trong túc xá. Tiến đến gian kia sạch sẽ gọn gàng phòng một người bên trong, hắn liền cởi bỏ giày nằm ở cái kia trương đã lâu trên giường. Cảm thụ được thân thể của mình chậm rãi đất sụt tiến vào mềm mại giường chiếu bên trong, Bèo ẩn không khỏi dễ chịu thở dài. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự là có chút quá bận rộn, cho tới đều không có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt. Kha Kha, giúp ta đem thông tin thủy tinh cầu cho lấy tới. Nằm ở trên giường không muốn động đậy, Bèo ẩn chỉ trên bản sách thủy tinh cầu. Có lẽ là khí đã tiêu tan, đang nghe Bèo ẩn chỉ lệnh về sau, Kha Kha liền nhún nhảy một cái đi tới bên bàn đọc sách, dùng cái kia bàn tay lớn đem thủy tinh cầu bắt lên. Từ Kha Kha trong tay tiếp qua thủy tinh cầu về sau, Bèo ẩn liền cho đạt sĩ gửi đi một đầu tin tức. Hiện tại hắn đã đem đạt sĩ cần thiết nhóm đầu tiên ma dược đều mang tới, chỉ cần chờ đợi đạt sĩ tới liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất giao dịch. Tại Bèo ẩn phát ra tin tức về sau tốt một hồi, thủy tinh cầu mới chậm rãi sáng lên tia sáng. Lúc này, trong thủy tinh cầu hiện ra là một cái phi thường phức tạp hoa lệ màu đen thông tin ấn ký. Bèo ẩn biết, cái này cái dấu hiệu là đạt sĩ thông tin ấn ký. Đồng thời, cái này cái dấu hiệu cũng là đạt sĩ chỗ ở gia tộc Vân Trang Trí. Loại hiện tượng này tại Vu sư học đồ ở trong vẫn là vô cùng hiếm thấy. Dù sao, rất nhiều học đồ khi tiến vào đến Vu sư tháp học tập về sau, liền hội dần dần si mê với truy cầu lực lượng cùng vô tận tri thức, cùng gia tộc ở giữa liên hệ vậy hội càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng mà, đạt sĩ lại khác, hắn thủy chung và gia tộc mình duy trì vô cùng chặt chẽ liên hệ. Cái này từ hắn một mực trợ giúp gia tộc mua sắm huyết mạch ma dược bên trong cũng có thể nhìn ra được. Nguyên nhân chính là như thế, đạt sĩ thiên phú mặc dù coi như không tệ, nhưng hắn tại vu thuật, tinh thần lực cùng các lĩnh vực nghiên cứu bên trên lại tiến triển chậm chạp. Bất quá, đây hết thảy cùng ẩn cũng không có quan hệ gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thuận lợi cùng đạt sĩ đạt thành giao dịch, kiếm lấy ma thạch là có thể. Theo màu đen ấn ký chậm rãi biến mất, một cái tin tức xuất hiện ở thủy tinh cầu ở trong. Ta không tại vu sư tháp bên trong, giao dịch hạng mục công việc ta đã toàn quyền ủy thác cho lần ạ, mời tìm lần ạ hoàn thành nhóm đầu tiên giao dịch. Nhìn xem thủy tinh cầu bên trên tin tức, Bèo ẩn mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là dựa theo đối phương yêu cầu đi làm. Qua một hồi, màu đỏ lục mang tinh tại trong thủy tinh cầu sáng lên. Chờ ta. Ngựa. Lần ạ hồi phục phi thường ngắn gọn, thậm chí liền câu nói đều xuất hiện trình độ nhất định không trọn vẹn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Bèo ẩn cửa phòng liền bị gõ. Lần ạ. Là ta. Mở cửa nhanh. Ngoài cửa lần ạ thanh âm lộ ra phi thường lo lắng. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng Bèo ẩn vẫn là nhanh chạy đi qua đem cửa mở ra. Hắn cũng không hy vọng một hồi lần ạ giữ cửa cho đập bể, dù sao cửa túc xá bị nện hỏng thế nhưng là muốn chính hắn bỏ tiền bồi. Bèo ẩn vừa mở cửa ra, lần ạ liền sốt ruột vào bảo, sau đó phanh một tiếng giữ cửa khép lại, cũng nằm sấp tại cửa ra vào cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Nhìn thấy có người tiến đến, nguyên bản ở giường bên cạnh Kha Kha cút ngay lập tức đến dưới giường tránh lên. Bèo ẩn vô ý thức liếc qua lần ạ cái kia ưu mỹ thân thể đường cong, sau đó rời đi ánh mắt, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lại gây cái gì họa? Có lẽ là xác nhận bên ngoài không có người, lần ạ thở dài một hơi, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở Bèo ẩn trên giường, lòng còn sợ hãi nói, ai nha, ta có thể gây cái gì họa? Ta tại Vu sư tháp bên trong danh tiếng tốt bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết. Nhìn xem Bèo ẩn cái kia một mặt không tin biểu lộ, lần ạ có chút bực bội khoát tay áo, không nhiều lắm sự tình, ta chỉ là mượn khoa bên trong một cái thí nghiệm số liệu. Mượn dùng. Bèo ẩn lặp lại một lượt cái từ ngữ này. Lần ạ ưỡn ngực mức, đúng thế. Bèo ẩn thở dài, bất đắc dĩ nói, cái này gọi đạo văn. Đã lần thứ mấy? Với lại ngươi làm sao chuyên môn nhìn chằm chằm khoa bên trong một cái người đâu? Lần ạ có chút chột dạ nói, ách. Lần thứ năm. Đến cũng hết. Bất quá cái này cũng không thể trách ta. Ai bảo hắn thí nghiệm hạng mục cùng ta như vậy giống? Lại nói, không phải liền là một cái nho nhỏ số liệu nha, cùng lắm thì ta về sau trả lại cho hắn. Gấp đôi. Lần ạ suy nghĩ một chút, nói bổ sung. Cho nên, ngươi nghiên cứu hạng mục qua không có. Nghe được câu này, lần ạ lập tức liền tiết khí, không có. Bèo ẩn lắc đầu, dự định đổi đề tài. Đạt sĩ nói hắn đem có quan hệ huyết mạch ma dược giao dịch sự tình ủy thác cho ngươi, có chuyện này sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 38, ủy thác nhiệm vụ là việc khác sau sẽ cho ta mấy khối ma thạch với tư cách đáp tạng. Lần ạ dừng một chút, nói tiếp, thật không biết hắn gần nhất đang bận chút cái gì, ta liền không có tại Vu sư tháp bên trong gặp qua hắn mấy lần. A, đương nhiên, ngươi vậy một dạng. Nói xong, nàng quay đầu liếc qua Bèo ẩn. Bèo ẩn nói, ta tất cả chương trình học khảo hạch nhưng đều là hợp cách, không cần giống như ngươi vì nghiên cứu đầu để phát sầu. Lần ạ liếc mắt, đạt sĩ muốn đổ vào đâu? Ngươi đều chuẩn bị xong. Bèo ẩn từ trong bao lấy ra 10 bình lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược, đưa tới, đây là nhóm đầu tiên lượng, hết thảy 10 bình. Lần nạ cầm lấy bên trong một cái bình nhìn một chút, sau đó đem đạt sĩ lưu tại nàng nơi này túi tiền ném cho Bèo ẩn. Cảm thụ được trên tay chịu nặng phân lượng, Bèo ẩn lập tức vui vẻ không ít. Quả nhiên, tựa như lần nạ nói tới như thế, ma thạch mị lực muốn thắng qua hết thảy. Ngươi tiếp xuống có cái gì ăn bài? Nhìn xem chính đối túi tiền phát cười Bèo ẩn, lần nạ có chút bất đắc dĩ hỏi. Minh tưởng, đi học, hoàn thành cùng đạt sĩ ở giữa giao dịch. Bèo ẩn trả lời rất đơn giản. Thuận tiện tiết lộ một chút ngươi là từ đâu lấy tới cái này chút ma dược sao? Không tiện. Tựa hồ là đối đáp án này sớm có đoán trước, lần nạ vậy không thèm để ý, mà là đổi đề tài. Nếu như ngươi gần nhất có thể rút ra một chút chống không thời gian lời nói, chúng ta có lẽ có thể cùng đi ra kiếm chút thu nhập thêm. Kiếm chút thu nhập thêm. Lần nạ nhẹ gật đầu, ta gần nhất đạt được một tin tức, nói là nạ đệm Vu sư đại nhân mong muốn tuyên bố một cái ủy thác nhiệm vụ, thù lao là 4 bình nguyệt linh thủy dịch cùng 400 mai ma thạch. 4 bình nguyệt linh thủy dịch thêm 400 mai ma thạch. Nhiều như vậy, Mèo Ẩn bị cái này phong phú ủy thác thủ lao giật nảy mình. Trong đó, nhất làm hắn cảm thấy kinh ngạc không phải 400 mai ma thạch thủ lao, mà là nguyệt linh thủy dịch. Nguyệt linh thủy dịch là vu sư học đồ giai đoạn phi thường trọng yếu dược thể, từ cấp 1 đến cấp 4 vu sư học đồ đều phi thường ỷ lại loại này có thể tăng lên tinh thần lực thần kỳ dược thể. Nhưng mà, đáng tiếc là nguyệt linh thủy dịch chế tác độ khó phi thường cao, phối phương càng là vu sư tháp bên trong tuyệt mật. Nếu muốn thu hoạch được nguyệt linh thủy dịch ngoại trừ từ mình đạo sư nơi đó thu hoạch bên ngoài, cũng chỉ có thể thông qua hoàn thành ủy thác nhiệm vụ tới lấy đến. Bất quá nói chung, hứa hẹn thù lao vì nguyệt linh thủy dịch ủy thác nhiệm vụ độ khó phần lớn đều sẽ không thấp. Mà lúc này, lần nạ trong miệng ủy thác thù lao lại là dòng giá 4 bình nguyệt linh thủy dịch, cái này cũng đã nói lên cái này ủy thác nhiệm vụ độ khó hẳn là sẽ khá cao. Lần nạ nhìn xem Bẩn kinh ngạc biểu lộ, nhẹ gật đầu, không sai, bất quá nạ lệm vu sư đại nhân còn không có đem cái này ủy thác công bố ra ngoài, ta là từ hắn học đồ nơi đó nhận được tin tức. Cho nên, chỉ muốn động tác rất nhanh lời nói, chúng ta liền có thể lấy mình ăn cái này ủy thác nhiệm vụ. Thế nào? Có hứng thú hay không cùng ta cùng đi? Nghe lần nạ đề nghị, Bèo Ẩn quả thật có chút động tâm. Dù sao, nguyệt linh thủy dịch loại vật này là có tiền mà không mua được, mà mình lúc này nhu cầu cấp bách chính là tăng lên tinh thần lực. Nếu như có thể hoàn thành cái này ủy thác, lại thêm đạt sĩ hứa hẹn qua cái kia một bình nguyệt linh thủy dịch, mình tinh thần lực nhất định sẽ có phi thường lớn tăng lên. Nghĩ tới đây, Bèo Ẩn không khỏi hỏi, ủy thác nội dung cụ thể là cái gì? Nhìn thấy Bèo Ẩn có chút động tâm, lần nạ khoe miệng không khỏi có chút giơ lên, thăm dò một chỗ dưới mặt đất di tích, đem bên trong chỗ có biến toàn bộ ghi chép lại, bao quát nhưng không giới hạn trong địa hình, cơ quan, di tích sở thuộc văn minh, cùng khả năng sinh hoạt tại nơi đó sinh vật. Đương nhiên, nếu như điều kiện cho phép lời nói, có thể đem bên trong đồ vật mang ra, như thế sẽ càng thêm thuận tiện đến tiếp sau nghiên cứu. Tham dò dưới mặt đất di tích sao? Nghe được lần nạ lời nói, Bèo Ẩn túi đầu suy tư. Chỉ từ bị thác nội dung đến xem, tựa hồ cũng không có cái gì lạ thường địa phương, dù sao thăm dò dưới mặt đất di tích là một loại phi thường phổ biến ủy thác, có thật nhiều vu sư đều tuyên bố qua cùng loại nhiệm vụ. Cái này dưới mặt đất di tích tại vị trí nào? Xuyên qua mê vụ rừng rậm, tại Ảt Vương quốc trên biên cảnh. Ảt Vương quốc liên là đạt sĩ gia tộc bọn họ chỗ tại quốc gia kia. Đúng. Lợn nạ trả lời, Ảt Vương quốc mặt phía bắc là nổi tiếng cờ lạc dãy núi, cái kia dưới mặt đất di tích cửa vào ngay tại cờ lạc bên trong dãy núi. Lợn nạ nói tiếp, bất quá có một chút cần thiết phải chú ý là, bởi vì cái này ủy thác nhiệm vụ dự đoán bình xét cấp bậc là B cấp, đề nghị nhân số vì 4 người trở lên, cho nên chúng ta vẫn là lại tìm hai cái người cùng đi tương đối tốt. Bèo Ẩn suy nghĩ một chút, quyết định đáp ứng xuống. Dù sao giống như vậy thù lao phong phú ủy thác nhiệm vụ thế nhưng là không thấy nhiều. Có thể, cái kia ứng cử viên phương diện đâu? Lợn nạ từ Bèo Ẩn trên giường đứng lên, vừa cười vừa nói, "Dạ cốt, liền là đem cái này ủy thác nhiệm vụ giới thiệu cho ta vu sư học đồ, hắn khẳng định phải chiếm một cái danh ngạch. Một cái khác người thôi đi, ta định tìm Salin." "Salin?" Bèo Ẩn cảm thấy cái này tên rất quen thuộc. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới, Salin liền là cái kia cùng mình cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ tập luyện, cũng đạt được tên thứ hai nữ tính vu sư học đồ. Nàng đã từng còn mời qua mình đi phòng nàng nghiên cứu thảo luận vu thuật. Tại sao phải tìm nàng? Lợn nạ giang tay ra, nàng tại lịch sử học cùng thần bí học lĩnh vực đều phi thường xuất sắc, tiếp nhận qua chí ít 2 lần thăm dò dưới mặt đất di tích ủy thác, kinh nghiệm phi thường phong phú. Vậy được rồi. Bèo Ẩn công nhận lý do này, nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa đâu? 3 ngày về sau, xuất phát trước ta sẽ báo tin ngươi, trước đó ngươi tốt nhất làm thật đầy đủ chuẩn bị. Lợn nạ vừa nói, một bên đi tới cửa, mở ra cửa túc xá. Trong 3 ngày qua, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một đi, nhìn xem ngươi mắt còn thâm, khẳng định là thật lâu không có thật tốt ngủ. Nói xong, lợn nạ đem đầu dò xét ra ngoài quan sát một cái, tại xác nhận trong hành lang không có khoa bên trong bóng dáng về sau, mới sải bước đi ra ngoài. Nhìn xem chậm rãi khép lại cửa túc xá, Bèo Ẩn vô ý thức ngáp một cái. Hắn đi đến một khối trước gương, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện chính mình khí sắc quả nhiên rất kém cỏi. Xem ra, là nên nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nghĩ tới đây, Bèo Ẩn liền bỏ đi mình tưởng kế hoạch, mà là cởi bỏ quần áo, đem mình nhét vào mềm mại trong chăn. Có lẽ là gần nhất quá mức mỏi mệt nguyên nhân, Bèo Ẩn lần này giấc ngủ kéo dài suốt cả ngày. Khi hắn từ trong chăn đứng lên thời điểm thậm chí cảm nhận được một loại lãng phí thời gian cảm giác tội lỗi. Đang nhanh chóng rửa mặt xong, ăn lung tung một chút đồ vật về sau, hắn liền bước nhanh đi hướng ở vào vu sư tháp tầng thứ 8 vu sư phiên chợ. Hắn cần vì 2 ngày sau bị thác nhiệm vụ làm một chút chuẩn bị. Tiến vào vu sư phiên chợ về sau, Bèo Ẩn đầu tiên dùng ma thạch mua một chút trị liệu dược tề cùng ma lực khôi phục dược tề. Mặc dù cái này chút cấp thấp dược tề chính hắn cũng có thể chế tác, nhưng là chế tác lúc hội tiêu hao rất nhiều thời gian, cho nên vẫn là dứt khoát hoa ma thạch mua. Ngoại trừ cái này chút ra ngoài thiết yếu đồ vật bên ngoài, Bèo Ẩn còn dự định mua sắm một chút cường lực vũ khí. Dù sao, hắn lúc này trên thân duy nhất một kiện vũ khí hay là tại nhiệm vụ tập luyện về sau đạt được một căn ma trượng. Ngay tại Bèo Ẩn khắp nơi đi dạo thời điểm, hắn đột nhiên nghe được bên tai truyền đến tiếng cãi vã. Dạng này cãi vã kịch liệt tại vu sư tháp bên trong ngược lại là vô cùng ý thấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 39, hỗn độn mặt nạ lòng hiếu kỳ quấy phá phía dưới, Bèo Ẩn vòng qua một cái chỗ ngoặt, tới gần cái lộn phát sinh vị trí. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái bà bỡ, chừng cao hơn 2 mét. Rõ ràng liền là chuyên chú vào luyện thể vu thuật nam tính vu sư học đồ, chính đối quầy hàng đằng sau một tên nữ tính vu sư học đồ la hét: "Tây nổ mèo, ngươi tên hỗn đản, ngươi lần trước bán cho ta vũ khí là tàn thứ phẩm, ngươi cách làm này là hoàn toàn trái với khế ước tinh thần, tranh thủ thời gian đem ta ma thạch trả lại cho ta." Âm thanh nam nhân phi thường to, cho tới đưa tới chung quanh rất nhiều vu sư học đồ ngừng chân quan sát. Đối mặt với nam nhân tiếng giống, quay hàng sau vị kia tên là Tây Nộ Bẹo nữ tính vu sư học đồ cũng không có lùi bước. Nàng cái kia xinh đẹp trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh, không có khế ước tinh thần là ngươi đi, lúc ấy ta nói rất rõ ràng, món kia vũ khí nội bộ phù văn kết cấu phi thường không ổn định, khả năng tồn tại nguy hiểm tương đối, cần chữa trị về sau mới có thể sử dụng. Ngươi mua sắm thời điểm cũng là đồng ý, làm sao đến bây giờ liền đổi ý? Tây Nộ Bẹo thanh âm khàn khàn mà gợi cảm, không khỏi làm chung quanh rất nhiều nam tính vu sư học đồ trong lòng rung động. Đứng ở một bên bọn vậy có cùng loại cảm giác, bất quá hắn cũng không cảm thấy cái này là bởi vì đối phương dễ nghe âm thanh mà tạo thành. Hắn hoài nghi, cái này tên là Tây Nộ Bẹo vu sư học đồ khả năng am hiểu một loại nào đó mị hoặc loại vu thuật. Không biết là bởi vì Tây Nộ Bẹo thanh âm duyên cớ, còn là nam nhân mình có chút chột dạ, hắn âm thanh bỗng nhiên ít đi một chút. Bất quá, mặc dù khí thế yếu một chút, nhưng hắn chỉ trích cũng không có đình chỉ. Đánh rắm. Đó là bởi vì ngươi che giấu cái này vũ khí được đến nguyên nhân. Cái này mới đưa đến ta đánh giá thấp phủ văn kết cấu hội sụp đổ khả năng. Tây Nộ Bẹo thở dài, chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương con mắt, ngươi không hỏi, ta đương nhiên sẽ không nói. Mặt khác, ngươi bây giờ định làm gì đâu? Xin trọng tài. Cực kỳ đáng tiếc là, giao dịch đã đạt thành, trong đó cũng không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc địa phương, ngươi nhu cầu là sẽ không đạt được ủng hộ. Nhìn đối phương càng ngày càng khó coi sắc mặt, Tây Nộ Bẹo thân thể hơi nghiêng về phía trước, bình tĩnh nói, vẫn là nói, ngươi muốn ở chỗ này độc thủ. Nghe Tây Nộ Bẹo lời nói, nam nhân mặt trướng đến đỏ rực, cánh tay vậy bởi vì quá tức giận mà có chút phát run. Nhưng là, hắn cũng không có khai thác bước kế tiếp hành động, chỉ là nhìn chằm chằm Tây Nộ Bẹo. Gặp bầu không khí có chút nghiêm trọng, cùng nam nhân đồng hành mấy cái vu sư học đồ đội vàng đi tới, khuyên nhủ, được rồi, vô dụng, đừng tìm nàng cãi lộn, lần này liền coi như chúng ta không may. Nói xong, bọn hắn vừa đúng đem tên kia rõ ràng có chút xuống đài không được nam nhân cho lôi đi. Gặp cái lộn cứ như vậy kết thúc, chung quanh vu sư học đồ vậy liền không còn lưu lại, lục tục ngoe đi ra. Nhìn xem mình trước gian hàng một lần nữa bình tĩnh lại, Tây Nộ Bẹo cũng không có biểu hiện ra dị dạng biểu lộ. Nàng rũa ra trắng luật hai tay, nhẹ nhàng bó lấy xinh đẹp đầu tóc, liền một lần nữa ngồi xuống trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, nàng liền cảm thấy tựa hồ có người đứng ở mình trước gian hàng. Tây Nộ Bẹo chậm rãi đem hai mắt mở ra, nhìn trước mắt cái này ngũ quan nhu hòa, có một đôi con ngươi xinh đẹp nam nhân. Nhưng là, theo thời gian dần dần trôi qua, người nam nhân trước mắt này tựa như là bên trong thạch hóa thuật một dạng, khẽ động vậy không động. Rốt cục, Tây Nộ Bẹo nhịn không được, nàng hơi không kiên nhẫn nói, ngươi đến cùng có mua hay không? Không mua nói lời tạm biệt cản ở chỗ này. Lúc này, Bẹo ẩn chính tóc mày, tập trung tinh thần quan sát lấy trên mặt bàn từng kiện vật phẩm. Nghe được đối phương nói chuyện về sau, mới hồi đáp, mua trước đó ta dù sao cũng phải xem một chút đi. Ngươi đã nhìn rất lâu. Bẹo ẩn núi bay, vừa rồi ngươi trước gian hàng phát sinh hết thảy ta thế nhưng là đều nhìn thấy, cho nên ta muốn nhìn cẩn thận một chút, để tránh bị ngươi cho hố. Ngươi nếu là lo lắng, có thể đi những người khác nơi đó. Bẹo ẩn không có trả lời, mà là tiếp tục cẩn thận quan sát lấy quầy hàng bên trên thương phẩm. Qua tốt một hồi, hắn mới từ trên mặt bàn cầm lên nửa khối kim loại mặt nạ, dạo qua một vòng, chỉ có ngươi nơi này có phù hợp ta yêu cầu vũ khí. Trên thực tế, vũ sư phiên chợ ở trong bán ra đại đa số vũ khí, nếu có vấn đề lời nói, đại khái suất là có thể trực tiếp nhìn ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ phù văn học tri thức. Vừa rồi cái kia nam tính vũ sư học đồ sở dĩ hội mua được không phù hợp tâm lý mong muốn vũ khí, hoàn toàn là bởi vì chính mình phù văn học không quá quan, cùng Tây Nộ và thật đúng là không quan hệ nhiều lắm. Dù sao, nói cho cùng, nàng chỉ là không có chủ động nhắc nhở đối phương phong hiểm, lại không có nói láo. Bất quá, cùng tên kia nam tính vu sư học đồ khác biệt là, Bẹo ẩn phủ văn học tri thức vẫn là vô cùng quá quan. Chỉ có thể cam đoan hắn tại giao dịch thời điểm sẽ không bị hố. Mà lúc này, Bẹo ẩn cầm trong tay nửa khối kim loại mặt nạ là một hạng tương đối hi hữu loại hình phòng ngự vũ khí. Phía trên có khắc phi thường phức tạp không phải thực thể loại phòng hộ phù văn, có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ người đeo khỏi bị tinh thần loại cùng nguyền rủa loại công kích. Tại Bẹo ẩn cầm lấy cái này nửa khối kim loại mặt nạ về sau, Tây Nộ Bẹo liền nói ra, đây là hỗn độn mặt nạ, có thể hữu hiệu suy yếu cấp 2 tinh thần loại vu thuật cùng cấp 2 nguyền rủa loại vu thuật công kích. Đương nhiên, đối với cái khác có cùng các loại hiệu quả công kích vậy đồng dạng hữu hiệu. Bẹo ẩn chỉ phía trên hoa lệ phù văn, đây là cấp 3 phù văn. Nói đúng ra là cấp 4. Tây Nộ Bẹo rôi ra một căn trắng luột ngón tay, điểm vào cái này nửa khối mặt nạ biên giới chỗ. Nơi này là nó đứt gãy địa phương, nó vốn là một khối hoàn chỉnh mặt nạ. Chỉ bất quá tại đứt gãy về sau, nó hiệu quả liền trở nên kém rất nhiều. Bẹo ẩn nhẹ gật đầu, nó hẳn là còn có ngoài định mức năng lực a. Tây Nộ Bẹo nhíu lông mày, tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngươi đối phù văn học rất quen thuộc, ngươi nói không sai. Hoàn chỉnh hỗn độn mặt nạ còn có thể vì người đeo thực hiện một cái dịch dung hiệu quả, trừ phi là sử dụng đẳng cấp tương đối cao trinh sát loại vũ thuật, nếu không căn bản là không có cách xem thấu chân thực mặt mũi. Nghe đến đó, Bẹo ẩn không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận, dù sao lúc này trương này hỗn độn mặt nạ chỉ còn lại có một nửa. Ngươi định bán bao nhiêu tiền? Không có có dư thừa lời nói khách sáo, Bẹo ẩn trực tiếp hỏi. 350 mai ma thạch. Bẹo ẩn trầm mặc một hồi, đưa tay chỉ kim loại trên mặt nạ một cái rất nhỏ lõm. Nơi này có tổn hại vết tích, mặc dù không có phá hư phủ văn đường cong, nhưng bao nhiêu sẽ để cho nó ma lực chuyển thâu chậm một chút. 320 mai ma thạch. Lại hơi rẻ, ta có thể duy nhất một lần thanh toán tiền. 300 mai ma thạch, không thể ít hơn nữa. Bẹo ẩn suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp nhận cái giá tiền này. Mặc dù 300 mai ma thạch giá cả gần như sắp đem hắn túi tiền móc rỗng, nhưng hắn vẫn là quyết định mua xuống cái này nửa khối hỗn độn mặt nạ. Đối với hiện tại và ẩn tới nói, tăng lên năng lực phòng ngự là nhu cầu cấp bách giải quyết sự tình. Dù sao, hắn sau đó phải tham gia thăm dò dưới mặt đất di tích ủy thác nhiệm vụ, không biết hội xuất hiện cái dạng gì nguy hiểm. Nếu như gặp phải thực thể tính công kích, hắn có thể bằng vào hỏa diễm hộ thuẫn cùng hóa đá làn ra ngăn cản, thực sự không được còn có thể dùng anh bức chi dược thoát đi. Nhưng là, một khi gặp được tinh thần loại hoặc nguyền rủa loại công kích, hắn coi như thúc thủ vô sách. Nguyên nhân chính là như thế, mua xuống hỗn độn mặt nạ là phi thường trọng yếu, có thể cực điểm mà tăng lên và ẩn sinh tồn năng lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 40, kỳ quái chấn nhỏ từ và ẩn trong tay nhận lấy túi tiền, cây nổ mà cẩn thận kiểm tra một chút bên trong ma thạch số lượng. Tại xác nhận không có cái vấn đề về sau, nàng mới phất phất tay ra hiệu và ẩn đem mặt nạ mang đi. Và ẩn cũng không có gấp rời đi, mà là nhẹ nhàng đem hỗn độn mặt nạ bỏ vào trên mặt mình. Không cần phương pháp đặc thù cố định, mặt nạ vừa tiếp xúc với làn da liền tự động dán vào ở bên trên, lạnh buốt xúc cảm lập tức để và ẩn mừng rỡ. Đúng, ngươi biết nơi này có ai mong muốn trao đổi vu thuật mô hình sao? Đeo tốt hỗn độn mặt nạ về sau, Bèo ẩn liền hướng Tây Nổ Mèo đưa ra một vấn đề. Tây Nổ Mèo ngẩng đầu nhìn một chút và ẩn lộ tại kim loại mặt nạ bên ngoài nửa gương mặt, nói ra, ngươi muốn trao đổi cái gì vu thuật mô hình? Bèo ẩn suy nghĩ một chút, nói ra, cực kỳ phổ thông cấp 2 vu thuật, đao lửa thuật. Ân, cần đao lửa thuật người xác thực không ít, nhưng có người vậy rất nhiều. Như loại này phổ thông vu thuật mô hình, tất cả mọi người là tìm người quen mua sắm hoặc trao đổi, thực sự không được cũng có thể lấy tốn chút ma thạch từ đạo sư cái kia lấy được. Cho nên ngươi cái nhu cầu này chỉ sợ là không cách nào đạt được thỏa mãn. Đối với dạng này kết quả, Bèo ẩn sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy thất vọng. Ngay sau đó, Tây Nổ vẫn tiếp tục nói, nhưng ta về sau khả năng sẽ có trao đổi vu thuật mô hình cần, đến lúc đó ngươi nếu là có không sai cải tiến hình vu thuật hoặc một mình sáng tạo hình vu thuật, có thể tới liên hệ ta. Nói xong, nàng liền cùng Bèo ẩn trao đổi thông tin đăng ký. Làm xong cái này chút về sau, Bèo ẩn rời đi Tây Nổ Mèo quầy hàng. Bất quá, rời đi vu sư phiên chợ trước đó hắn còn dùng còn lại một bộ phận ma thạch mua một chút cấp thấp ma hóa vật liệu, dùng đến với tư cách kha kha khẩu phần lương thực. Tiếp xuống trong 2 ngày, Bèo ẩn không có lại đến chỗ đi dạo, mà là tại trong phòng ngủ lặng lặng minh tưởng, một bên chậm chạp tăng lên tinh thần lực, một bên đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Rất nhanh, cùng lỡ nạ ước định đã đến giờ. Thông tin trong thủy tinh cầu sáng lên màu đỏ lục mang tinh. Ngay sau đó, là một đầu ngắn gọn tin tức đến ủy thác đại sảnh. Nhìn thấy tin tức này về sau, Bèo ẩn liền đưa tay bên cạnh hỗn độn mặt nạ đeo lên, cầm lấy ma trượng liền hướng ủy thác đại sảnh phương hướng đi đến. Khi hắn đạt tới ủy thác đại sảnh thời điểm, phát hiện lỡ nạ, xã liền cùng một cái khác khuôn mặt có chút âm trầm nam tử tóc đỏ đang đứng ở chính giữa đại sảnh. Mới tạo hình không tệ lắm. Nhìn thấy mang theo kim loại mặt nạ và ẩn hướng bên này đi tới, lỡ nạ cười trêu ghẹo nói. Nói xong, nàng lại quay đầu đối bên người nam tử tóc đỏ giới thiệu nói, "Dạ cốt, đây chính là ta và ngươi nói Bèo ẩn, hắn hội cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành cái này ủy thác nhiệm vụ." Dạ cốt trên dưới quan sát một chút Bèo ẩn, sau đó tại âm trầm trên mặt gạt ra một cái cực kỳ cứng ngắc dáng tươi cười, "Ngươi tốt, Bèo ẩn." Nhìn đối phương so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, Bèo ẩn cũng chỉ có thể nhiệt tình lên tiếng chào. Ngay lúc này, một cái mang theo không vui thanh âm vậy tại lỗ tai hắn vang lên. "Bèo ẩn, ngày đó ngươi cũng không đến." Bèo ẩn quay đầu, phát hiện Rim hai căn bím xạ lỉn đang có chút bất mãn mà nhìn mình. Hắn xấu hổ gãi đầu một cái, vừa định giải thích, lại nghe được xạ lỉn tiếp tục nói, "Ta chỉ là để ngươi ban đêm rút hụt đến một chuyến phòng ta mà thôi, cái này cũng không sẽ chiếm dùng ngươi bao nhiêu thời gian." Vẫn là nói, "Ngươi kỳ thật căn bản trướng mắt ta." Ách, nghe được câu này, còn lại ba người đồng thời sửng sốt một chút. Sau đó, Dạ Cụ đột nhiên dùng một loại thì ra là thế ánh mắt nhìn về phía Bèo ẩn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút quái dị bắt đầu. Bèo ẩn quẹo mắt kéo ra, bất đắc dĩ nói, "Xạ lỉn, ngươi có biết hay không câu nói này khả năng sẽ khiến một chút nghĩa khác." "Nghĩa khác? Cái gì nghĩa khác?" Xạ lỉn nhíu mày. Bèo ẩn há to miệng mong muốn giải thích, lại phát hiện không biết nên nói thế nào. Cũng may lần nạ kịp thời đánh gãy trận này hỏng bét cực độ hàn huyên. "Tốt, Bèo ẩn, ngươi đi trước đưa ra thân phận tin tức đi, mặc dù nói ủy thác nhiệm vụ là nạ đệm vu sư đại nhân trực tiếp giao cho chúng ta, nhưng tất yếu quá trình vẫn là phải hoàn thành." Bèo ẩn gật gật đầu, lập tức bước nhanh đi tới trước quầy, ghi danh thân phận của mình tin tức. Làm xong cái này chút về sau, bốn người liền cùng đi hướng về phía truyền tống ma pháp trận. Bởi vì lần này dưới mặt đất di tích ở vào Ặt Vương quốc Bắc Bộ biên cảnh, cần vượt ngang rộng lớn mê vụ rừng rậm. Bởi vậy, vì tiết kiệm thời gian, Bèo ẩn đám người đem tiêu tốn một chút ma thạch, lợi dụng truyền tống ma pháp trận đem bọn hắn truyền tống đến mê vụ rừng rậm bên ngoài một cái truyền tống chẳng gác. Nơi đó khoảng cách Ố Lệ Cờ Giả Ngẩn Trấn chỉ có mấy cây số lộ trình. Mặc dù Ố Lệ Cờ Giả Ngẩn Trấn chỉ là Ặt Vương quốc một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, nhưng trong đó bộ lại sắp đặt một cái xà kê thú dịch trạm, là xung quanh trọng yếu hơn giao thông trạm trung chuyển. Xà kê thú làm một loại trồng sen lẫn sinh vật, có cùng thằn lằn, mãng xà không sai biệt lắm cái đuôi, sư tử một dạng thân thể, cùng gà trống một dạng đầu lâu cùng cánh. Nó xuất sắc sức chịu đựng cùng so sư thiếu dịu dàng ngoan ngoãn được nhiều tính cách, khiến cho chúng nó trở thành đường dài vận chuyển không hai lựa chọn. Bởi vì ngoại trừ bọn bên ngoài, ba người khác đều không có đủ năng lực phi hành, bởi vậy lựa chọn cưỡi xà kê thú tiến về dưới mặt đất di tích cũng là một cái không sai chủ ý. Rất nhanh, theo truyền tống ma pháp trận kia sáng sáng lên, Bèo ẩn đám người liền rời đi vu sư tháp, xuất hiện ở khoảng cách Ổ Lệ Cờ Giả Ngẩn Trấn mấy cây số bên ngoài một chỗ đất rừng bên trong. Thấu qua lít nha lít nhít cây cối, có thể nhìn thấy cách đó không xa bên trên bình nguyên có một tòa quy mô không lớn tiểu thành trấn. Mặc dù nơi này chỗ xa xôi, nhưng là thổ địa lại phi thường phì nhiêu. Thành trấn xung quanh là mảng lớn đồng ruộng, dù cho cách rất xa, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy phía trên tựa như hải dương màu vàng nóng bình thường lúa mì. Tại thành trấn một bên khác còn có mảng lớn xanh tươi bãi cỏ, phía trên top 5 top 3 tụ lấy một chút dê bò cùng ngựa, tại xanh thẳm dưới bầu trời lộ ra càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Thật sâu hít một hơi không khí mát mẻ, Veo ẩn cảm thấy mình tâm tình đều muốn khá hơn một chút. Thật đẹp a, ta đã rất lâu không có đến qua Vu sư tháp bên ngoài thế giới. Lần nào một bên bạn eo bẻ cổ, một bên cảm thán nói. Đúng vậy à, Vu sư tháp bên trong nhưng không có dạng này không khí mát mẻ, bên trong khắp nơi đều là mùi nấm mốc cùng các loại dược tẩy mùi. Mọc ra mái tóc màu đỏ dạ cụm tựa hồ vậy đối cảnh tượng trước mắt cảm thấy phi thường hài lòng. Bất quá, khi bọn họ thật đi đến ổ lệ cờ giang ngẩn chấn thời điểm, lại phát hiện nơi này bầu không khí thật sự là có chút quỷ dị. Rõ ràng là ban ngày, trên đường lại không có bất kỳ ai, ngay cả bên cạnh đồng ruộng cùng nông trường bên trên vậy không gặp được công việc người bóng dáng. Toàn bộ thành trấn an tĩnh có chút đáng sợ, ngoại trừ vài tiếng ngâu chó sủa bên ngoài, liền không còn có nó hắn âm thanh. Veo ẩn, nơi này giống như có chút không đúng. Nhìn xem trống rỗng thành trấn, Lận Nạ nhíu mày đối bên người Veo ẩn nói ra. Trong phòng cũng không có người. Xã Lìn từ một tòa tầng hai cửa nhà gỗ trên bậc thang đi xuống, lắc đầu nói ra. Veo ẩn một bên nhìn xem chung quanh cảnh tượng, một bên hít mũi một cái, nói ra, trong không khí không có mùi máu tươi. Với lại vô luận là phong ốc vẫn là đồng ruộng đều không có bị phá hư vết tích. Bởi vậy không quá giống là bị ngoại lai người hoặc là dã thú xâm lấn. Vậy trong này là chuyện gì xảy ra? Lận Nạ trong lòng cảm thấy có chút bất an. Ngay lúc này, Veo ẩn bỗng nhiên chú ý tới, bên đường một gốc cổ thụ bên trên, có một cái hai mắt đỏ rực qua đen, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên mấy người bọn họ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 41, tiếng chung có người đang giám thị chúng ta. Veo ẩn chỉ cổ thụ đầu cành bên trên qua đen. Có lẽ là ý thức được mình bị phát hiện, cái kia chỉ có lấy huyết hồng hai mắt quạ đen đột nhiên vỗ cánh bay lên, mong muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá, nó lúc này đối mặt cũng không phải cái gì phổ thông người lữ hành, mà là bốn tên vu sư học đồ. Siêu. Không đợi quạ đen trên không trung bay nhảy mấy lần, Dạ Cụ đưa tay liền làm một đạo mũi tên thuật, đem quạ đen trực tiếp từ không trung đánh xuống. Nhưng mà, chính khi mọi người mong muốn đi đến tiến đến kiểm tra thời điểm, lại phát hiện con này quạ đen thi thể đang nhanh chóng mục nát hòa tan, chỉ chốc lát công phu, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền một giọt máu đều không có để lại. Nhìn trước mắt chàng cảnh này, Dạ Cụ nhíu mày, nói ra, con này quạ đen trên thân khả năng có khắc hòa tan thuật phù văn, xem ra chúng ta bị bằng hữu này phi thường cẩn thận. Có thể đánh giá ra thực lực đối phương khu ở giữa sao? Veo ẩn quay đầu nhìn xung quanh, không tiếp tục phát hiện cái khác dị dạng tình huống. Dạ Cụ lắc đầu, không có cách nào phán đoán. Vì sao a sẽ có vu sư học đồ xuất hiện tại như vậy xa xôi địa phương? Lận Nạ đưa ra nàng nghi vấn. Có lẽ, hắn cùng chúng ta muốn đi giống nhau địa phương. Cái này nói không thông, toàn bộ ổ lệ cờ giang ngẩn chấn người đều biến mất, nếu như hắn mục tiêu là dưới mặt đất di tích, cái kia liền không cần thiết ở chỗ này nhiều sinh sự ưng. Veo ẩn tại trầm ngâm một lát về sau, liền phủ định Dạ Cụ suy đoán. Tiếp theo, hắn nhìn về phía còn lại ba người, đối với chuyện này, các ngươi là cái gì cái nhìn? Chúng ta là trực tiếp rời đi, vẫn là lưu lại điều tra một chút? Ngươi là tính thế nào? Lận Nạ nhìn về phía Veo ẩn hỏi. Veo ẩn suy nghĩ một chút nói ra, toàn bộ trấn nhỏ người đều biến mất. Không quản đối phương là mấy cái người, dùng cái dạng gì biện pháp, đây đều là trái với vu sư chuẩn tắc. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đối phương rất có thể thuộc về hắc vu sư trận doanh. Dù cho không phải, đoán chừng cũng là cái nào đó điên rồi lang thang vu sư học đồ. Đối với loại tình huống này, ta cảm thấy vẫn là báo cáo cho vu sư tháp đội chấp pháp tương đối tốt, chúng ta không cần thiết bước lên phong hiểm mình điều tra. Nghe bọn lời nói, Lận Nạ đám người cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Ngươi nói cực kỳ có đạo lý, bất quá, ta vẫn có chút lo lắng. Dạ cũng trầm ngâm một lát, nói ra, mặc dù không cách nào xác định đối phương phải chăng đối với chúng ta nắm giữ ác ý, nhưng dù sao hắn từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Nếu là hắn đột nhiên đối với chúng ta phát động công kích, cái kia chỉ sợ hội vô cùng nguy hiểm. Vậy ngươi ý là, khóa chặt đối phương vị trí, dạng này chí ít có thể cùng hắn giữ một khoảng cách, tránh cho xung đột. Dạ cụp nói ra, cái kia để ta làm chuyện này a. Một bên Xạ Lìn mở miệng nói ra. Thấy thế, đám người đều biểu thị ra đồng ý. Rất nhanh, Xạ Lìn lắc tay bên trong ma trượng, ngay sau đó, một cái vầng sáng màu xám từ ma trượng đỉnh đầu phiêu tán ra ngoài. Đây là một cái phi thường thực dụng lẹ bẹo một vu thuật, ma lực cảm ứng, có thể cảm giác đo chung quanh dị thường ma lực chấn động. Tại giống ổ lẹ cơ giang ngẩn chấn dạng này thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong, nếu là xuất hiện rõ ràng ma lực chấn động, vậy liền trên cơ bản có thể khóa chặt đối phương vị trí. Nhưng mà, để đám người cảm thấy kỳ quái là, Xạ Lìn ma lực cảm ứng tựa hồ mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Veo ẩn cau mày hỏi. Xạ Lìn mím môi, không nói gì, lần nữa huy động ma trượng, lại thả ra một lần ma lực cảm ứng vu thuật. Nhưng là, cái kia màu xám vòng sáng vẫn như cũ giống bùn nhập biển cả bình thường, không có kích thích bất luận cái gì gợn sóng. Thấy thế, mọi người đều ý thức được tình huống có chút không đúng. Xạ Lìn, khác thử, đây không phải ngươi vu thuật vấn đề, hẳn là đối phương sử dụng một chút biện pháp ẩn giấu đi mình ma lực chấn động. Veo ẩn giọng điệu có chút trầm thấp. Hắn không nghĩ tới còn chưa tới đạt mục tiêu địa phương, liền đã gặp khó giải quyết như thế sự tình. Đối phương đề phòng tâm rất nặng, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghe Veo lời nói, Lận Nạ đám người nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận hướng lấy xả kê thú dịch trạm phương hướng đi đến. Nhưng mà, khi bọn họ đi đến trong tiểu trấn thời điểm, trước kia cái kia quỷ dị yên tĩnh lại đột nhiên bị đánh bỡ. Bọn hắn bên tai truyền đến một cái hùng hậu tiếng chuông. Keng. Bất thình lình tiếng chuông để sở hữu người đều khẩn trương bắt đầu. Bởi vì, tòa này trong tiểu trấn căn bản không có chuông. Keng. lại là một tiếng hùng hậu trung tiếng vang lên. Nhưng lần này, Bèo ẩn đột nhiên cảm thấy trở nên đau đầu, cảnh tượng trước mắt tựa hồ đều trở nên mơ hồ bắt đầu. Đáng chết, là tinh thần loại công kích vu thuật. Không có chút gì do dự, Bèo ẩn tranh thủ thời gian dùng hai tay bưng kín lỗ tai, la lớn, nhanh, che lỗ tai. Nhưng mà một lúc sau, hắn liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Ken, tại nặng nề mà hùng hậu tiếng chuông bên trong, Bèo ẩn ngẩng đầu nhìn lại, một cỗ khí lạnh lập tức từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, toàn thân lông tơ vậy căn căn dựng đứng. Lúc này, bao quát lần nạ ở bên trong còn lại ba người giống như cái xác không hồn bình thường hướng phía ngoài trấn nhỏ đi đến. Đáng chết, các ngươi tại làm cái gì? Đuổi mau dừng lại. Nhưng là, vô luận Bèo ẩn làm sao hô, còn lại ba người tựa như là mất hồn một dạng, căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thấy thế, Bèo ẩn gõ gõ ú ám đầu, rốt cục kịp phản ứng, lần nạ đám người hẳn là bị đối phương tinh thần loại vu thuật ảnh hưởng tới, tạm thời đã mất đi đối thân thể năng lực khống chế. Mà chính hắn bởi vì đeo hỗn độn mặt nạ, duyên cớ chịu ảnh hưởng giảm mạnh. Lúc này, Bèo ẩn rốt cuộc rõ ràng ổ lệ cờ dạng ngẩn chấn vì sao á hội không có mưa hay. Chấn nhỏ cư dân vô cùng có khả năng cũng là nhận lấy đối phương vu thuật ảnh hưởng, tại trong bất chi bất giác hướng phía đối phương thiết lập vị trí tốt đi đến. Nhìn xem vẫn tại đi lên phía trước ba người, Bèo ẩn lòng nóng như lửa đốt. Tại tất cả vu thuật bên trong, tinh thần loại vu thuật cùng nguyên rủa loại vu thuật không nhất định là mạnh nhất, nhưng nhất định là khó khăn nhất quấn. Trừ phi là bản thân có được cực kỳ cường đại tinh thần lực, hoặc là có được có tương ứng phòng ngự hiệu quả vũ khí cùng vu thuật, nếu không đem rất khó đề phòng. Đáng chết. Bèo ẩn giận mắng một tiếng, cố nén khó chịu, lảo đảo chạy tới ba người bên người, muốn ngăn cản bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng là, bởi vì trong đầu cảm giác hôn mê không ngừng mạnh lên, Bèo ẩn đối thân thể của mình không chế vậy sinh ra một chút ảnh hưởng. Cái này dẫn đến hắn không có theo cố định phương vị tiến lên, chân kế tiếp lảo đảo, không cẩn thận đem đang tại đi lại xạ lịn cho nhào ngã trên mặt đất. Gặp quỷ. Bèo ẩn có chút bị đau, tranh thủ thời gian đem mình từ dưới đất chống đỡ lên. Nhìn xem bị mình ép dưới thân thể xạ lịn, Bèo ẩn vậy không rảnh lo lắng cái khác, đưa tay tại trên mặt nàng hung hăng đánh một bàn tay. Xạ lịn, mau tỉnh lại. Thanh tỉnh một điểm. Vậy không biết có phải hay không là một tát này lên một chút tác dụng, xạ lìn nguyên bản dại ra trên mặt xuất hiện thống khổ thân sắc. Rất nhanh, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ nàng trong miệng phát ra. A, đau quá, đầu ta đau quá. Khắc hô, nghe ta nói. Tranh thủ thời gian lại phóng thích một lần ma lực cảm ứng. Bèo ẩn níu lấy xạ lìn cổ áo, lớn tiếng mà quát. Từ ở bên hai tiếng chung là từ bốn phương tám hướng chuyển đến, cho nên bèo ẩn căn bản là không có cách chuẩn xác phân biệt đối phương vị trí cụ thể. Nhưng là đã lúc này đối phương sử dụng vũ thuật, vậy liền nhất định hội sinh ra mãnh liệt ma lực chấn động. Cái này vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đối phương ngụy trang biện pháp. Mặt mũi tràn đầy thống khổ, xạ lìn nghe được và ẩn tiếng giống, dùng hết lực khí toàn thân, cắn răng liều mạng huy động ma trượng. Thấy thế, Bèo ẩn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia quấn về bên ngoài khuyết tán vầng sáng màu xám. Rốt cục, hắn phát hiện khi vầng sáng màu xám khuyết tán đến chấn nhỏ phía đông một chỗ đất rừng lúc, xuất hiện một lần cực kỳ ngắn ngủi chấn động. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 42, tử vong tôi tớ hỗn đản, rốt cuộc tìm được ngươi. Bèo ẩn lung lay đầu, đối xuất hiện ma lực chấn động địa phương liên tục thả ra hai viên bạo liệt hỏa cầu. Lập tức, hai viên ẩn chứa kinh khủng lực lượng màu đỏ cam hỏa cầu kéo lấy thật dài diễm đuôi, hướng phía cái kia phiến đất rừng gào thét mà đi. Oeng! Theo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, ánh lửa trùng thiên, bị hỏa cầu đánh trúng địa phương trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, cuồn cuộn khói đặc đang tại từ thiêu đốt lên trên cây cối hướng lên bầu trời dũng mãnh lao tới. Có lẽ là bọn phong thích bạo liệt hỏa cầu, thành công đánh gãy đối phương vũ thuật, cái kia kỳ quái tiếng chuông ngừng lại. Cùng lúc đó, Sarlin cùng Lana mấy người cũng dần dần một lần nữa nắm trong tay đối thân thể của mình khống chế. Nhưng là, ý thức nhận công kích di chứng nhưng như cũng đang kéo dài lấy. Nhìn xem lợn nạ cùng dạ cô thống khổ vì một chân trên đất, vương bít lấy đầu mình, Bèo ẩn nhanh chân chạy tới, một đem bọn hắn kéo lên, thanh tỉnh một điểm. Nhanh không có thời gian. Lợn nạ ánh mắt thậm chí còn có chút mất cháy, nàng dùng sức vô vô chắn mình, rên rỉ thống khổ lấy, Bèo ẩn. Cái này, đây là có chuyện gì? Là tinh thần loại vũ thuật, với lại đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp, nếu không các ngươi vậy sẽ không kiểm soát. Bèo ẩn nhanh chóng nói, chúng ta nhất định phải lập tức đem ra hỏa kia bắt tới, nếu không liền phiền toái. Lúc này, tinh thần lực hơi mạnh mẽ một chút, dạ cộp dẫn đầu khôi phục lại. Hắn cố gắng y đổ để cho mình đứng vững, sau đó lung la lung lay nhặt lên trên mặt đất ma trượng. Ngay sau đó, một đoạn kỳ dị âm từ trong miệng hắn tung ra. Ánh sáng nghe thanh âm, đơn giản không giống như là nhân loại có thể phát ra tới. Bất quá, khi hắn tụng đọc chú ngữ thời điểm, trong không khí ám nguyên tố chính đang điên cuồng sao động, cũng hướng phía trấn nhỏ góc tây nam phương hướng dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, Bèo ẩn liền thấy ở vào trấn nhỏ góc tây nam một mảnh trong mộ viên, có thật nhiều tử thi đang tại từ trong phần mộ lão đạo đứng lên. Là cấp 2 tử linh hệ vũ thuật, tử vong nô bộc. Lúc này, dạ cục thanh âm phảng phất là chiêu hồn khúc bình thường, đang tại đem ổ lệ cờ dạng ngẩn chấn trong mộ viên tất cả chết đi vong linh tỉnh lại. Bọn chúng có đã biến thành bạch cốt, có thì là thân thể vẫn chưa hoàn toàn mục nát. Nhưng cái này chút tử linh sinh vật lại phảng phất là nhận được cùng một cái mệnh lệnh một dạng, điên rồi bình thường hướng phía cái kia phiến thiêu đốt lên đất rừng chạy vừa đi. Cùng lúc đó, Bèo ẩn nhanh chóng từ vu sư bảo và áo giật xuống một tấm vải đầu, cũng đem xé thành mấy phần, phân cho lần nạ đám người. Đem những này nhét vào trong lỗ thai. Đám người lập tức lĩnh hội Bèo ẩn ý tứ, nhanh chóng đem đồ vật nhét vào trong lỗ thai. Làm xong cái này chút về sau, dạ cốp lại huy động ma trượng, thả ra một cái cách âm kết giới. Lập tức, một cái hơi mở lồng ánh sáng màu đen đem Bèo ẩn bốn người bao phủ tại bên trong. Ngay vào lúc này, cái kia hùng hậu tiếng chuông vang lên lần nữa. Ken, ken. Chỉ bất quá lần này, bởi vì có cách âm kết giới cùng máy trợ thính trợ giúp, tiếng Trung cũng không có tạo thành trước đó như thế lớn ảnh hưởng. Chỉ, lần ạ, xã Linh cùng giả cộp đều không có lần nữa mất đi năng lực hành động. Lúc này, Bèo ẩn đã từ cái kia khó chịu cảm giác hôn mê bên trong dần dần khôi phục lại, xã Linh, tiếp tục sử dụng ma lực cảm ứng. Chúng ta cần bảo đảm đối phương vị trí không có thay đổi.
Cái gì?
Người nói cái gì?
Bởi vì lỗ tai bị tắt lại, xã Linh không nghe rõ ràng Bèo ẩn lời nói.
Đáng chết! Ta để ngươi tái sử dụng ma lực cảm ứng.
Bèo ẩn rắc cuống họng hô.
Không được. Trung quanh ma lực nguyên tố đã hoàn toàn hỗn loạn, ngươi căn bản không có cách nào đạt được mong muốn kết quả.
Nghe xã Linh lời nói, Bèo ẩn thầm mắng một tiếng, sau đó liền lôi kéo đám người hướng phía đất rừng chạy tới. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đối phương tinh thần loại vu thuật phi thường khó chơi, nếu như không tiêu diệt hắn lời nói, cái kia đến tiếp sau hủy thác nhiệm vụ liền căn bản muốn không cần muốn tiếp tục.
Rất nhanh, Bèo ẩn đám người liền chạy tới cánh rừng bên trong.
Lúc này, đất rừng bên trong rất nhiều cây cối đã bị nhen lửa, mà cái kia chút từ trong mộ viên đứng lên tử thi, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đang tại tựa như phát điên hướng lấy một vị trí điên cuồng chạy tới.
Thấy thế, Bèo ẩn không khỏi hỏi, "Gia Cốt, bọn chúng tiến lên tuyến đường là ngươi khống chế sao?"
Nhìn xem cái kia chút chạy đến cực kỳ kinh dị phải chết thi nhóm, Gia Cốt nhíu mày, "Không phải,
ta không có thiết trí như vậy chính xác tuyến đường.
Cái này chút tử vong nô buộc hành vi cực kỳ khác thường, bọn chúng hẳn là cảm ứng được chung quanh có phi thường đồng hậu dày đặc phụ năng lượng khí tức tụ tập, cho nên mới sẽ tự động hướng cái chỗ kia chạy."
Phụ năng lượng khí tức tụ tập.
Nghe Dạ Cốp lời nói, Bèo ẩn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Không giống với ám nguyên tố dạng này ma lực nguyên tố, phụ năng lượng là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, trừ phi mượn nhờ thủ đoạn đặc thù, nếu không rất khó bị trực tiếp quan sát đến, cũng vô pháp chủ động hấp thu, cho dù là chuyên tu tử linh học vu sư học đồ cũng vô pháp làm đến điểm này.
Tựa như vừa rồi Dạ Cốp chỗ phóng thích cấp 2 vu thuật tử vong nô bộc, mượn nhờ liền là ám nguyên tố, mà không phải phụ năng lượng.
Bởi vì xét đến cùng, phụ năng lượng đại biểu cho chôn vùi cùng tử vong, cùng còn sống sinh mệnh tự nhiên đối lập, căn bản là không có cách hưởng ứng vu sư triệu hoán.
Chỉ ít tại vẫn tồn tại ở trên thế giới này, có thể cảm ứng cũng hấp thu phụ năng lượng chỉ có chết linh sinh vật cái này một loại.
Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Cốp triệu hoán đi ra cái này chút tử vong nô bộc mới hội chủ động hướng một chỗ chạy tới.
Mà loại tình huống này phát sinh, cũng liền mang ý nghĩa phía trước khả năng tồn tại một loại nào đó cường đại tử linh sinh vật.
Nghĩ tới đây, Bèo ẩn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ
vừa rồi cái kia tiếng chuông không phải cái nào đó hắc vu sư học đồ phong thích, mà là một loại nào đó tử linh sinh vật thủ bút.
Dạ Cốp nhẹ gật đầu, phi thường có khả năng.
Đã nghĩ đến có khả năng này, Bèo ẩn đám người liền không do dự nữa, đi theo cái kia chút tử thi chạy tới.
Dù sao, so với một tên cường đại hắc vu sư học đồ mà nói, tử linh sinh vật muốn tương đối dễ đối phó một chút.
Nhưng là, khi Bèo ẩn đám người đi tới một khoảng cách về sau, đột nhiên phát hiện phía trước trên bầu trời xuất hiện mảng lớn màu đen quả đen.
Ngay sau đó bọn này quả đen liền phát ra vô số kinh dị thanh âm chói tai, cùng cái kia hùng hậu tiếng Trung hỗn hợp lại cùng nhau, hướng Bèo ẩn đám người bọn tới.
Cái này chút quả đen rít gào lên âm thanh lực xuyên thấu mười phần, thậm chí liền cách âm kết giới đều không thể rất tốt chống cự.
Cùng cái kia hùng hậu tiếng Trung một dạng, cái này chút quả đen phát ra tiếng kêu cũng là một loại nào đó tinh thần loại công kích.
Chỉ bất quá, lần này nó tác dụng cũng không phải là tước đoạt mục tiêu công kích thân thể năng lực khống chế, mà là muốn đối mục tiêu tạo thành trực tiếp nhất tinh thần tổn thương.
Tại cái này bên thai không dứt âm thanh đợt công kích phía dưới, ngoại trừ Bèo ẩn bên ngoài ba người chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, hai mũi cùng trong miệng đều chảy ra một đạo máu tươi.
Mà bọn này quả đen thủ đoạn công kích còn xa không chỉ như thế, bọn chúng một bên thét chói tai vang lên, một bên đáp xuống, tựa như che trời lấp đất mưa tên bình thường, hướng Bèo ẩn đám người cùng xung quanh đông đảo tử vong tôi tớ bay đi.
Bèo ẩn mở to hai mắt nhìn trước mắt một mảnh đen kịt quả đen, trái tim không khỏi điên cuồng nhảy lên.
Trong chớp mắt, hắn huy động trong tay ma trượng, đầu tiên là tại mọi người trước người thả ra một mặt hỏa diễm hộ thuẫn, sau đó lại thả ra một cái bạo liệt hỏa cầu.
Anh, màu đỏ cam hỏa cầu trùng điệp đánh vào quả đen trong đám, để mảng lớn quả đen biến thành từng cái cháy đen thi thể, rơi vào trên mặt đất.
Làm xong cái này chút về sau, Bèo ẩn cũng không có đình chỉ, không để ý chút nào gần người bên trong còn thừa không nhiều ma lực, lại thả ra một cái đao lửa thuật.
Một lúc sau, chung quanh cái kia chút tử vong tôi tớ trên cánh tay đột nhiên giấy lên một tầng hừng hực liên hỏa.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 43, cùng tử vong cùng tồn tại sinh mệnh bởi vì căn bản sẽ không cảm nhận được đau đớn, bởi vậy cái kia chút trên cánh tay đốt lên hỏa diễm tử vong những người làm, dứt khoát vây tay nào về phía một mảnh đen kịt quả đen bầy.
Lúc này, vừa mới liên tiếp thả ra hai cái vu thuật vẩn đã đem trong cơ thể vốn cũng không nhiều ma lực cho hao tổn rỗng.
Hắn cố nén trên thân hàn ý, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một bình ma lực khôi phục dược thể, ngửa đầu uống vào.
Bất quá, cũng chính là bởi vì vẩn đánh trả, để lần nạ đám người trước người quả đen lập tức thiếu một mảng lớn.
Cái này cho bọn hắn đầy đủ thở dốc thời gian.
Thừa dịp bên hai tiếng thét chói hai hơi giảm mất công phu, lần nạ căn bản không để ý tới lau hai mũi chỗ chảy xuống máu, ra sức lắc tay bên trong ma trượng.
Đột nhiên, mọi người tại đây cảm thấy lưng phía sau truyền đến một trận nóng rực cảm giác.
Không đợi vẩn quay đầu nhìn lại, hắn liền phát hiện từng đạo cực nóng hỏa diễm thế mà từ nơi không xa cái kia chút đang thiêu đốt trên cây cối móc ra, trên không trung vẽ qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, không ngừng hội tụ tại lần nạ ma trượng phía trên.
Đây là lần nạ hiện nay nắm giữ mạnh nhất một hạng cấp 2 vu thuật hỏa diễm công chế.
Nó tác dụng là có thể làm cho thi thuật giả tự nhiên điều khiển nhất định phạm vi hỏa diễm cùng hỏa nguyên tố, dựa theo ý nghĩ của mình biến đổi hình dạng.
Đây là một loại phi thường cường đại vu thuật, tại rất nhiều hỏa hệ vu sư học đồ bên trong có cực kỳ địa vị trọng yếu.
Theo lần nạ ma trượng phía trên hỏa cầu càng biến càng lớn, Veo Ẩn cảm thấy không khí chung quanh phảng phất cũng biến thành nóng rực lên, với lại tóc mình bên trên tựa hồ cũng chuyển tới một trận đốt cháy khét hương vị. Rốt cục, ngay tại Veo Ẩn sắp bị cái kia dần dần kéo lên nhiệt độ dày vò đến chịu không được thời điểm, viên kia to lớn vô cùng hỏa cầu bị lần nạ ném ra ngoài. Ngay sau đó, là đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Hỏa cầu khổng lồ vừa tiếp xúc với quả đen bảy, liền ầm vang nổ tung. Kinh liên hỏa diễm lập tức đem lít nha lít nhít quả đen toàn bộ nuốt vào, để bọn chúng biến thành từng cô đốt cháy khét thi thể. Mà còn thừa cái kia chút quả đen cũng bị dạ côn cùng xạ lỉn nhau nhau đánh rơi. Theo lên trước mắt mảng lớn quả đen rơi xuống, cái kia kinh khủng bén nhọn thanh âm dần dần biến mất. Ngay cả nguyên bản bị che kín ánh mắt vậy dần dần rõ ràng. Ngay sau đó, Veo Ẩn đám người rốt cục thấy được cái kia nguyên bản bị mảng lớn quả đen vậy ngăn che ở cảnh tượng. Đó là một gian lẻ loi nhà gỗ. Nhà gỗ cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hai cái người sinh sống. Nó vẻ ngoài thập phần một mạc, nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt, giống như là mảnh này đất rừng bên trong bị bỏ hoang một cái thợ săn phòng nhỏ mở dạng. Nhưng là khi cái này gian nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, bọn hắn liền xác nhận nơi này chính là bọn hắn muốn tìm mục tiêu. Bởi vì lúc này ở cửa nhà gỗ trên bậc thang đang ngồi lấy một cái toàn thân hiện lên màu xám trắng bóng người. Cái này bóng người không có ngũ quan, không có làn da, chỉ có thể nhìn đến thanh đại khái hình dáng. Nhưng là Veo Ẩn đám người lại có một loại rõ ràng cảm giác đối phương chính đang nhìn chăm chú bọn hắn. Khi cái này bóng người xuất hiện thời điểm, chung quanh cái kia chút tử vong những người làm liền giống như là điên rồi một dạng hướng lấy bóng người bổ nhào qua. Nhưng là khi bọn họ sắp tiếp cận cái kia thân ảnh thời điểm, lại bị lấp kín vô hình tường cao ngăn tại bên ngoài, vô luận như thế nào cũng không cách nào lại tiến lên nửa bước. Các ngươi thật đúng là tàn nhẫn a, thế mà đem bọn hắn toàn bộ từ trong phần mộ đới đi ra. Một cái có chút mơ hồ thanh âm người hầu ảnh nơi đó tung bay đi qua. Ngoài dự liệu là thanh âm này phi thường bình thản, không có mang bất luận cái gì tinh thần loại công kích. Nghe được đối phương câu nói này, vô luận là bọn vẫn là còn lại ba người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì trước đó bọn hắn vẫn cho là đối phương hẳn là chỉ là một loại nào đó có được siêu phàm năng lực tử linh sinh vật, nhưng là từ hiện tại tình huống đến xem, đối phương là tử linh sinh vật cái suy đoán này chỉ sợ muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Dù sao bình thường tử linh sinh vật nhưng sẽ không nói chuyện với bọn họ, càng sẽ không cùng bọn hắn dùng cùng một loại ngôn ngữ. Các ngươi nhìn tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, bóng người tiếp tục phối hợp nói, nhưng kỳ thật hẳn là cảm thấy kinh ngạc là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải bốn cái vu sư học đồ, với lại còn tại ta vu thuật công kích đến thành công vẫn còn tồn tại. Veo Ẩn rất nhanh chú ý tới đối phương miệng bên trong một cái từ ngữ, người mới vừa nói vu thuật. Bóng người quay đầu, bình thản trong giọng nói tựa hồ mang theo một điểm hiếu kỳ, à đúng, nhất làm cho ta cảm thấy kinh ngạc kỳ thật liền là ngươi. Ngươi trên mặt mang theo là cái gì đồ vật? Một loại nào đó có thể phòng ngự tinh thần loại vu thuật mặt nạ. Ai, nếu như không phải ngươi lời nói, ta khả năng liền thành công. Nói xong, bóng người tựa hồ phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc à, ta góp nhặt năng lượng đã toàn bộ tiêu hao hết, không phải các ngươi nhất định có thể trở thành thân thể ta bên trong một bộ phận. Nói như vậy, ta có lẽ còn có sống sót cơ hội. Bóng người điên bị điên lời nói để bẩn đám người cảm thấy một trận ác hàn. Ngươi đến cùng là ai? Veo Ẩn kiên nhẫn sắp bị mài hết, hắn không xác định đối phương phải chăng đang trì hoãn thời gian. Lúc này, Veo Ẩn đã quyết định, nếu như đối phương muốn tiếp tục như vậy ăn nói linh tinh xuống dưới, hắn liền sẽ lập tức ném một viên bạo liệt hỏa cầu đi qua. Cũng may, bóng người cũng không có để Veo Ẩn thất vọng. Hắn suy nghĩ một hồi, nói ra, ta đương nhiên là vu sư học đồ a. Giống như các ngươi, là đang theo đuổi chân lý cùng lực lượng trên đường, khiêm tốn nhất tôi tớ. Điều đó không có khả năng. Không đợi Veo Ẩn nói chuyện, một bên Dạ Côn liền cười lạnh đánh gậy bóng người. Vì sao a không có khả năng? Bóng người có chút hiếu kỳ nhìn về phía Dạ Côn. Dạ Côn chỉ đám kia vẫn tại vô hình tường cao trước không ngừng gào thét tử vong tối tớ, nói ra, bọn hắn sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì trên người ngươi phụ năng lượng khí tức. Nếu như ngươi là một cái vu sư học đồ lời nói, trên thân lại làm sao có thể có dày đặc như vậy phụ năng lượng khí tức? Đó là thi thể hoặc là tử linh sinh vật trên thân mới hội có được đồ vật. Nhưng mà, khi Dạ Côn tiếng nói vừa ra thời điểm, bóng người lại có chút thất vọng thở dài, phụ năng lượng khí tức cùng sinh mệnh vì sao a không thể cùng tồn tại? Cái gì? Dạ Côn bị chọc giận quá mà cười lên. Đáng chết. Đây là thương thức. Nếu như một cái sinh mệnh thể trên thân xuất hiện phụ năng lượng khí tức, vậy liền mang ý nghĩa hắn tức sẽ đi về phía tử vong. Nghe Dạ Côn lời nói, bóng người cái kia màu xám trắng thân thể tựa hồ rất nhỏ và động một chút. Tiếp theo, hắn bình tĩnh nói, đây không phải thương thức, đây là các ngươi chung nhận thức. Nhưng là, cái này chung nhận thức là sai lầm, các ngươi sai, sở hữu người đều sai. Tử vong cùng sinh mệnh là có thể cùng tồn tại. Mà ta chính là một ví dụ. Lúc này, Veo Ẩn đột nhiên mở miệng, cái kia đại giới đâu? Mặc dù hắn vậy không quá tin tưởng tử vong cùng sinh mệnh năng đủ cùng tồn tại loại này lý luận, nhưng là trước mắt đây hết thảy tựa hồ lại tại đầy đủ luận chứng cái này một lý luận tính chính xác. Nghe được Veo Ẩn lời nói, bóng người đột nhiên cao hứng bắt đầu, nghe một chút, cái này mới là ứng nên hỏi vấn đề. Nói xong, màu xám trắng bóng người hưng phấn chạy tới nhà gỗ về sau, kéo một cái quan tài đi ra. Ngay sau đó, hắn một cước đá ngã lăn quan tài, lập tức một cái thân thể cứng ngắc khô quắt thi thể từ bên trong lăn đi ra. Bóng người đi tới bên cạnh thi thể, nói ra, đại giới hết thảy có hai cái thứ nhất liền là muốn từ bỏ thân thể ngươi. Nói xong, hắn chỉ trên mặt đất cố kia cứng ngắc khô quắt nam tính thi thể, ngươi nhìn, đây chính là ta nguyên lai bộ dáng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 44, còn chưa hoàn thành thí nghiệm thi thể có chút bốc mùi, Veo Ẩn cũng không có hứng thú nhìn. Cái thứ hai đâu? bóng người trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên đem tay vươn vào trong thân thể mình, sau đó dụng lực kéo một phát. Lập tức, trong thân thể của hắn ở giữa xuất hiện một đầu to lớn cái khe lớn, bên trong là lít nha lít nhít mặt người. Nay quỷ dị kinh khủng một màn để Bẩn giật nảy mình, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Chỉ bất quá lần này, Bèo Ẩn giọng điệu trở nên trầm thấp rất nhiều, "Bọn hắn là ai? Ngươi hẳn là có thể đoán được đi, bọn hắn là ố lệ cờ già ngẩn trấn cư dân. Bất quá, hiện tại bọn hắn năng lượng đã bị tiêu hao hết, không có giá trị lợi dụng." Nói xong, bóng người thế mà cúi xuống thân, đem trong thân thể từng trương mặt người toàn bộ đổ ra. Theo những người kia mặt người hầu ảnh trong thân thể đi ra ngoài, bọn chúng biểu lộ chậm rãi từ bình thản biến thành hoảng sợ. Mặc dù không cách nào phát ra âm thanh, nhưng từ biểu lộ đến xem, tựa hồ là ở hướng gần đám người cầu cứu. Nhưng tình huống như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu. Những người này mặt rất nhanh liền triệt để khô quắt xuống. Bèo Ẩn vô ý thức quay đầu nhìn một chút lần nạ đám người, phát hiện trên mặt bọn họ đều tràn đầy dị dạng biểu lộ, trong đó lấy phẫn nộ cùng chán ghét chiếm đa số. "Cái thứ hai đại giới không đến từ ngươi, mà là tới từ những người khác." Bóng người nói ra. "Ngươi cần đầy đủ sinh mệnh lực lai trung hòa phụ năng lượng ký tức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tạo dựng một cái hoàn mỹ sinh mệnh lực truyền thâu mô hình, cũng tìm tới một bộ có thể chịu tải cái này một truyền thâu mô hình thân thể." Phảng phất là khoe khoang bình thường, bóng người tại chỗ vòng vo vài vòng, "Ngươi nhìn, ta hiện tại cỗ thân thể này liền đến từ một cái tên là Gia Vũ giả sinh vật, có thể rất tốt tiếp nhận sinh mệnh lực truyền thâu mô hình, đối phụ năng lượng khí tức cũng không có rất mạnh bài xích. Ta thế nhưng là bỏ ra thời gian thật dài mới tìm được." Nhưng mà, một lúc sau, bóng người tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm xúc lập tức thấp rơi xuống. "Bất quá bây giờ đều không dùng. Ta cũng không đủ sinh mệnh lực đi trung hòa phụ năng lượng ký tức, ta sắp chết. Nói đến, ta vốn là có cơ hội." Nói xong, bóng người chỉ Bèo Ẩn, "Nếu như có thể ăn hết các ngươi lời nói, ta còn có thể tiếp tục sống sót, dù sao bốn cái vu sư học đồ có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng có thể so sánh những bình dân này nhiều hơn. Nhưng là hiện tại, sinh mệnh lực đều đã bị tiêu hao hết, ta thậm chí liền cơ bản nhất vu thuật bậy không thả ra được. Tên điên, tuyệt đối là thằng điên." Nhìn trước mắt cái này có chút thần kinh tư chất bóng người, Bèo Ẩn trong đầu lập tức xuất hiện cái này một cái từ ngữ. Không thể phủ nhận là đối phương xác thực có một chút tài năng, nhưng là loại này gần như điên cuồng, thậm chí là nghiêm trọng trái với vu sư chuẩn tắc hành vi, sẽ chỉ làm hắn dần dần đi hướng vô tận thâm nguyên. "Ta muốn cùng các ngươi tiến hành một cái giao dịch." Tại trầm mặc một hồi về sau, bóng người bỗng nhiên nói ra. "Chúng ta không có khả năng thả qua ngươi." Bèo Ẩn lắc đầu. "Không, không phải cái này." Bóng người cảm xúc đột nhiên trở nên phi thường kích động. Bất quá, Bèo Ẩn mấy người cũng phát hiện, cái này màu xám trắng bóng người thân thể tựa hồ đang tại dần dần héo rút. "Tại sao khi ta chết, có thể hay không để cho ta thí nghiệm tiếp tục nữa?" Bóng người thanh âm đã kinh biến đến mức phi thường mơ hồ, nếu như không cẩn thận phân biệt căn bản là không có cách nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Nói xong, bóng người kéo lấy hắn cái kia héo rút thân thể, lảo đảo đi vào cửa phòng, mở ra cửa gỗ. Ngay sau đó, Bèo Ẩn đám người liền thấy, tại nhà gỗ phía bên phải trên một cái giường, nằm một vị tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ. Lúc này, nàng hai mắt nhắm nghiền, cái kia lông mi dài cùng xinh đẹp cái mũi tựa như là một cái bút bê một dạng tinh xảo. Bóng người thân thể đang tại tiến một bước héo rút lấy, khi hắn đi đến cái giường kia bên cạnh thời điểm, thân cao chỉ có nguyên lai một nửa. "Nàng gọi Hợi Ối, là nữ nhi của ta. Nếu như các ngươi có thể tại sau khi ta chết, tại ta nữ nhi thân bên trên tiếp tục cái này thí nghiệm, ta liền hội đem nhiều năm như vậy góp nhặt thành quả nghiên cứu toàn bộ cho các ngươi. Ngươi thế mà dùng nữ nhi của mình làm thí nghiệm." Một bên Dạ Cột có chút không dám tin nói. Hắn đối cái này tự xưng là vu sư học đồ bóng người cảm thấy phi thường phản cảm. Nói thực ra, hắn vẫn cảm thấy đối phương chỉ là một cái tinh thần thất thường tiên điên, bộ kia tử vong có thể cùng sinh mệnh cùng tồn tại lý luận là căn bản không tồn tại. Nhưng mà lúc này đây, bóng người trong cơ thể sinh mệnh lực giống như có lẽ đã sắp tiêu hao sạch sẽ, hắn thậm chí đã không cách nào bảo trì đứng thẳng, chỉ có thể giống một trương màu xám trắng da người mở dạng, nằm dạng trên mặt đất, không ngừng dãy rủa. Bèo Ẩn biết, đây là hắn cố thân thể này ra vũ giả, lúc đầu bộ dáng. Thanh âm đối phương đã kinh biến đến mức phi thường yếu ớt, "Đáp ứng ta đi." Lúc này, Bèo Ẩn quay đầu, phát hiện lần nạ đám người trên mặt đều lộ ra do dự biểu lộ. Bèo Ẩn một mình đi ra phía trước, "Ta đáp ứng ngươi." Cùng lần nạ đám người khác biệt, Bèo Ẩn trong thân thể có một cái không thuộc về cái thế giới này linh hồn. Hắn nhưng sẽ không bị thế giới vu sư cái kia gần như khắc nghiệt khế ước tinh thần chỗ buộc chặt. Hắn lúc này trong lòng nghĩ là, dù sao đối phương lập tức liền phải chết, dù cho đáp ứng không đi thực hiện, đối phương vậy sẽ không biết. "Tới, ta cho ngươi biết." Bóng người tựa hồ lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bèo Ẩn chậm rãi cúi người, nhưng thủy chung cùng đối phương duy trì một cái thích hợp khoảng cách. Một khi tình huống không thích hợp, hắn có thể lập tức sử dụng anh bức chi dược thoát đi. Bất quá, trong tưởng tượng nguy hiểm không có phát sinh, bóng người yếu ớt thanh âm chuẩn xác truyền vào đến Bèo Ẩn trong lỗ tai. Qua tốt một hồi, bóng người thanh âm dần dần dừng lại. Thân thể của hắn vậy triệt để biến thành một lớp bụi màu trắng da, không động đậy nằm trên đất. Bèo Ẩn chậm rãi đứng người lên, trên mặt tràn đầy phức tạp biểu lộ. "Bèo Ẩn, hắn cùng ngươi nói cái gì?" Lần nạ có chút hiếu kỳ hỏi. Bèo Ẩn không có lập tức trở về lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía thiếu nữ nằm cái giường kia. Hắn cất bước đi tới, từ thiếu nữ dưới gối đầu lấy ra một vốn có chút phát vàng bản bút ký, lật đi ra. "Hạt Vương quốc năm 334, đốt tháng, ngày thứ 11. Trong nhà gửi thư, bị chặt chết. Ta không tin, thế là tự mình về đi nhìn thoáng qua. Quả nhiên là chết. Ta cơ hồ đã dùng hết tất cả có thể nghĩ đến biện pháp, ý đồ để Lị Trạch tỉnh tới, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả biện pháp đều thất bại. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể ôm nàng đi tìm đạo sư. Đạo sư nói cho ta, muốn cho Lệ Trạch tỉnh tới cũng chỉ có hai cái biện pháp, một cái là đưa nàng biến thành vong linh sinh vật, thứ hai là tìm tới giấc ngủ ngàn thu người bí mật. Nghe tới biện pháp thứ hai thời điểm, ta cực kỳ cao hứng, coi là Lệ Trạch rốt cục được cứu rồi. Nhưng mà khi ta dự định đi tìm giấc ngủ ngàn thu người bí mật lúc, đạo sư lại nói cho ta, còn chưa tới thời điểm, hiện tại di tích còn chưa mở ra. Chờ hắn ra ngoài lúc trở về, liền hội mang ta đi di tích tìm kiếm giấc ngủ ngàn thu người bí mật. Ác Vương quốc năm 334, tháng 2 dương lịch, ngày thứ 42. Đạo sư chưa có trở về, ta không chờ được nữa. Mặc dù ta đem Lệ Trạch thân thể làm chống phân hủy xử lý, vậy dùng vu thuật tạm thời phong ấn linh hồn nàng, nhưng thời gian kéo càng lâu, thân thể nàng cùng linh hồn trình độ hư hại liền hội càng lớn. Thế là, ta từ đạo sư trong bút ký tìm được di tích vị trí, ở vào vương quốc phương bắc cờ lạc dãy núi. Cũng may khoảng cách không tính quá xa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 45, thiên tài tư tưởng ở vương quốc năm 335, đông ta trở về. Di tích là cái phi thường to lớn mê cung dưới mặt đất, bên trong có vô số đóng chặt lại gian phòng. Ta dựa theo đạo sư lưu lại phương pháp mở ra một cái phòng mật mã, cũng từ bên trong đạt được một chút tán loạn bút ký, trừ cái đó ra liền không còn có cái khác thu hoạch. Ta xưa nay không tin tưởng một ít quần thể đối với cái gọi là thần minh tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, xin cho ta cảm ơn một cái nữ thần may mắn, bởi vì ta từ cái này chút tán loạn trong bút ký tìm được mong muốn đồ vật. Hạt vương quốc năm 336 ta thất bại. Ta thất bại. Ta lại một lần nữa thất bại. Cái này trong sổ đồ vật là không cho mẹn. Đáng chết. Đến cùng thiếu khuyết cái nào bộ phận. Hạt vương quốc năm 336 trong nhà gửi thư, là hơi ối ý, ta thân ái con gái. Nàng hỏi ta lúc nào đi về nhà nhìn nàng một cái. Ta chưa có trở về tin, hoặc là nói ta không biết nên làm sao hồi âm, ta nhất định phải đem lại sẽ cứu sống, dạng này ta mới có mặt đi gặp nàng. Hạt vương quốc năm 338 ngày hôm qua, ta rốt cục bù đắp trong sổ không chọn bẹn bộ phận, thiết kế ra một cái sinh mệnh lực chuyển tâu mô hình. Ta rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt giờ phút này tâm tình. Ta chỉ cần đem những sinh vật khác sinh mệnh lực thông qua cái này như lúc hình rót vào lại sẽ trong cơ thể, liền có thể thực hiện tử vong cùng sinh mệnh cùng tồn tại. Lại sẽ, ta lại sẽ. Chúng ta có thể trở về nhà. Mèo ấn lại sau này mở ra, phát hiện trong đó thiếu một tờ, giống như là bị người xé toang. Hạt vương quốc năm 339 ta tìm tới trước đó nguyên nhân thất bại. Là lại sẽ thân thể không thể thừa nhận vụ năng lượng khí tức cùng sinh mệnh lực đồng thời tồn tại. Vì thế, ta cho nàng tìm một cái gia vũ giả thân thể, hy vọng có thể đưa đến hiệu quả. Hạt vương quốc năm 339, Đông A. Ha 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 ha. Ta làm hư, ta đem hết thể đều làm hư. Sinh mệnh lực truyền tâu mô hình có trọng đại thiếu hụt. Trực tiếp xoắn nát là sẽ bị phong ấn linh hồn. Ta trước đó làm sao có thể quên điểm này, lại sẽ chỉ là người bình thường, căn bản cũng không đủ tinh thần lực đến tiếp nhận cái này chút. Lại sẽ. Ta lại sẽ. Hạt vương quốc năm 342, lốt tháng, ngày thứ 11 trong nhà gửi thư, thầy ổ ỉ cũng đã chết. Bác sĩ nói, nàng trước khi chết, một mực tại gọi ta tên. Hạt vương quốc năm 342, lốt tháng. Ngày thứ 12 ta đem hồ ý thi thể chuyển đến phòng thí nghiệm. Lần này, ta không thể lại có bất kỳ sai lầm nào, ta không thể lại mất đi nữ nhi của mình. Hạt vương quốc năm 342, tháng 2 dương lịch vì có thể chính xác điều chỉnh sinh mệnh lực chuyển thâu mô hình chuyển thâu công suất, lấy bảo đảm nó có thể đưa đến trong dự đoán tác dụng, ta dự định trước trên người mình làm cái này thí nghiệm. Thông qua bản thân trải nghiệm, ta có lẽ liền có thể giải quyết cho tới nay nan đề, tìm tới một cái vi diệu điểm thăng bằng, khiến cho nó không đến mức trực tiếp phá hủy hồ ý bị phong ấn linh hồn. Bất quá. Như thế nào tìm kiếm được ngoài định mức vụ năng lượng khí tức thế nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hạt vương quốc năm 343 ta thành công, sinh mệnh lực chuyển tâu mô hình chuyển tâu công suất đã đầy đủ nhỏ. Hẳn là tại hệ ổ ý linh hồn có khả năng trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là, nó vẫn là có một vấn đề. Cái kia chính là, ta cần thời thời khắc khắc hấp thu đại lượng sinh mệnh lực mới có thể duy trì thân thể vận chuyển bình thường. Bất quá, chuyện này cũng không khó làm được. Tiếp đó, ta chỉ cần lại tìm đến một cái gia vũ giả là có thể. Hạt vương quốc năm 343 ta đi tới ổ lệ cơ giả ngẩn trấn. Ta phát hiện nơi này tựa hồ có một cái gia vũ giả khí tức, nó cực kỳ giàu hoạt, không biết nút ở chỗ đó. Nhưng ta vững tin, nó nhất định tại cái này, ta chỉ là cần phải kiên nhẫn cùng thời gian. Nhật ký đến nơi đây liền kết thúc, mỗi trang cuối cùng ký tên đều là gì ạ? Xem ra, đây chính là hắn tên. Xem hết phía trên ghi chép văn tự, Mèo Ân cùng Lận Ạ đám người đều cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Nếu như từ vu thuật nghiên cứu góc độ tới nói, cái này tên là gì ạ lang thang vu sư học đồ không thể nghi ngờ là một thiên tài. Hắn cái này chút thành quả nghiên cứu nếu là chính thức phát biểu ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến phi thường cường liệt tiếng vọng. Bởi vì hắn chỗ nghiên cứu cái này cái đồ vật trên thực tế liền là trong truyền thuyết mới có vu thuật phục sinh thuật. Cùng là vu sư học đồ bẩn đám người đương nhiên biết phục sinh thuật rốt cuộc mang ý nghĩa cái gì. Nếu là Dư Ả cuối cùng thật cải thiện ra một cái hoàn mỹ sinh mệnh lực chuyển tâu mô hình, vậy hắn tên sẽ vĩnh viễn bị người ghi khắc. Nhưng là từ trước mắt đến xem, hắn chỗ thiết kế ra được cái này sinh mệnh lực chuyển tâu mô hình tồn tại to lớn thiếu hụt. Cho dù là hắn cuối cùng thành công tìm được một cái phù hợp chuyển thâu công suất, có thể khiến nó trợ giúp người bình thường thực hiện tử vong cùng sinh mệnh cùng tồn tại, chỗ thiếu hụt này vẫn như cũng là phi thường chí mạng. Cái kia chính là, nó cần phải không ngừng hấp thu đại lượng sinh mệnh lực, trung hòa phụ năng lượng khí tức, mới có thể duy trì thân thể vận chuyển. Với lại, bình thường nhân loại thân thể vậy không thể thừa nhận phụ năng lượng khí tức cùng sinh mệnh lực đồng thời tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào, cái này vẫn như cũng có thể được xưng là một cái vĩ đại mà điên cuồng phát minh. Bất quá, trừ cái đó ra, Veon còn tại dữ liệu trong nhật ký phát hiện một cái trọng yếu tin tức. Cái kia chính là Dĩ ạ tất cả thành quả nghiên cứu đều là tới từ mấy phần tán loạn bút ký. Mà cái này chút bút ký là hắn từ cỡ lạc dãy núi một cái dưới đất trong di tích tìm tới. Hiển nhiên, chú ý tới điểm này, không bèn bèn chỉ có Vân một cái người. Một bên Dạ Cộp đối Vân nói ra, cái này, gọi Dĩ ạ ra hỏa, có phải hay không nâng lên cỡ lạc dãy núi cái kia dưới mặt đất di tích? Vân đem quyển nhật ký khép lại, nhẹ gật đầu, không sai, nhưng ta không xác định hắn chỉ có phải hay không chúng ta tìm kiếm cái di tích kia. Dạ Cộp trầm ngâm một hồi, nói ra, Vân, ta liền nói thẳng, chúng ta chí ít hẳn là đem từ trong di tích tìm tới cái kia chút nguyên thủy vật liệu giao cho nạ lệm đại nhân. Dù sao, cái này cùng ủy thác nhiệm vụ có quan hệ. Nghe Dạ Cộp lời nói, một bên lần nạ nhíu mày, vừa định nói chút cái gì, lại bị Vân đưa tay ngăn lại. Vân quay người đi tới một khối có chút bung lỏng gỗ sàn nhà trước, đem lại ra lên, sau đó từ bên trong lấy ra một chồng tán loạn trang giấy. Cái này chồng trang giấy bên trong đã có từ trong di tích mang ra nguyên thủy vật liệu, vậy có dư lý ạ đối cái kia dưới mặt đất di tích miêu tả, còn có hắn một chút nghiên cứu bút ký. Đây là dư lý ạ trước khi chết nói cho ta, các loại thăm dò xong dưới mặt đất di tích về sau, chúng ta có thể đem những này coi như thành quả cùng nhau nộp lên. Dạ Cộp đối Vân sảng khoái thái độ có chút ngoài ý muốn. Hắn có chút xấu hổ nói ra, "Vân, cảm ơn ngươi lý giải." Vân chưa hề nói cái gì. Dù sao, Dạ Cộp là nạ đệm vu sư học đồ, hắn tự nhiên hội lấy nạ đệm lợi ích làm đầu. Cái kia nhật ký bản cùng hồ ý thi thể đâu? Vân hỏi. Dạ Cộp liền đội khoát khoát tay, "Cái này ngươi nhìn lấy xử lý a." Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối dư lý ạ cái này chút việc tư căn bản không có hứng thú. Hắn để ý là trong di tích cái kia chút nguyên thủy vật liệu cùng đạo sư tán thành. Các ngươi đâu? Cảm thấy nên xử lý như thế nào? Mèo ẩn quay đầu nhìn về phía lợn nạ cùng xà lìn. Chúng ta không có ý kiến gì, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, dù sao chúng ta không có đáp ứng gì ạ trước khi chết thỉnh cầu. Mèo ẩn suy nghĩ một chút, nói ra, đã rằng này, ta muốn đem hồ ý thi thể mang về vu sư tháp bảo tồn lại, dù sao ta đã đáp ứng gì ạ. Lợn nạ đám người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết khế ước đối với vu sư học đồ tầm quan trọng. Bất quá. Mèo ẩn nói tiếp. Ta nhất định phải sao chép một cái dữ liệu thành quả nghiên cứu. Dù sao đây cũng là giao dịch ở trong một bộ phận, là ta nên được. Dạ Cộp sảng khoái nói ra, đây là đương nhiên. Nhìn xem đám người phản ứng, Bèo ẩn nhưng trong lòng thì có ý nghĩ của mình. Trên thực tế, dữ liệu tại trước khi chết bàn giao không chỉ có những chuyện này. Hắn thành quả nghiên cứu căn bản cũng không tại cái kia chút tán loạn trên trang giấy. Cái kia chút rách tung tóe trên giấy ghi chép đều là hắn ban đầu tưởng tượng, trong đó thậm chí còn có thật nhiều sai lầm địa phương. Mà hắn chân chính thành quả nghiên cứu, bao quát hắn đối với sinh mệnh lực chuyển thâu mô hình về sau cải tiến ý nghĩ, đều đặt ở một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 46, Dĩ Á nghiên cứu bút ký tại trải qua thương nghị về sau, đám người quyết định trước tử và ẩn mang theo hồ ý thi thể trở về vu sư tháp tiến hành chữa đựng. Mà lẫn nạ đám người thì lúc trước hướng cờ lạc dãy núi dưới mặt đất di tích. Vừa về tới vu sư tháp, Vẹo ẩn liền trực tiếp có hồ ý thi thể thẳng đến phòng thí nghiệm. Khi tiến vào đến lờ mờ phòng thí nghiệm về sau, hắn liền đem thi thể đặt ở trên bệ đá, cùng sử dụng bén nhọn dao giải phẫu xé ra hồ ý ổ bụng. Nhìn xem hồ ý trên thi thể cái kia đạo kinh khủng vết cắt, Bèo ẩn cũng không nói hoài tới khác, trực tiếp đem bàn tay đi vào. Tại trải qua một đoạn thăm dò về sau, hắn rốt cuộc tìm được mình muốn đồ vật. Đó là một cái bị máu tươi hoàn toàn thấm hồng bao khỏa. Mở ra tầng ngoài cùng thuộc ra, Bèo ẩn nhìn đến bên trong có một bản hơi mỏng sách nhỏ. Quả nhiên ở chỗ này, xem ra dư lý ạ không có gạt ta. Bèo ẩn cẩn thận từng ly từng tí lật ra sách nhỏ, liền phát hiện bên trong ghi chép rất nhiều tối nghĩa khó hiểu công thức, có chút Bèo ẩn thậm chí liền gặp đều không có gặp qua. Trừ cái đó ra, sổ bên trên lít nha lít nhít vẽ lấy cực kỳ phức tạp hơn phủ văn đồ án, bên cạnh còn có kỹ càng phê bình chú giải. Mèo ẩn biết, quyển sổ này bên trên ghi chép đồ vật mới là dư lý ạ chân chính thành quả nghiên cứu. Vô luận là sinh mệnh lực truyền thâu mô hình vẫn là linh hồn cấy ghép biện pháp, đều ở phía trên có kỹ càng tự thuật. Chỉ cần Mèo ẩn nguyện ý, tại trải qua qua một đoạn thời gian học tập về sau, hắn vậy đem nắm giữ để người chết có được sinh mệnh năng lực. Nhìn xem bản này mỏng sách mỏng bên trên ghi chép hết thảy, Mèo ẩn cảm thấy mình trái tim chính đang nhanh chóng nhảy lên, liền liền hô hấp cũng biến thành dồn dập bắt đầu. Hắn rất rõ ràng dư lý ạ thành quả nghiên cứu chân chính ý nghĩa. Nắm giữ sinh mệnh lực truyền thâu mô hình hắn không thể nghi ngờ đem có một loại đặc thù phục sinh năng lực. Nếu như tương lai còn có thể có đột phá lời nói, đem cực điểm xúc tiến hiện có sinh mệnh học lĩnh vực tiến bộ. Nghĩ tới đây, Mèo ẩn không khỏi cảm thấy có chút may mắn, còn tốt dư lý ạ tại trước khi chết báo cho mình quyển sổ này tồn tại, nếu không coi như để hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, trọng yếu như vậy thành quả nghiên cứu thế mà sẽ đặt tại hồ ý trong bụng. Bất quá tiếp xuống có một lựa chọn bày tại Mèo ẩn trước mặt. Cái kia chính là muốn hay không tuân thủ cùng dư lý ạ ở giữa ước định, đem hồ ý phục sinh tới. Đang suy tư một lát về sau, hắn quyết định vẫn là trước đem chuyện này tạm thời thả một chút. Dù sao, hồ ý linh hồn đã bị phong ấn lại, vậy không có tiêu tán phong hiểm, mà dư lý ạ dùng cái kia ra vũ giả thân thể đã tổn hại không thể sử dụng, muốn thành công lắp đặt sinh mệnh lực truyền thâu mô hình nhất định phải tìm tới một cái mới ra vũ giả thân thể, hoặc là cái khác thay thế thân thể mới được. Nghĩ tới đây, Bèo ẩn liền dùng kim khâu đem hồ ý ổ bụng rút đao miệng khâu lại lên, cùng sử dụng hai khối ma thạch giá cả đem gửi đặt ở vu sư tháp trong tủ lạnh. Làm xong cái này chút về sau, Bèo ẩn liền dựa theo ước định chạy tới cờ lạc dãy núi. Nhưng mà khi hắn đến địa điểm ước định thời điểm, lại phát hiện tình huống trước mắt có chút vượt qua hắn đoán trước. Bèo ẩn ngửa đầu quan sát trước mắt dốc đứng màu đen vách đá, lại nhìn một chút trước sơn động lần nạ đám người, các ngươi làm sao không đi vào? Dưới mặt đất di tích hẳn là ở chỗ này a. Mái tóc màu đỏ Dạ Cộp chính phiền muộn ngồi tại trên một khối nham thạch, địa điểm là không sai, dù sao chúng ta đều theo chiếu đạo sư tuyến đường tới. Nhưng là, chúng ta đi không có cách nào đi vào. Không có cách nào đi vào. Bèo ẩn nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới dữ liệu trong quyển nhật ký ghi chép lời nói, cùng từ dưới sàn nhà tìm tới cái kia chút tán loạn trang giấy. Ta nhớ được dữ liệu bút ký bên trong hẳn là ghi chép liên quan tới di tích một chút tình huống a. Với lại hắn còn mở ra bên trong một gian phòng, cũng từ bên trong mang ra ngoài không chọn vẹn bút ký. Chỉ ít, chúng ta có thể tiến vào dữ liệu lúc trước đến qua gian phòng kia a. Một bên lần nạ vậy lắc đầu, không được, chúng ta dựa theo dữ liệu phương pháp thử, liền đại môn còn không thể nào vào được. Nghe được lần nạ nói như vậy, Bèo ẩn dứt khoát một mình đi tới trong sân động. Bởi vì có nhìn ban đêm năng lực trợ giúp, cho nên hắn vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng bên trong tình hình. Tại u ám hang núi cuối cùng, có một cái thật lớn kim loại môn ngăn chặn đường đi. Mà cái kia phiến cửa kim loại phía trên khắc có thật nhiều kỳ quái đường còn cùng ký hiệu. Bèo ẩn thử nghiệm gõ gõ cửa kim loại mặt ngoài, phát hiện phát ra âm thanh phi thường kỳ quái, giống như là đập vào lớp kín nặng nề trên tường đá. Vô dụng, Bèo ẩn, chúng ta đều nếm thử qua, liền là không có cách nào mở ra. Lúc này lẫn nạ ba người cùng một chỗ từ phía sau đi đến. Bèo ẩn ngửa đầu, nhìn trước mắt cái này phiến to lớn vô cùng cánh cổng kim loại, nói ra, hội sẽ không. Là có người ở bên trong giữ cửa đã khóa. Mặc dù Vân nói đến rất bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ để còn lại ba người cảm thấy một trận dù mình. Bên trong có người. Sắc Lin biểu lộ có chút mất tự nhiên. Mèo ẩn núi bay, ta chỉ là suy đoán. Bất quá đã hiện tại chúng ta vào không được, vậy có phải hay không nên suy tính một chút làm sao giao nộp vấn đề? Lúc này, Lận Nạ trầm ngâm một hồi, nói ra, có dữ liệu từ bên trong mang ra bút ký, cùng đối bên trong tình huống một chút cơ bản miêu tả, ta cảm thấy giao nộp hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao nạ đệm đại nhân cũng không có yêu cầu chúng ta nhất định phải làm tới trình độ nào. Mèo ẩn quay đầu nhìn về phía Dạ Cốt, nếu không ngươi dùng thông tin thủy tinh đem nơi này tình huống hồi báo cho nạ đệm đại nhân. Dạ Cốt suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiếp nhận đề nghị này. Trải qua 2 giờ dài dằng dặc chờ đợi, Dạ Cốt thông tin thủy tinh cầu rốt cục sáng lên. Nạ đệm đại nhân nói thế nào? Hắn nói có thể tính chúng ta ủy thác nhiệm vụ hoàn thành, nhưng không thể cấp cho đủ ngạch ban thưởng. Nghe Dạ Cốt lời nói, tâm tình mọi người có chút buồn bực. Dù sao, nguyên bản thù lao là 4 bình nguyệt linh thủy dịch, 4 người bọn họ người vừa vặn đủ điểm. Nhưng nếu là giảm bớt thù lao, như vậy thì không tốt lắm phân phối. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có cái khác càng tốt biện pháp. Quả nhiên, khi 4 người trở lại Vu Sư Tháp, đưa ra xong nhiệm vụ thời điểm, chỉ dẫn tới 2 bình nguyệt linh thủy dịch cùng 200 mai ma thạch, so trước đó ước định thù lao trọn vẹn giảm bớt một nửa. Nhưng đối mặt với tình huống như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Cuối cùng, trải qua thương nghị, 4 người đem hội chia đều ma thạch, mà nguyệt linh thủy dịch vậy hội dựa theo liều thuốc tiến hành chia đều. Nửa bình nguyệt linh thủy dịch hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhưng là tổng tốt qua không có. Huống chi, đối với Bơn mà nói, lần này xuất hành lớn nhất thu hoạch cũng không phải là ủy thác nhiệm vụ thù lao, mà là dư lì ạ cái kia điên cuồng mà vĩ đại thành quả nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Bèo ẩn nguyên bản phiền muộn tâm tình hơi khá hơn một chút. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn không tiếp tục chạy loạn khắp nơi, mà là một mực ổn tại trong túc xá, lợi dụng cái kia nửa bình nguyệt linh tụy dịch ổn định mà tăng lên lấy tinh thần lực, thời gian còn lại thì đang không ngừng nghiên cứu dư lì ạ trong quyển sổ kia công thức cùng phụ văn. Vũ sư tháp, thứ 32 tầng, mịn xẹo lạ gian phòng bên trong. Lờ mờ trong phòng, chính thức vũ sư mịn xẹo lạ đại nhân chính cúi đầu không ngừng trên giấy diễn toàn cái gì. Lúc này, nàng gái kia giản mùa xấu xí trên mặt âm trầm đến phảng phất muốn chảy ra nước một dạng. Không đúng, vẫn là không đúng, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Mặc dù đây chỉ là mịn xẹo là một người đang lẩm bẩm lồ bồ, nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát lời nói, liền hội phát hiện cái kia chút bị ngâm tại bên tường to lớn bình bên trong các loại chủng tộc trên mặt lại lộ ra cực kỳ sợ hãi biểu lộ. Rốt cục, gian phòng bên trong kiềm chế tới cực điểm bầu không khí bị một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ. Cốc cốc cốc. Mịn xẹo là nhíu mày, nói ra, tiến đến. Nàng thanh âm ôn nhu mà động nghe, cùng cái kia kinh khủng xấu xí bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Kẹt kẹt một tiếng, sắt cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó, nạ đệm vụ sư từ bên ngoài hẹp dài trong thông đạo đi đến. Cùng lúc đó, phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn vô cùng con mắt, đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Nạ đệm không quay đầu lại, trở tay đem cửa sắt đóng lại. Buổi trưa an, mịn xẹo lạ. Có chuyện gì không? Mịn xẹo lạ chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, liền tiếp theo túi đầu diễn coi như. Nạ đệm không có để ý đối phương thái độ, mà là nói thẳng, cỡ lạc dãy núi di tích đóng lại, cái này cực kỳ khác thường, hiện tại là tháng 2 dương lịch, hẳn là di tích mở ra thời gian. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 47, mạch nước ngầm cờ lạc dãy núi di tích. Liên là 9 năm trước ngươi nâng lên qua một cái kia. Mịn xẹo lạ buông xuống trong tay bút, biểu lộ hơi kinh ngạc. Không sai. Nạ đệm nhẹ gật đầu, di tích bình thường sẽ chỉ ở tháng 2 dương lịch mở ra, bên trong có vô số phong bế mật thất, nhất định phải mở ra mật mã về sau mới có thể tiến nhập. Tại quá khứ mấy năm ta phái rất nhiều học đồ đi qua thăm dò, mình cũng đi qua mấy lần, nhưng hết thảy chỉ mở ra 2-3 cái mật thất mật mã. Với lại, mỗi lần đi thời điểm, cái kia chút mật thất thế mà sẽ tự động thay đổi vị trí. Mịn xẹo lạ hỏi, nghe rất thú vị, vậy các ngươi tại mật thất bên trong phát hiện cái gì? Một chút mấy ngàn năm trước lão cổ đồng. Đại đa số là một chút không gặp qua nghiên cứu dụng cụ, còn có một số sách cùng một ký. Nạ đệm nói ra, kỳ quái là, những sách vở này cùng trong sổ văn tự cùng chúng ta sử dụng là cùng một loại, mặc dù sử dụng trên thói quen có chút khác biệt, nhưng đọc nhưng không có chứng ngại. Ngươi ý là, cái này di tích sở thuộc văn minh phải cùng chúng ta phi thường gần, thậm chí là cùng một cái. Nạ đệm suy nghĩ một chút nói ra, ta trước đó đúng là ý nghĩ này, cho nên phái rất nhiều học đồ đi qua điều tra. Nhưng là theo điều tra tiến hành, ta phát hiện sự tình căn bản không phải đơn giản như vậy. Cái kia dưới mặt đất di tích xây dựng chi tinh diệu căn bản không phải đã biết bất cứ một cái nhân loại quốc gia có thể xây dựng. Với lại từ cái kia chút giải rác bút ký cùng sách đến xem, di tích người sử dụng nắm giữ tri thức chỉ sợ muốn vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Nghe đến đó, mình sẽ là như mày, tốt à, nhưng là sự tình này cùng ta lại có quan hệ gì? Cái này di tích thăm dò tựa hồ vẫn luôn là người đến phụ trách ta. Nạ đệm nhìn chằm chằm mịn xẹo lạ con mắt nói ra, đi qua mấy năm ta làm rất nhiều điều tra, cái này dưới mặt đất di tích gần tảng bí mật đã vượt xa khỏi ta mong muốn, bằng vào ta một cái người khả năng không cách nào đào móc ra càng nhiều đồ vật. Với lại, di tích đột nhiên đóng cửa, cái này cực kỳ khác thường, ta đối với cái này cảm thấy lo lắng. Bởi vậy, ta cần giúp đỡ, mịn xẹo lạ. Mịn xẹo lạ giàn mua mà xấu xí khuôn mặt vẫn không có bất cứ ba động gì. Qua tốt một hồi, nàng mới lên tiếng, ta cần càng nhiều tin tức, dạng này mới có thể có chuẩn bị. Nạ đệm nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Có mấy tên vu sư học đồ mới vừa từ nơi đó trở về, bọn hắn tựa hồ phát hiện một chút thú vị đồ vật. Tại một lần nữa trở lại vu sư tháp về sau, ngoại trừ đi học tập mấy môn chọn môn học chương trình học bên ngoài, Bèo ẩn vẫn đợi tại mình đơn nhân túc xá bên trong, lợi dụng cái tia nửa bình nguyệt linh thủy dịch tăng lên tinh thần lực. Trải qua một đoạn thời gian minh tưởng, tinh thần lực của hắn thành công tăng lên 2 điểm, đạt đến 27 điểm. Mặc dù dạng này tốc độ tăng lên đã tính tương đối nhanh, nhưng là Bèo ẩn cũng đã cảm thấy có chút không vừa ý, chỉ ít 27 điểm tinh thần lực còn chưa đủ lấy để hắn nắm giữ từ đạt sĩ nơi đó mua sắm cấp 2 vu thuật đá rơi thuật. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Bèo ẩn còn làm một chút hơi trọng yếu hơn sự tình. Ví dụ như, ngoại trừ đi học cùng Minh Tưởng sau khi, hắn một mực tại cố gắng học tập dữ liệu nghiên cứu trong sổ nội dung, đồng thời thành công nắm giữ phía trên bộ phận công thức cùng phù văn. Cái này khiến Bèo ẩn cảm thấy thập phần hưng phấn. Bởi vì, theo hắn học tập tiến trình tiến lên, hắn phát hiện cái này chút công thức cùng phù văn đều phi thường tinh diệu. Tại nắm giữ bọn chúng về sau, Bèo ẩn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản trong khóa học một chút không nghĩ ra địa phương, bây giờ lại đột nhiên hiểu ra. Cái này cũng không nhịn được để Bèo ẩn lại một lần nữa cảm thán dữ liệu tri thức chi bên bác. Cho dù đối với hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh lực chuyển tâu mô hình cùng linh hồn tấy ghép còn rất dài một khoảng cách, nhưng là Bèo ẩn lại cũng không sốt ruột. Hắn tin tưởng, chỉ cần thông qua không gián đoạn học tập, mình cuối cùng đem triệt để nắm giữ cái này một điên cuồng mà phát minh vĩ đại. Đáng nhắc tới là, tại Bèo ẩn đợi tại Vu sư tháp trong khoảng thời gian này, Kha Kha trạng thái vậy có biến hóa rất lớn. Từ khi Bèo ẩn phát hiện bộ gẳng sen lẫn trùng có thể hấp thu đại bộ phận năng lượng đến xúc tiến chủ ký sinh dị hóa tiến trình về sau, hắn liền mỗi ngày đúng hạn ném cho hắn nhất định lượng ma hóa vật liệu cho Kha Kha. Mà làm như vậy xác thực làm ra rất không tệ hiệu quả. Hiện tại Kha Kha thân thể muốn so trước còn lớn hơn một chút, với lại trên người nó vậy được ngân sắc màng mỏng cũng biến thành dày đặc nhiều, tựa như là một tầng hơi mỏng giáp phiến rắn vào tại nó trên thân thể. Ngân sắc màng mỏng biến hóa tự nhiên cũng làm cho Kha Kha ma kháng năng lực đạt được tăng thêm một bước. Bèo ẩn không chút nghi ngờ, riêng lấy ma kháng năng lực mà nói, cho dù là một tên thực lực không tệ cấp một vu sư học đồ đối mặt với Kha Kha, vậy hội cảm thấy phi thường khó giải quyết. Rất nhanh, khoảng cách từ ổ lệ cờ dạng ngẩn chân trở lại vu sư tháp đã qua một tháng. Bèo ẩn mấy môn học hàng khóa cũng trở nên ít đi rất nhiều, cái này khiến hắn lần nữa có càng nhiều thời gian đi việc của mình. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Bèo ẩn vẫn là quyết định lần nữa tiến về xích huyết vị diện. Bởi vì, đối với hắn mà nói, chân chính có thể làm cho mình kéo ra cùng cái khác vu sư học đồ chênh lệch, cũng có thể trợ giúp hắn đi đến chân chính vu sư con đường liền là cái kêu bản huyết mạch hợp thành đồ giám. Tìm tới càng nhiều càng hy hữu huyết mạch, mới là hắn tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Tại cái kia vô tận vị diện bên trong, còn có thật nhiều không biết mà chủng tộc thần bí chờ đợi Bèo ẩn thăm dò. Mà những chủng tộc kia tất nhiên cho Bèo ẩn mang đến vô tận tài phú. Trừ cái đó ra, đạt sĩ còn chưa hoàn thành đơn đặt hàng cũng là hắn quyết định mau chóng tiến về xích huyết vị diện nguyên nhân một trong. Dù sao, có càng nhiều ma thạch về sau, hắn cũng có thể mua sắm càng nhiều cao cấp vu thuật mô hình, thậm chí là một chút hiếm có chủng tộc thi thể. Bởi vì không phải lần đầu tiên đi vào xích huyết vị diện, Bèo ẩn mang theo Kha Kha phi thường xe nhẹ đường quen đã tìm được các đuổi người lùn thôn trang. Lệnh Bèo ẩn cảm thấy kinh ngạc là, các đuổi người lùn thôn trang cùng lúc trước có phi thường lớn khác nhau. Tại cái kia màu đỏ cằn cỗi thổ địa bên trên, nguyên bản chỉ có thể dung nạp 100-200 người, thôn trang quy mô đã làm lớn ra đến đủ để dung nạp gần 500 người. Thôn trang cái kia một vòng cây cối cũng bị phạt rơi không ít, dùng cho chế tạo phòng ốc. Lúc này chính vào đêm khuya, các đuổi người lùn trong thôn trang lóe lên từng dãy sáng tỏ bó đuốc. Đeo hỗn độn mặt nạ Bèo ẩn mang theo Kha Kha chậm rãi từ bóng mờ ở trong đi tới thôn trang lối vào. Nhưng mà, khi hắn đang muốn cất bước hướng trong thôn đi đến thời điểm, một cái mang theo thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang lên. "Đứng, dừng lại." Bèo ẩn quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái vóc người thấp bé cắt đuổi người lùn chính cầm một đem rách dưới trường mâu đối với mình. Ngươi, đúng, ta nói liền là ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới chúng ta lãnh địa? Tên này cắt đuổi người lùn vệ binh cầm trong tay trường mâu hướng về phía trước học, tựa hồ là mong muốn đem Bèo ẩn dọa cho đi. Rất nhanh, Bèo ẩn liền kịp phản ứng, đây cũng là tỷ hệ gần nhất mới hấp thu tới thành viên, cho nên cũng không biết mình. Ta là chủ nhân các ngươi. Bèo ẩn chi tiết nói ra. Cái gì? Vệ binh tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, vô ý thức hỏi. Ngay sau đó, hắn mặt lập tức trướng đến đỏ rực, ngay cả nắm trường mâu thủ cánh tay vậy khẽ run lên, đáng chết. Ngươi đây là đang nhục nhã ta sao? Vậy không biết có phải hay không là hắn quá kích động duyên cớ, cái kia căn rách dưới trường mâu sắp đâm trọn Bèo ẩn trên thân. Ngay lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Ba. Vệ binh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng liền ngã trên mặt đất. Không đợi hắn triệt để tỉnh táo lại, liền mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái mọc ra tay to lớn viên thịt, thế mà đang dùng cái kia bàn tay lớn nắm lấy chân mình mắt cá chân, mong muốn đem mình hướng nó miệng bên trong nhét. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 48, công thủ dịch hình không. Không. Nhìn thấy trước mắt cái này kinh dị một màn, tên này cắt đuổi người lùn vệ binh đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên. Tốt, Kha Kha, buông hắn ra a. Mèo ẩn đưa tay vô vô Kha Kha thân thể, ra hiệu nó đem đối phương buông ra. Bất quá, vừa rồi tiếng rít gào kia đã đem thôn trang yên tĩnh đánh bỡ. Nguyên bản đang ngủ cắt đuổi người lùn nhóm tưởng rằng có địch nhân tập kích, nhao nhao từ trên giường nhảy lên. Trong lúc nhất thời, cả tòa thôn trang biến đến vô cùng bối rối. Rất nhanh, một đội cầm trường mâu cắt đuổi người lùn binh sĩ nhanh chóng chạy tới. Trong đó, dẫn đầu tên kia cắt đuổi người lùn một bên chạy, một bên hô to, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Người tới. Tranh thủ thời gian cầm vũ khí. Nhưng mà, khi hắn khí thế hùng hổ đi vào gần bên người thời điểm, lại triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì, trước mặt đứng đấy cái này người, hắn là nhận biết. Hắn vô ý thức hô to, chủ nhân. Nghe được bên người truyền đến động tĩnh, Bèo ẩn quay đầu nhìn lại. Phát hiện tới này tên cắt đuổi người lùn chính là lúc ấy hướng hắn báo cáo trên hoang dã có tử linh sinh vật Lịch. A, là ngươi a. Ta nhớ được ngươi gọi Lịch đúng không? Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Lịch lập tức quỳ xuống, toàn bộ người nằm rạp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, đúng, thật xin lỗi, chủ nhân, ta không biết là ngài trở về. Nhìn trước mắt một màn này, ban đầu tên kia cắt đuổi người lùn vệ binh đều sợ choáng váng. Bất quá, làm hắn cảm thấy may mắn là Bèo ẩn cũng không có truy cứu hắn trách nhiệm. Cảm thụ được không khí cái này tràn ngập không khí khẩn trương, Bèo ẩn chỉ là khoát tay áo, đi ở đâu? Gặp Bèo ẩn không có tính toán khó xử bọn hắn, đi lập tức thở dài một hơi. Nhưng là, hắn vẫn như cũ nơm nớp lo sợ quỷ trên mặt đất, liền đội vàng nói, "Đi hệ đại nhân thụ thương, chính đang nghỉ ngơi." "Thụ thương?" Bèo ẩn nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?" Đi trả lời, "Trước đó không lâu đi hệ đại nhân ra ngoài tìm kiếm thất lạc tộc nhân, kết quả gặp một đám hoang dã thợ săn. Mặc dù cuối cùng cái này chút hoang dã thợ săn tất cả đều bị giết chết, nhưng đi hệ đại nhân còn là bị thương không nhẹ. Mang ta tới nhìn xem." "Tuân mệnh." Đi nhanh chóng từ dưới đất bò lên, sau đó cung kính mang theo Bèo ẩn đi tới đi hệ gian phòng. Khi Bẩn nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Đi Hệt lúc, lập tức nhíu mày. Không thể không nói, Đi Hệt lúc này thương thế vô cùng nghiêm trọng, chỗ ngực có một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương, cánh tay trái vậy hiện lên 90 độ uốn cong trạng thái. Nếu như không thể được đến kịp thời cứu chữa, tình huống kia sẽ phi thường không lạc quan. Khi nhìn đến Bẩn tiến vào gian phòng về sau, nằm tại trên giường bệnh Đi Hệt lập tức liền muốn thử cầu dùng rằng. Thấy thế, Bẹo ẩn tranh thủ thời gian khoát tay áo, ngươi liền thành thật thật nằm a. Đi Hệt có chút suy yếu nói, thật xin lỗi, chủ nhân, ta thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng, không có cách nào tự mình đi nên đón ngài. Bèo ẩn không có để ý cái này chút mảnh, mà là đi thẳng tới tỷ hệt bên giường, từ trong bao lấy ra một bình khối lượng thượng giai trị liệu dược tề. Vậy không đợi tỷ hệt chuẩn bị sẵn sàng, Bèo ẩn liền đem bên trong chất lỏng toàn bộ tưới lên trên vết thương. Xì xì xì. Trị liệu dược tề vừa tiếp xúc với vết thương, liền lập tức bốc lên một đám khói trắng. Kịch liệt đau đớn không khỏi làm tỷ hệt thống khổ hô kêu lên. Khắc gạo, một hồi liền tốt. Quả nhiên, chính như Bèo ẩn nói, vài phút về sau, tỷ hệt thương thế trên người vậy mà tại phi tốc khép lại. Nhìn trước mắt một màn này, ngoại trừ Lịch bên ngoài mấy tên cắt đuổi người lùn vệ binh cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Mới vừa rồi còn hấp hối thủ lĩnh, hiện tại thế mà nhanh tốt không sai biệt lắm. Bất quá, cái này vậy khó trách bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, dù sao cái này mấy tên cắt đuổi người lùn đều vừa gia nhập không lâu, tự nhiên không rõ ràng bọn nắm giữ lực lượng. Cảm ơn chủ nhân. Cảm thụ được trên thân dần dần khép lại vết thương, thì hệ từ đáy lòng nói. Mèo ẩn khoát tay áo, hỏi, nghe nói ngươi là bên ngoài ra tìm kiếm tộc nhân thời điểm, mới cùng hoang dã thợ săn gặp gỡ. Bởi vì thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, thì hệ có chút suy yếu gật gật đầu, là, bất quá cách nơi này xa xôi, ngài không cần quá lo lắng. Hiện tại, trong thôn có bao nhiêu cắt đuổi người lùn? Hơn 470 cái đi. Thì hệ suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia có thể đủ cầm vũ khí trên chiến trường có bao nhiêu? 180 cái. Nghe thì hệ lời nói, Bèo ẩn âm thầm nhẹ gật đầu, mặc dù quy mô còn không phải đặc biệt lớn, nhưng miễn cưỡng đủ, với lại số lượng quá nói nhiều, mình đao lửa thuật vậy bao trùm không được. Nghĩ tới đây, Bèo ẩn nói ra, chờ ngày mai đi, ngươi thương thế đoán chừng vậy khôi phục được không sai biệt lắm. Đến lúc đó ngươi liền đem nhân thủ triệu tập lại. Chúng ta nên đi tìm cái kia chút hoang dã thợ săn phiền thoái. Mặc dù lúc này thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, nhưng ẩn lời nói lại làm cho tỷ hệ hưng phấn vô cùng, hắn trùng điệp gật đầu, nói ra, tuân mệnh. Ngày hôm sau, tỷ hệ dựa theo ẩn yêu cầu, sớm đem tất cả có thể trên chiến trường nam tính cắt đuổi người lùn tập trung đến trong thôn trên đất trống. Lúc này, nhìn qua trước người cái kia 180 tên tay cầm trường mâu, con cung tiến cắt đuổi người lùn chiến sĩ, tỷ hệ chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Chủ động tiến công hoang dã thợ săn bộ lạc. Đây chính là đám tiền bối nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà bây giờ, bọn hắn lại đang tại thật sự rõ ràng địa kinh lịch lấy. Rốt cục, tại tất cả các đuổi người lùn chờ đợi ánh mắt bên trong, Bèo ẩn chậm rãi từ một gian rộng rãi cao lớn trong nhà gỗ đi ra. Hắn đứng tại trên bậc thang, nhìn chăm chú lên một mặt khẩn trương đám người, nói ra, như các ngươi thấy, lúc này các ngươi chỗ đứng thẳng địa phương, là một mảnh tràn ngập giết chóc, huyết tinh cùng tuyệt vọng tội ác nơi. Ở chỗ này, săn giết cùng bị săn giết mới là vĩnh hằng chủ đề. Trong ngàn năm qua, các ngươi tiền bối lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, vì liền là tránh né cái kia chút tàn nhẫn hoang dã thợ săn, lấy tìm kiếm một chút thở dốc cơ hội. Nhưng mà, cái này cũng không có cho các ngươi mang đến bất luận cái gì sinh tồn hy vọng, ngược lại mang đến càng nhiều tai nạn. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi thứ đều đem bị thay đổi. Gia viên, hòa bình, an bình. Tất cả cái này chút các ngươi chưa từng có được đồ vật, đều để cho ta ban cho các ngươi. Mà các ngươi duy nhất phải làm sự tình, liền là thần phục cùng trung thành. Hiện tại, giơ lên trong tay các ngươi vũ khí, ta đem mang dẫn các ngươi đoạt lại mất đi hết thảy. Hải cốt bình nguyên, một cái để trên hoang dã đại đa số chủng tộc đều nghe tin đã sợ mất mật địa danh. Chính như nó tên chỗ miêu tả như thế, đây là một mảnh chất đầy vô số ung tùm bạch cốt bình nguyên. Tái nhợt xương cốt chất đầy màu đỏ như máu mặt đất, lộ ra cực kỳ âm trầm kinh khủng. Cái này chút xương cốt đến từ trên hoang dã từng cái chủng tộc. Bọn hắn tại bị hoang dã thợ săn bắt được về sau, liền hội bị coi như chiến lợi phẩm mang về bộ lạc, sau đó bị sung vì khẩu phần lương thực hoặc là nô lệ. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng vận mệnh đều là một dạng. Cái kia chính là biến thành một đống bạch cốt, vĩnh viễn ngủ say tại mảnh máu này màu đỏ thổ địa bên trên. Tại thường ngày, hải cốt bình nguyên bị coi như là trên hoang dã nguy hiểm nhất cấm địa một trong. Nhưng lúc này, cái này phiêu đãng vô số oan hồn địa phương, lại nên đón một chút đặc thù khách nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 49, phá hủy ngực ngực. A Dạ bị hai mắt nhìn chằm chằm cái này miệng trong nồi lớn đang tại đun nấu đồ ăn, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Với tư cách một tên đã trưởng thành lọ sổ dê rừng người chiến sĩ, hắn mỗi ngày đều cần đại lượng đồ ăn mới có thể duy trì thân thể thường ngày cần thiết. Mà trước mắt cái này miệng trong nồi lớn đang tại đun nấu là tươi non ngon miệng vào người. Đây là lọ sổ dê rừng người thích nhất đồ ăn. Cái kia mềm mại nhiều chất lỏng cảm giác không biết muốn so lại làm lại chắc cắt bụi người lùn tốt ăn bao nhiêu. Bất quá, theo thỏ người số lượng càng ngày càng ít, giống A Dạ bị còn trẻ như vậy lọ sổ dê rừng người chiến sĩ cũng không thể không đem cắt bụi người lùn gia nhập vào mình thực đơn bên trong. A Dạ bị, nhanh nấu xong sao? Đang lúc hắn im lặng chờ đợi đồ ăn đun nấu hoàn tất thời điểm, thân phía sau chuyển đến quen thuộc thanh âm. A Dạ bị quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái cao lớn bóng dáng chính hướng mình đi tới. Đây là cùng hắn cùng thuộc tại một cái săn bắt tiểu đội thành viên, Carbon. A Dạ bị cũng không thích cái này tham lam gia hỏa. Trên thực tế, cơ hồ tất cả săn bắt tiểu đội người đều không thích hắn. Carbon thân thể cực kỳ cường tráng, cũng hầu như là có thể săn bắt một chút không sai đồ ăn, nhưng hắn vẫn còn tổng là ưa thích đánh người khác chiến lợi phẩm chủ ý. Cách ta xa một chút, Carbon, con này thỏ người là ta, ai tất cả không được lúc đích. Khác nhỏ mọn như vậy mà. Carbon tại A Dạ bị bên người ngồi xuống, ta chỉ cần một đầu thỏ người đuổi. A Dạ bị nhíu mày, duỗi ra tráng kiện cánh tay, hung hăng đẩy dưới Carbon, không được, đi ra. Bởi vì không có chuẩn bị, Carbon bị đối phương lập tức đẩy lên trên mặt đất. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cơn lửa giận, đáng chết, ngươi cái này hỗn đản. Nói xong, hắn mãnh liệt từ dưới đất bật lên, dự định đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa cho đánh một trận. Nhưng mà, đang lúc hắn mong muốn bung lên nắm đấm thời điểm, lại phát hiện A Dạ bị dưới chân mặt đất tựa hồ đang tại có chút buông lỏng lấy. Thấy cảnh này, không biết vì sao à, các con trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Hắn hú lên quái dị, mãnh liệt hướng một bên lăn đi. Mà liền tại hắn rời đi tại chỗ trong chớp mắt ấy cái kia, một căn dài hơn 3 mét giữ tận gai đất đột nhiên từ dưới nền đất xông ra, dễ như trở bàn tay liền đem A Dạ bị cường tráng thân thể đâm xuyên. Nhìn xem gai đất bên trên treo thi thể, cùng A Dạ bị cái kia ngưng kết biểu lộ, các con chỉ cảm thấy mình trái tim sắp nhảy ra lồng ngực. Đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trước mắt tình hình đã hoàn toàn vượt ra khỏi các con nhận biết, sợ hãi đã đem hắn lý trí hoàn toàn thôn phệ. Hắn bối rối từ dưới đất bò dậy, quay đầu tìm kiếm lấy mình tọa kỵ bóng dáng. Nhưng mà, không đợi hắn tìm tới mình hoang dã cự lang, phía sau liền truyền đến mấy cái rất nhỏ tiếng xé gió. Phốc phốc phốc. Theo liên tiếp ngột ngạt thanh âm vang lên, các con cảm thấy mình lưng phía sau truyền đến một chút cảm giác đau đớn cảm giác. Có người đánh lén. Các con thân thể biến đến vô cùng cứng ngắc, hô hấp cũng biến thành vô cùng dồn dập lên. Hắn hoảng sợ đưa tay ngã vào phía sau sờ lên, lại phát hiện phía sau chỉ là đâm 3 căn ngắn nhỏ mũi tên. Bất quá, đang lúc các con vừa mới thở dài một hơi, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm liền cấp tốc từ sau lưng của hắn lan tràn ra, đem hắn trong nháy mắt nuốt vào. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ các con miệng bên trong phát ra, lúc sắp chết, hắn dùng hết cuối cùng khí lực, hướng phía cách đó không xa bộ lạc, giống to, địch tập, địch tập. Rất nhanh, trong bộ lạc hoang dã đám thợ săn lập tức loạn cả một đoàn. Trưởng thành nam tính chiến sĩ, nhao nhao tìm kiếm mình vũ khí cùng vật kỵ. Ngay lúc này, một cái mặt mũi dữ tợn, thân cao tới 3 mét, tựa như một tòa núi nhỏ một dạng lọ sổ dê rừng người từ trong bộ lạc một tòa to lớn lều vải bên trong đi ra. Hắn tên là Bạn Nẹ ở Tạ, là cái này bộ lạc tổ trưởng, cũng là trên hoang dã chủng tộc khác các ngộ. Tục truyền, hắn đã từng bẹn bẹn dựa vào chính mình liền tàn sát cả một cái thỏ người thôn trang. Bạn Nẹ ở Tạ vừa đi ra khỏi lều vải, liền đem ngoài trướng trước tới báo tin một tên vệ binh sách đi qua, giữ tợn trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, chuyện gì xảy ra? Là ai dám đến tập kích chúng ta? Mặc dù tên vệ binh kia dáng người khôi ngô cường tráng, nhưng ở Bạn Nẹ ở Tạ trước mặt lại có vẻ vô cùng yếu đuối. Hắn không ngừng nuốt trên cổ cái kia biển như kim sắt một dạng cánh tay, sắc mặt đỏ lên nói ra, khu cụ, báo cáo tủ. Tủ trưởng, là cắt đuổi người lùn. Bạn Nẹ ở Tạ trên tay không khỏi lại dùng sức một chút, lập tức bóp đến tên vệ binh kia mắt trợn trắng, ngươi nói cái gì? Là thật. Đáng chết. Ngươi là điên rồi sao? Đám kia chuột làm sao có thể đến chủ động tiến công chúng ta? Bọn hắn là không muốn sống sao? Nói xong, Bạn Nẹ ở Tạ tiện tay vung lên, đem vệ binh ném trên mặt đất, cầm lấy một bên 2 thanh cự phủ, nhanh chân hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy tới. Nhưng mà, khi hắn chạy đến một nửa thời điểm, liền thấy cách đó không xa bầu trời bên trong bay tới lít nha lít nhít, mang lấy hỏa diễm mũi tên. Thấy cảnh này, Bạn Nẹ ở Tạ cũng không nói hoài tới khác, lập tức hô to, tránh né. Nhưng là, hắn nhắc nhở vẫn là muộn một chút. Lít nha lít nhít hỏa tiễn mang theo cuồn cuộn khói đen rơi vào hoang dã thợ săn trong bộ lạc. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ lạc liền biến thành một cái biển lửa. Càng làm Bạn Nẹ ở Tạ cảm thấy chấn kinh là, cái kia chút hỏa diễm liền là có được chính mình ý thức một dạng, chỉ cần dính vào một điểm, liền sẽ nhanh chóng bỏ đầy toàn thân, ngay tiếp theo xương cốt cùng một chỗ đốt thành than gốc. Trong lúc nhất thời, vô số thê tiếng kêu thảm thiết tại bộ lạc các ngõ ngách bên trong vang lên. Bất quá, với tư cách một tên tù trưởng, bà mẹ ở tạ cũng từ cảm thấy bối rối, hắn quyết định thật nhanh, nhanh chóng tìm tới chính mình tọa kỵ, cũng giơ lên trong tay cự phủ, sở hữu người, cưới lên mình tọa kỵ, đi theo ta. Tại hắn chỉ huy phía dưới, gần 200 tên cường tráng hoang dã thợ săn dứt khoát bỏ xuống bộ lạc bên trong hết thảy, cưới lên mình hoang dã cự lang, đi theo bà mẹ ở tạ cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Nếu như là thả vào thời điểm khác, dòng dã 200 tên cường tráng hoang dã thợ săn ở trước mắt nhanh chóng đánh chớp đoáng, đủ để cho bản này trên hoang dã bất kỳ chủng tộc nào trực tiếp đánh mất chống cự suy nghĩ. Bà mẹ ở tạ vậy tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình mang theo sau lưng cái này chút cường đại chiến sĩ, xông vào đến đối phương trong trận doanh, liền nhất định có thể đem đối thủ lập tức đánh tan. Rất nhanh, tập kích bộ lạc quân địch vậy rốt cục rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Tại khoảng cách bọn hắn không xa địa phương, đang đứng hơn 100 cái thấp bé gầy yếu cắt đuổi người lùn. Nhìn trước mắt một màn này, bà mẹ ở tạ lại vô luận như thế nào vậy không thể tin được mình con mắt. Cắt đuổi người lùn, thật sự là cắt đuổi người lùn. Cưới tại một đầu khổng lồ hoang dã cự lang trên lưng bạn nẹ ở tạ không dám tin mà nhìn trước mắt hết thảy. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao a cái này chút so chuột không mạnh hơn bao nhiêu cắt đuổi người lùn lại dám đến tập kích mình, hơn nữa còn thật cho bộ lạc tạo thành lớn như vậy tổn hại. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Dù sao, phía sau mình thế nhưng là có dòng dã 200 tên cường tráng chiến sĩ. Chỉ cần hoàn thành một lần công kích, liền có thể lấy đem những này thấp bé yếu đuối cắt đuổi người lùn toàn bộ giết chết. Nghĩ tới đây, bạn nẹ ở tạ giơ cao lên trong tay cự phủ, tựa như cự nhân một dạng cao lớn thân thể mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, giống to, giết. Giết chết mấy tên khốn kiếp này. Giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang vọng toàn bộ hoang dã. Nhưng mà, ngay lúc này, chính đang nhanh chóng đánh chớp đoán bạn nẹ ở tạ đột nhiên trông thấy, tại đám kia thấp bé cắt đuổi người lùn bên trong, đột nhiên đi ra một cái cao hơn một chút bóng dáng. Ngay sau đó, đối phương phía sau vậy mà đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh. Sau đó, tại bạn nẹ ở tạ chấn kinh trong ánh mắt, cái kia bóng dáng từ dưới đất phóng lên tận trời, bay ở trên bầu trời, chặn lại cái kia màu đỏ như máu ánh nắng mặt trời chói chang. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 50, hạnh phúc phiền não bay trên không trung vẩn lặng lặng nhìn chăm chú lên dưới đáy hoang dã thợ săn. Cái này chút ở trên vùng hoang dã đại biểu giết chóc cùng tai nạn ra hỏa, lúc này lại trở nên như thế nhỏ bé. Nhẹ nhàng huy động trong tay ma trượng, một viên to lớn màu đỏ cam hỏa cầu dần dần hội tụ mà thành. Oeng! Theo một tiếng nổ mạnh vang lên, viên này hỏa cầu chuẩn xác rơi vào hoang dã thợ săn trong trận. Ánh lửa phóng lên tận trời, kịch liệt nổ mạnh để chính đang chạy vội hoang dã đám thợ săn trong nháy mắt trở nên người ngã ngựa đổ, tràng diện trong lúc nhất thời biến phi thường hỗn loạn. Cùng lúc đó, tại tỷ hệt dẫn đầu dưới, hơn 100 tên cắt đuổi người lùn nhau nhau kéo ra cung tên trong tay. Ngay sau đó, từng cây bị đao lửa thuật ra chỉ qua mũi tên trên không trung vẽ qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, xuất tại kinh hoàng hoang dã đám thợ săn trên thân. Cũng không lâu lắm, nguyên bản còn khí thế hùng hổ hoang dã thợ săn liền bị vô tận hỏa diễm thôn phệ, biến thành từng cỗ than gốc. Tại mấy cái vu thuật trợ giúp phía dưới, cho dù là yếu đuối cắt đuổi người lùn cũng có thể chiến thắng cường đại hoang dã thợ săn. Tại thời khắc này, thợ săn cùng con mồi nhân vật rốt cục phát sinh chuyển đổi. A, nhìn xem tộc nhân mình tại cực nóng sóng lửa bên trong biến thành từng cỗ than gốc, bà mẹ ở tạ đã triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn không biết cái này chút nhỏ yếu cắt đuổi người lùn vì sao á hội có được như thế cường đại lực lượng. Hắn cũng không biết bay ở trên trời ra hỏa kia rốt cuộc là lai lịch gì. Từ hiện tại tình huống đến xem, thắng lợi lộ ra nhưng đã cách hắn càng ngày càng xa. Người cái này hỗn đản, đi chết đi cho ta. Bà mẹ ở tạ nhìn qua bay trên không trung mèo ẩn, hung hăng mà đưa tay bên trong cự phủ bước ra ngoài. Nhưng mà, đối với Vân mà nói, dạng này công kích hiển nhiên là vô hiệu. Vẹn vẹn nhẹ nhàng vỗ cánh, hắn liền nhẹ nhõm tránh thoát đối phương công kích. Mặc dù bạn nẹ ở tại mảnh này trên hoang dã là phi thường khủng bố tồn tại, nhưng là đối với Vân tới nói, giết chết nó tựa như giết chết một con rệp một dạng đơn giản. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3-4 cái bạo liệt hỏa cầu từ trên không trung rơi xuống, đối bạn nẹ ở tạ cùng còn thừa hoang dã đám thợ săn tiến hành không khác biệt oanh tạc. Như tiếng sấm tiếng nổ mạnh cơ hội sắp đem trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn nuốt hết, ngay cả cái kia màu đỏ hoang vu mặt đất tựa hồ vậy tại run nhẹ nhẹ. Rốt cục, theo thanh âm dần dần dừng lại, dòng dã 200 tên hoang dã thợ săn, ngay tiếp theo bọn hắn thủ trưởng, bạn nẹ ở tạ, toàn bộ biến thành một đống màu đen than cốc, dính liền ở cùng nhau, tản ra khó ngửi mùi. Nhìn trước mắt đống kia cháy đen thi thể, bao quát tỉ hệt ở bên trong cắt đuổi người lùn nhóm đầu tiên là trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Làm được, thật làm được. Thế mà thật tiêu diệt cả một cái hoang dã thợ săn bộ lạc. Bọn hắn không dám tin mà nhìn trước mắt đây hết thảy, mỗi cái người đều lên tiếng hô to, tựa hồ tại phát tiết lấy mấy đời mấy chục đời người để dành đến vô tận đoán nghiệm. Lúc này, Vèo ẩn vỗ nhẹ nhẹ động cánh rơi xuống trên mặt đất. Hắn chậm rãi đi tới đôi kia cháy đen trước thi thể, vậy không quản cái kia gây mũi mùi, túi người cẩn thận kiểm tra. Một lát về sau, Vèo ẩn có chút bất mãn lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù dạng này phương thức công kích sát thực uy lực to lớn, nhưng là đối thi thể phá hư trình độ thật sự là quá cao hơn một chút. Cũng may chế tác lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược cần là bọn hắn đầu lâu, chỉ cần đầu lâu không có triệt để hư hao, cũng có thể chế tác dược thể. Nếu không liền muốn tổn thất thật nhiều huyết mạch ma dược. Mèo ẩn xoay người, không có để ý tới các đuổi người lùn nhóm gần như cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt, đối tỷ hệt vây vây tay. Nhìn thấy chủ nhân đang kêu gọi mình, tỷ hệt tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới. Mèo ẩn suy nghĩ một chút nói ra, hoang dã thợ săn trong bộ lạc nói không chừng còn có một số may mắn còn sống sót lão nhân cùng phụ nữ trẻ em, ngươi muốn xử lý như thế nào? Nghe được Bơn lời nói, Đi Hệt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vô cùng hận ý, đương nhiên là giết bọn họ. Chúng ta có thật nhiều tộc nhân nhưng đều là bị bọn hắn ăn hết. Mèo ẩn nhẹ gật đầu, rất tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Có đao lửa thuật trợ giúp, các ngươi giết chết những tên kia sẽ không có vấn đề gì. Tại tiêu diệt toàn bộ xong tất cả hoang dã thợ săn về sau, ngươi cũng là người ta đem bọn hắn thi thể toàn bộ tập trung lại. Đối với Đi Hệt đề nghị, Mèo ẩn cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hắn cũng không cảm thấy giết chết những lão nhân kia cùng phụ nữ trẻ em hội có vấn đề gì, dù sao, nơi này là vị diện khác. Đối với vu sư cùng vu sư học đồ mà nói, vị diện khác tất cả mọi thứ đều là những lợi dụng tài nguyên. Rất nhanh, tất cả may mắn còn sống sót hoang dã thợ săn bị Đi Hệt dẫn đầu cắt đuổi người lùn toàn bộ giết chết. Khi bọn đi tại trong bộ lạc lúc, lại một lần nữa cảm nhận được cái thế giới này tàn khốc. Cái kia chút chất đống lấy ung tùm bạch cốt cùng hoang dã thợ săn cháy đen thi thể lẫn nhau pha tạp cùng một chỗ, vì mảnh này hoang dã càng tăng thêm một chút huyết tinh cùng điệu hiệu. Bất quá, đây chính là xích huyết vị diện pháp tắc, kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có khi con mồi quyền lợi. Hoang dã thợ săn thi thể rất nhanh liền bị kiểm kê xong. Căn cứ Đi Hệt báo cáo, trước mắt thi thể không có lọt vào nghiêm trọng phá hư, còn có thể sử dụng đại khái là hơn 300 cỗ. Dạng này số lượng nhưng thật ra là vượt xa khỏi bẩn đoán trước. Hơn 300 cỗ có thể cung cấp sử dụng hoang dã thợ săn thi thể, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể chế tác hơn 300 bình lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược. Đây là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Nếu như dựa theo đạt sỉ chỗ báo giá cách tiến hành bán, cái kia bẩn chí ít có thể có 7500 mai ma thạch thu nhập. 7500 mai ma thạch. Vu sư tháp bên trong chỉ sợ còn không có cái nào cấp 2 vu sư học đồ có được như thế nhiều tài phú. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý tưởng nhất tình huống. Đầu tiên, cái này hơn 300 bình ma dược chế tác cần tiêu hao rất đại thành bản. Dù sao, ngoại trừ lọ sổ dê rừng người đầu lâu bên ngoài, chế tác vật liệu còn có lam đỉnh cây nấm, máu hiệu các loại. Với lại, chế tác huyết mạch ma dược cũng không phải là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, nhất định phải có phi thường vững chắc dược tề học tri thức mới có thể đem ma dược thành công làm được. Bởi vậy, cái này hơn 300 bình huyết mạch ma dược chỉ có thể từ bản mình chế tác. Cái này đem tiêu hao hết hắn đại lượng thời gian. Trừ cái đó ra, dù cho đem những này ma dược toàn bộ chế tác được, khổng lồ như thế số lượng vậy không nhất định có thể đủ tất cả bộ bán đi. Chỉ ít, cùng là cấp 2 vu sư học đồ đặc sĩ, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy ma thạch. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này Bẩn đã có được kiếm lấy đại lượng tài phú cơ hội. Hắn sau đó phải làm, cũng chỉ là hợp lý an bài chế tác huyết mạch ma dược, cũng đem bọn nó nơi an toàn tiêu thụ ra đi. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Bẩn quyết định, trước hết để cho tỷ hệ đám người đem trên thi thể cần vật liệu, trở về đến trong thôn trang đi, sau đó ngay tại chỗ chế tác được một bộ phận huyết mạch ma dược. Về phần còn lại thi thể, thì từ Bẩn dùng một chút cấp thấp ma hóa vật liệu chế tạo ra đơn giản một chút chống phân hủy dược tề, bôi lên ở phía trên, tận khả năng khiến cho bảo tồn càng lâu thời gian. Cứ như vậy, Mèo Ẩn liền có thể dựa theo nhu cầu từng nhóm chế tác huyết mạch ma dược, đồng thời vậy có thể vì chính mình bất càng nhiều thời gian. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 51, thỏ nhân tộc bởi vì số lượng khá nhiều, chế tác huyết mạch ma dược quá trình cũng biến thành phi thường vất vả. Mèo Ẩn chọn vẹn bỏ ra một vòng thời gian, mới chế tạo ra 100 phần lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược. Bất quá, mặc dù chế tác quá trình cực kỳ gian khổ, nhưng thu hoạch được hồi báo cũng là to lớn. 100 phần lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược, trọn vẹn có thể bán ra 2500 mai ma thạch. Đây đối với bất kỳ một cái nào vu sư học đồ mà nói, đều là một món tiền của khổng lồ. Lúc này, Mèo Ẩn chỉ cần chờ đợi Đạt Sĩ một lần nữa trở lại vu sư tháp bên trong, liền có thể lấy hoàn thành nhóm thứ 2 giao dịch. Đương nhiên, nếu như đối phương đến tiếp sau còn có cần lời nói, còn lại cái này chút ma dược cũng có thể lấy bán cho đối phương. Dù cho Đạt Sĩ chỗ ở gia tộc không cần, hoặc là bất lực thanh toán, như vậy Mèo Ẩn cũng không để ý tự mình tìm kiếm thế tục thế giới một chút đại quý tộc, đem ma dược bán cho bọn hắn. Bất quá, Mèo Ẩn cũng không có đem những này ma dược toàn bộ đặt tới kệ hàng bên trên, mà là lấy ra trong đó 10 bình, trải qua pha loãng về sau, để cắt đuổi người lùn nhóm phục dụng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù xích huyết vị diện là một cái cấp thấp vị diện, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, mình đã ở chỗ này đào móc đến rất nhiều có giá trị tài nguyên. Vì có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, để cao thăm dò hiệu suất, vậy thì nhất định phải muốn tự mình bồi dưỡng thế lực. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Mèo Ẩn mang theo một đám cắt đuổi người lùn tiêu diệt toàn bộ chung quanh một chút quy mô tương đối nhỏ hoàng gia thợ săn bộ lạc, cũng thu nạp càng nhiều thất lạc cắt đuổi người lùn tới. Mà cắt đuổi người lùn bốn phía công kích hoang dã thợ săn bộ lạc sự tình rất nhanh liền truyền đến rất nhiều chủng tộc khác trong hai. Đối với dạng này kinh thế hai tộc sự tình, ngay từ đầu, rất nhiều chủng tộc là căn bản không tin tưởng. Nhưng về sau, theo truyền ngôn truyền bá đến càng lúc càng động, một chút thủ lĩnh không thể không phái người tiến đến dò xét, nhìn xem chân tướng sự tình rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà không tra không sao, cái này tra một cái lập tức để các vị các thủ lĩnh đều sợ ngây người. Sự thật chứng minh, trên hoang dã rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ hoang dã thợ săn bộ lạc đúng là bị bọn này cắt đuổi người lùn cho tiêu diệt. Với lại đại đa số bộ lạc căn bản không có làm ra hữu hiệu chống cự, liền bị trực tiếp phá hủy. Cái này khiến trên hoang dã chủng tộc khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia chút yếu đuối thấp bé cắt đuổi người lùn là làm sao làm được đây hết thảy. Bất quá, rất nhanh, mấy cái tương đối thông minh thủ lĩnh tìm được một chút dấu vết để lại. Các thủ lĩnh phát hiện, cái này chút nhỏ yếu cắt đuổi người lùn sở dĩ hội trong một đêm trở nên cường đại như thế, tựa hồ là bởi vì bọn hắn phụ thuộc lên một cái cường đại mà thần bí kẻ ngoại lai. Tại cho ra cái kết luận này về sau, rất nhiều chủng tộc các thủ lĩnh nhao nhao điều động sứ giả tiến về cắt đuổi người lùn lãnh địa, hy vọng có thể nhìn thấy vị này cường đại mà thần bí kẻ ngoại lai. Chủ nhân, hôm nay lại có một chủng tộc phái sứ giả đến đây, hết thảy hai cái người, nói là vô luận như thế nào cũng phải gặp một lần ngài. Đi hết quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Lúc này, tại Đi hết trước người, Vèo ẩn chính dễ chịu nằm tại một trường từ một loại nào đó thực vật nhánh lá bệnh thành võng bên trên, bên cạnh đều có hai tên cắt đuổi người lùn chính đang cho hắn xoa nắn lấy tứ chi. Vèo ẩn mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên cạnh Đi hết, hỏi, lần này lại là ai?
Là thỏ nhân tộc.
Thỏ nhân tộc.
Vèo ẩn hơi kinh ngạc nhíu lông mày.
Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, bọn hắn trước đó giống như có lẽ đã sắp bị hoang dã thợ săn săn giết xong à?
Đi hết gật gật đầu, trả lời, là, đối với hoang dã thợ săn tới nói, thỏ nhân tộc là phi thường ngon miệng đồ ăn.
Cho nên, bọn hắn gặp phải vậy so chủng tộc khác càng bi thảm hơn một chút.
Vèo ẩn trầm ngâm một hồi, nói ra, cái kia để bọn họ chạy tới a.
Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, Vèo ẩn tiếp kiến rất nhiều chủng tộc sứ giả, cũng đáp ứng hội rút hụt đi qua làm khách. Hắn hiểu được, cái này chút chủng tộc sở dĩ làm như vậy, nó nguyên nhân căn bản là muốn phụ thuộc một cường giả, lấy để bọn hắn có thể tốt hơn tại cái này trên hoang dã sinh tồn được.
Bất quá, Vèo ẩn cũng không bài xích loại chuyện này.
Dù sao, điều này có thể để hắn thế lực càng lúc càng lớn, cuối cùng chuyển hóa thành có thể cung cấp mình lợi dụng tài nguyên.
Khi lấy được Vèo ẩn nhận lời về sau, thì hệt mau từ trên mặt đất bò lên, bước nhanh ra ngoài. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ về sau, thì hệt liền dẫn hai cái thỏ nhân đi tới Vèo ẩn trước người.
Đây là Vèo ẩn lần thứ nhất nhìn thấy thỏ nhân tướng mạo.
Cùng mảnh này trên hoang dã đại đa số chủng tộc khác biệt là, thỏ nhân tướng mạo hiển nhiên muốn càng phù hợp Vèo ẩn thẩm mỹ.
Bọn hắn có cùng nhân loại phi thường cùng loại thân thể cùng tướng mạo.
Có thể nói, ngoại trừ lông xù cái đuôi, một đôi tựa như hồng ngọc một dạng con mắt, cùng đôi kia thật dài thái thỏ bên ngoài, thỏ nhân cùng Vèo ẩn chỗ ở thế giới nhân loại không có bao nhiêu khác nhau.
Cái này hai tên thỏ nhân một nam một nữ.
Nam cái mới nhìn qua kia khuôn mặt tang thương, trên da đã bắt đầu xuất hiện một chút nếp nhăn.
Bất quá, từ cái kia như cũ cường tráng dáng người cùng bộ mặt một chút vết sẹo đến xem, hắn đã từng hẳn là một tên tương đối xuất sắc thỏ nhân chiến sĩ.
So với nam tính thỏ nhân mà nói, tên kia nữ tính thỏ nhân liền muốn lộ ra tuổi trẻ xinh đẹp được nhiều.
Nàng có một đôi thon dài bóng loáng chân dài, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, dáng người linh lung tinh tế, ngũ quan nhu hòa tinh xảo, cho dù là lấy bờn ánh mắt đến xem, tên này nữ tính thỏ nhân vậy có được làm cho người sợ hãi thán phục mị lực.
Có lẽ là chú ý tới bờn ánh mắt, tên này nữ tính thỏ nhân tựa hồ cảm thấy có chút thẹn thùng.
Gò má nàng có chút hiện hồng, dùng cái kiếp như xuân thủy bình thường hai con ngươi, rụt rè nhìn đối phương một chút.
Nhưng mà, thấy cảnh này, Vèo ẩn lại ngược lại nhíu mày.
Bởi vì, khi ánh mắt của hắn cùng nữ tính thỏ nhân ánh mắt tiếp xúc thời điểm, rõ ràng cảm thấy mình hỗn độn mặt nạ, bên trên truyền đến một chút ma lực chấn động.
Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đối phương vô cùng có khả năng đối với mình sử dụng một loại nào đó tinh thần loại năng lực.
Chẳng lẽ là một loại nào đó mị hoặc thuật?
Liên tưởng đến đối phương cái kia mê người dáng người cùng quyến rũ mê người hai mắt, Vèo ẩn càng thêm khẳng định mình suy đoán.
Cùng lúc đó, nhìn thấy Vèo ẩn càng phát ra băng lãnh ánh mắt, tên kia nữ tính thỏ nhân trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó cái này một vẻ kinh ngạc rất nhanh liền bị hoảng sợ thay thế.
Chủ nhân, hai vị này liền là thỏ nhân tộc sứ giả.
Lúc này, Đi hệ tiến lên một bước, cung kính giới thiệu nói.
Căn cứ vào vừa rồi phát sinh cái kia một điểm khúc nhạc dạo ngắn, lúc này Vèo ẩn cũng không có đối cái này hai tên thỏ nhân hiện ra tốt bao nhiêu thái độ.
Gặp Vèo ẩn không có trả lời, Đi hệ có chút xấu hổ nhìn về phía tên kia nam tính thỏ nhân, lặng lẽ nháy mắt.
Tên kia nam tính thỏ nhân tâm linh thần hội, lập tức quỳ trên mặt đất, vĩ đại hoang dã chi chủ, ta là thỏ nhân tộc tộc trưởng bệnh, chúng ta lần này là chuyên đến đây kính chào ngài, lấy cảm ơn ngài đối mảnh này hoang dã làm ra hết thảy.
Hoang dã chi chủ.
Nghe được cái danh xưng này, Vèo ẩn không khỏi nhíu lông mày.
Hắn di động ánh mắt, nhìn về phía tên kia nữ tính thỏ nhân, nói ra, vị này là.
Nghe được Vèo ẩn hỏi thăm, bật trong mắt đột nhiên hiện lên một chút dị dạng tia sáng.
Hắn tranh thủ thời gian trả lời, nàng là nữ nhi của ta, tên là Hệ Dễ Xạ.
Nói xong, bật túi lầu quát, ngươi tại làm cái gì?
Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống.
Nghe được phụ thân quát lớn, Hệ Dễ Xạ lập tức nhu thuận quỳ xuống, dùng cực kỳ mềm nhu thanh âm nói ra, gặp qua hoang dã chi chủ.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 52, lễ vật Hệ Dễ Xạ thanh âm phi thường dễ nghe, để chung quanh sở hữu người trong lòng không khỏi rung động.
Vèo ẩn biết, cái này Hệ Dễ Xạ đoán chừng là có một loại nào đó cùng loại với mị hoặc năng lực đặc thù.
Chỉ là không biết đây là nàng một cái người độc hữu, vẫn là toàn bộ thỏ nhân tộc đều có loại năng lực này.
Bất quá, bởi vì Vèo ẩn tinh thần lực cùng Hệ Dễ Xạ có cách biệt một trời, lại thêm eo, hỗn độn mặt nạ, duyên cớ, dạng này tiểu thủ đoạn đối với hắn mà nói tự nhiên là vô hiệu.
Vì trên mặt đất bực tiếp tục nói, vĩ đại hoang dã chi chủ, ta gần nhất nghe nói rất nhiều hoang dã thợ săn bộ lạc đều đã bị ngài dẫn người tiêu diệt.
Ngài cũng biết, chúng ta thỏ nhân tộc cùng cái này chút hoang dã thợ săn có huyết hải thâm cửu, bởi vậy, để tỏ lòng cảm ơn, ta lần này cố ý mang đến một kiện lễ vật, hy vọng ngài nhất định phải nhận lấy.
Nghe bực lời nói, Vèo ẩn tựa hồ đoán được đối phương chỉ lễ vật là cái gì,
nhưng là hắn cũng không có nói thẳng ra, mà là im lặng chờ đợi đối phương đoạn dưới.
Quả nhiên, tiếp xuống bực đem nữ nhi của mình hướng phía trước đẩy một cái, nói ra, Hệ Dễ Xạ là một cái hiểu chuyện hải tử, bình thường vậy phi thường cơ linh, nếu như ngài không ngại lời nói, ta muốn đem nàng đưa cho ngài, để nàng tới hầu hạ ngài sinh hoạt hàng ngày.
Bực câu này lời vừa nói ra, lập tức để chúng quanh bao quát thì hệt ở bên trong cắt đuổi người lùn cảm thấy có chút kinh ngạc.
Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới bực chỉ lễ vật chính là mình con gái.
Bất quá, tại ban đầu kinh ngạc về sau, thì hệt mấy người cũng rất nhanh bình thường trở lại.
Dù sao, hiện tại thỏ nhân tộc tình cảnh thập phần gian nan,
trong bộ lạc cũng căn bản không có cái gì có giá trị đồ vật, bọn hắn chỉ có thể ra hạ sách này đến đổi được một chút sinh tồn cơ hội. Nghe được bập lời nói, Béo Ân ngầm thở dài. Mặc dù hắn biết đây chính là xích huyết vị diện cách sinh tồn, kẻ yếu căn bản không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, nhưng hắn vẫn là thay thỏ nhân tộc cảm thấy một chút bi ai. Bất quá, đối với phần này lễ vật, Béo Ân kỳ thật cũng không có quá động tâm. Hắn thừa nhận, cái này gọi hệ rẻ xạ thỏ nhân thiếu nữ xác thực rất có mị lực, nhưng là đây đối với chú trọng hơn truy cầu lực lượng cùng tri thức vu sư học đồ tới nói, lại quả thực có chút khuyết thiếu lực hấp dẫn. Phần này lễ vật duy nhất hấp dẫn điểm, khả năng liền là hệ rẻ xạ cái kia đặc thù mị hoặc năng lực. Nhưng mà, đáng tiếc là, thỏ nhân tộc thật sự là quá nhỏ yếu, nó thân thể năng lượng trị số căn bản là không có cách đạt tới 200 điểm, dù cho đem hệ rẻ xạ cho giải phẫu, đoán chừng cũng là không chiếm được tương ứng huyết mạch phối phương. Có lẽ là vẫn một mực không có trả lời, vì trên mặt đất bập không khỏi có chút nóng nảy. Vĩ đại hoang dã chi chủ, ta có thể hướng ngài cam đoan, hệ rẻ xạ tuyệt đối có thể phục thị tốt ngài, với lại nàng làm cho chúng ta thỏ nhân tộc đưa cho ngài lễ vật, ngài có thể tùy ý xử trí, chúng ta tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Nghe bậc cái này không có chút nào tôn nghiêm lời nói, Bèo Ẩn không khỏi thở dài, bậc tộc trưởng, ta có thể nhận lấy nàng, nhưng là ta không cách nào hứa hẹn cho các ngươi nhất định bảo hộ. Ta thừa hành là đồng giá trao đổi nguyên tắc, bằng vào con gái của ngươi một cái người là không đủ để đổi lấy ta che chở. Bèo Ẩn băng lãnh lời nói để bậc nguyên bản kỳ vọng hoàn toàn thất bại. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng nói ra, chúng ta xưa nay không dám hy vọng xa vời đạt được ngài che chở, chỉ cần ngài có thể nhận lấy chúng ta thỏ nhân tộc phần này tâm ý, cũng đã là đối với chúng ta lớn nhất ban ân. Bèo Ẩn quay đầu nhìn một chút bị gối bậc bên người hề lệ xạ, phát hiện cái sau biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra là đã sớm tiếp nhận chính mình vận mệnh. Thế thế, Bèo Ẩn vậy không chối từ nữa, tốt ta, vậy liền đem nàng lưu tại nơi này a. Cảm ơn ngài nhân tử. Rất nhanh, tại ngắn ngủi giao lưu về sau, bậc liền đem hệ rẻ xạ lưu tại nơi này, một mình rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, thì hệt đi tới Bèo Ẩn bên người, chỉ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất hệ rẻ xạ, thấp giọng nói ra, chủ nhân, ngài nhìn cái này thỏ nhân tộc cô bé muốn an bài thế nào? Xem trọng nàng, đừng cho nàng tiếp cận ta chỗ ở cùng phòng thí nghiệm. Nếu có cần lời nói, ta sẽ tự mình đi tìm nàng. Tuân mệnh. Đối với cái này từng muốn phải dùng mị hoặc năng lực ảnh hưởng mình thỏ nhân tộc cô bé, Bèo Ẩn cũng không có lựa chọn tín nhiệm. Mặc dù lấy đối phương điểm này đáng thương thực lực, là căn bản là không có cách ảnh hưởng đến mình. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Bèo Ẩn lại lục tục ngao ngoe tiếp đãi cái khác mấy cái chủng tộc phái tới sứ giả. Trừ cái đó ra, hắn liền một mực tránh trong phòng, tiến hành minh tưởng cùng nghiên cứu dữ liệu nghiên cứu trong sổ nội dung. Hôm nay, Bèo Ẩn cùng thường ngày một dạng, chính đợi tại rộng rãi thoải mái dễ chịu trong nhà gỗ nghiên cứu lấy dữ liệu nghiên cứu bút ký. Nhưng mà ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tỷ hệ thanh âm, "Chủ nhân, ta có việc báo cáo." Bèo Ẩn nhíu mày, hắn cũng không thích tại nghiên cứu thời điểm bị người quấy rầy. "Chuyện gì?" Tỷ hệ thanh âm có vẻ hơi sốt ruột, "Ngài, sùng vật đang tại truy hệ lẽ xạ." "Cái gì?" Nghe được tỷ hệ lời nói, Bèo Ẩn vô ý thức sửng sốt một chút. Sau đó hắn khép lại bút ký, tranh thủ thời gian chạy ra gian phòng. Nhưng mà, hắn vừa một mở cửa phòng, liền nghe đến hệ rẽ xạ cái kêu hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, hắn liền thấy Kha Kha chính nắm lấy hệ rẽ xạ thon dài trắng nõn chân, liều mạng hướng mình miệng bên trong nhét. Dừng tay. Thấy thế, Bèo Ẩn tranh thủ thời gian chạy tới, đem Kha Kha cùng hệ rẽ xạ kéo ra. "Đáng chết. Đi hết. Mau tới đây. Chủ nhân, ta ở chỗ này." Đi hết tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới. Bèo Ẩn cau mày hỏi, "Đây là có chuyện gì? Kha Kha làm sao có thể từ trong phòng thí nghiệm chạy ra?" Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hệ rẽ xạ, phát hiện đối phương tựa hồ là nhận lấy rất lớn kinh hãi, một đôi như là hồng ngọc một dạng trong hai mắt chứa đầy nước mắt, thân thể vậy đang không ngừng run rẩy, nhìn qua một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Đi hết có chút vô tội nói ra, "Ta cũng không biết, vừa rồi đột nhiên nhìn thấy ngài sùng vật phá vỡ phòng thí nghiệm cửa gỗ, từ bên trong bật ra, sau đó liền bắt đầu đuổi theo hệ rẽ xạ chạy." Nghe tỷ hệt lời nói, Bèo Ẩn quay đầu nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm. Phát hiện chính như tỷ hệt nói tới như thế, phòng thí nghiệm cửa gỗ quả thật bị phá vỡ, phía trên có một cái to lớn hình tròn lỗ thủng. Nhìn trước mắt một màn này, Bèo Ẩn nhíu mày, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kha Kha vì sao A lại đột nhiên mất khống chế, từ trong phòng thí nghiệm lao ra? Với lại nó thế mà còn muốn đem hệ rẽ xạ ăn. Cái này hoàn toàn nói không thông. Dù sao, theo lý tới nói, hệ rẽ xạ chỉ là một cái phi thường nhỏ yếu thỏ nhân tộc cô bé, có khả năng cung cấp năng lượng là phi thường có hạn, Kha Kha không nên sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, Bèo Ẩn dứt khoát đứng người lên, đem Kha Kha xách lên, sau đó nói với BS, tổ chức nhân thủ, đem ta phòng thí nghiệm bây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nói xong, hắn một tay nhấc lấy Kha Kha, một tay lôi kéo còn có chút không biết làm sao hệ rẽ xạ liền hướng phòng thí nghiệm đi đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 53, không bị kích hoạt phù văn vừa tiến vào phòng thí nghiệm, Bèo Ẩn liền đem Kha Kha nhét vào trong góc, cũng khuyên bảo nó yên tĩnh đợi ở nơi đó, đừng có bất kỳ động tác gì. Làm xong cái này chút, hắn liền quay đầu nhìn về phía thất kinh hệ rẽ xạ, nó vì sao a sẽ đến truy ngươi, ngươi đối với nó làm cái gì? Nhìn xem Bèo Ẩn băng lãnh thần sắc, hệ rẽ xạ hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ gối Bèo Ẩn bên chân, "Chủ nhân, ta thật không biết, ta chỉ là qua đường gian phòng này, kết quả ngay sùng vật lại đột nhiên lao ra truy ta, còn bắt được ta chân muốn đem ta ăn hết." Nói xong lời cuối cùng, hệ rẽ xạ trong mắt nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Bèo Ẩn túi đầu nhìn xem cái này bị kinh sợ thỏ nhân tộc thiếu nữ, không khỏi nhíu mày. Tại trầm ngâm một lát về sau, hắn trực tiếp một đem hệ rẽ xạ từ dưới đất túm lên, dẫn tới cái sau một trận kêu lên. chủ nhân. Veo ẩn không có dừng lại động tác trên tay, mà là đem hệ rẻ xạ xoay người, sau đó có chút thu bạo mà đem nhấn tại trên bàn thí nghiệm. Chủ nhân, ngài đây là thế nào? Hệ rẻ xạ bị Veo ẩn gắt gao nhấn tại trên bàn thí nghiệm không thể động đậy, tại ban đầu rất nhỏ dễ rủa về sau, liền triệt để từ bỏ chống cự, thành thành thật thật gục ở chỗ này. Lúc này, không biết vì sao à, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Đừng lúc đích. Veo ẩn không có làm nhiều giải thích, đưa tay bắt đầu ở trên người đối phương kiểm tra lên. Qua một hồi, Veo ẩn dừng tay lại bên trên động tác, trong lòng nghi hoặc lại càng thêm hơn. Kỳ quái, trên người nàng cũng không có mang theo cái gì đặc thù đồ vật. Cái kia kha kha vì sao a lại đột nhiên đối hệ rẻ xạ có phản ứng như vậy? Thời gian từng giờ từng phút đi qua, hệ rẻ xạ vẫn như cũ duy trì ghé vào trên bàn thí nghiệm tư thế. Chủ nhân, ngài còn tiếp tục sao? Nàng thanh âm rất nhỏ, không cẩn thận phân biệt căn bản là không có cách nghe rõ. Đang trầm tư và ẩn đột nhiên buông lỏng ra hệ rẻ xạ, để nó đứng thẳng người. Sau đó hắn bắt đầu trên dưới đánh giá trước mắt cái này thỏ nhân tộc thiếu nữ, lông mày vậy càng nhăn càng chặt. Đối mặt với vờn ánh mắt, hệ rẻ xạ không khỏi thẹn thùng cúi đầu, nguyên bản trắng nón làn da vậy bắt đầu có chút hiện hồng lên. Mặc dù nàng tại trước khi tới đây liền đã biết được chính mình vận mệnh, nhưng khi cái này một ngày thật tiến đến thời điểm, nàng vẫn là không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Qua tốt một hồi, vèo ẩn thanh âm mới vang lên lần nữa, hắn chỉ hệ rẻ xạ trên quần áo cúc áo, mở ra. Hệ rẻ xạ thân thể cứng đờ, đầu rủ xuống đến thấp hơn, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật dựa theo vèo ẩn yêu cầu, chậm rãi đem cúc áo cho mở ra. Rất nhanh, cỗ này hoàn mỹ thân thể liền không giữ lại chút nào mà hiện lên hiện tại vèo ẩn trước mặt. Nhưng mà Veo ẩn cũng không có đi chú ý hệ rẻ xạ cái kia tràn ngập mị lực dáng người, mà là đưa ánh mắt đặt ở nàng ngực bụng ở giữa một cái trên đồ án. Đây là cái gì? Veo ẩn đi về phía trước mấy bước, túi người, cẩn thận quan sát lấy cái kia phức tạp hoa lệ đường cong. Nhìn xem cùng mình tiếp đến gần như thế Veo ẩn, hệ rẻ xạ hô hấp không khỏi có chút dồn dập lên. Cái này, đây là chúng ta bộ lạc đồ đằng. Mỗi cá nhân trên người đều có. Hệ rẻ xạ coi là Veo ẩn là ghét bỏ trên người mình cái này đồ án, thế là đưa tay đem cả lên. Đừng ngăn cản. Veo ẩn nhíu mày, có chút thô bạo nắm lấy hệ rẻ xạ hai cánh tay, đem điểm ra. Lúc này, Veo ẩn nội tâm chính cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, trải qua cẩn thận xác nhận, hắn phát hiện hệ rẻ xạ trong miệng đồ đằng trên thực tế là một cái thân thể cải tạo loại phù văn. Phù văn đẳng cấp đại khái là cấp 2 trở lên, chỉ cần có thể thành công vận hành lời nói, đủ để cho chịu tải người thực lực thăng lên rất lớn một bậc thang. Cái này vừa phát hiện để Veo ẩn trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, sao lại có thể như thế đây? Thỏ nhân tộc chẳng qua là xích huyết vị diện cái trước cấp thấp chủng tộc, bọn hắn làm sao có thể có được vẽ thân thể cải tạo phù văn năng lực? Phải biết, loại này cấp bậc phù văn, bình thường chỉ có cấp 2 trở lên vu sư học đồ mới có thể nắm giữ. Rất nhanh, Veo ẩn liền lắc đầu. Hắn biết, cái này phù văn tuyệt đối không khả năng là thỏ nhân tộc mình vẽ. Chẳng lẽ là có cái khác vu sư học đồ thậm chí là chính thức vu sư đến qua nơi này, cũng cho cái này chút thỏ nhân tộc lưu lại phù văn. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa bác bỏ cái suy đoán này. Bởi vì, nếu như thỏ nhân tộc thật tiếp xúc qua thế giới vu sư người, cũng từ chỗ của hắn thu được phù văn, vậy liền không phải là hiện tại cái bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Veo ẩn hướng Nghệ Dạ hỏi, cái này đồ đằng các ngươi là từ đâu được đến? Veo ẩn lời nói để hệ rẻ xa ngây ngẩn cả người. Ta không biết. Bất quá chúng ta mỗi cái thỏ nhân tại trưởng thành thời điểm liền sẽ bị vẽ lên đồ đằng. Làm sao hả? Có cái gì phương pháp đặc thù sao? Veo ẩn truy hỏi. Mặc dù hệ rẻ xa trên thân cái này phù văn căn bản cũng không có cùng thân thể nàng thành lập được tốt đẹp tương tác phản ứng, cái này cũng dẫn đến hệ rẻ xa không có từ phù văn bên trên tu mạch cường đại lực lượng. Nhưng là không thể phủ nhận là đây đúng là một cái tiêu chuẩn thân thể cải tạo phù văn kiểu dáng. Chỉ bất quá khả năng căn cứ vào một ít nguyên nhân, phù văn không cách nào cùng thỏ người thân thể thành lập được tốt đẹp tương tác phản ứng. Nghe bờn vấn đề, hệ rẻ xạ nhớ lại một cái, mới lên tiếng, xác thực biết dùng đến một chút đặc thù thuốc màu, nhưng là cụ thể phối phương chỉ có phụ thân cùng mấy vị trưởng lão mới biết được. Đó là do ai đến đem cho các ngươi hoạn? Phụ thân, hoặc là mấy vị trưởng lão? Nghe đến đó, Veo ẩn trong lòng đại khái có hiểu một chút. Mặc dù hắn vẫn như cũ không biết thỏ nhân tộc là từ đâu thu hoạch được cái này phù văn, nhưng trước mắt có thể xác định là cái này chút thỏ nhân tộc nắm giữ vẽ phù văn một bộ phận phương pháp, biết như thế nào phối trí vẽ phù văn cần thiết dùng đến đặc thù vật liệu. Nhưng mà bọn hắn tại vẽ phù văn quá trình bên trong lại không cách nào dựa theo phương pháp chính xác đem tinh thần lực rót vào phù văn ở trong đi, từ đó kích hoạt phù văn. Cái này cũng liền đưa đến phù văn không cách nào vận hành bình thường, không cách nào cùng gánh chịu lấy thành lập được tốt đẹp tương tác phản ứng. Nói tóm lại, hệ rẻ xạ trên thân cái này phù văn là một cái không có bị kích hoạt, không cách nào phát huy nó ứng có hiệu quả thân thể cải tạo phù văn. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì vẽ phù văn vật liệu là chính xác, đến từ một chút đặc thù ma hóa vật liệu, cho nên mới sẽ đối với Kha Kha có to lớn lực hấp dẫn. Dù sao, cái kia chút ma hóa vật liệu ở trong mắt Kha Kha đều là hiếm có mỹ thực, dù cho biến thành thuốc màu vẽ tại trên thân thể về sau cũng giống như thế. Nói cách khác, Kha Kha chân chính cảm thấy hứng thú không phải hệ rẻ xạ, mà là trên người nàng cái kia chút ma hóa vật liệu còn xuất lại. Phân tích nơi này, Veo ẩn cũng liền triệt để làm rõ ràng chuyện này chân tướng. Nhưng là cái này cũng tương tự đưa tới Veo ẩn hiếu kỳ, một cái ngoại ý muốn nắm giữ thân thể cải tạo phù văn chủng tộc, không quản từ góc độ nào đến xem, hệ rẻ xạ chỗ thỏ nhân tộc nhất định ẩn giấu đi nào đó cái bí mật to lớn. Bất quá còn có một chuyện là Veo ẩn hiện tại liền cần muốn biết rõ ràng. Cái kia chính là, hệ rẻ xạ có được mị hoặc năng lực rốt cuộc là thỏ nhân tộc bẩm sinh, vẫn là nhận phù văn ảnh hưởng mới sinh ra. Dù sao, Căn cứ vừa rồi quan sát kết quả, hệ rẽ xạ trên thân phủ văn hiển nhiên là không có bị kích hoạt. Bất quá, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Tại một ít tình huống đặc biệt dưới, dù cho phủ văn không có bị kích hoạt, chịu tải người vẫn như cũ có khả năng nhận nó ảnh hưởng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 54, chính đang biến hóa thế giới căn cứ trước kia ghi chép, bởi vì có chút phủ văn vẽ vật liệu có rất mạnh năng lượng phóng xạ, dù cho không có bị kích hoạt, vậy có khả năng đối chịu tải người tạo thành nhất định ảnh hưởng, thậm chí là dẫn phát thân thể dị biến. Bởi vậy, hệ rẽ xạ vốn có mị hoặc năng lực có nhất định xác suất liền là dị biến hạ sản phẩm. Nghĩ tới đây, Bèo ẩn chỉ hệ rẽ xạ sau lưng bàn thí nghiệm, nói ra, nằm trên đó. Nghe được câu này, hệ rẽ xạ nhịp tim trở nên nhanh hơn. Nhưng là nàng không có cự tuyệt, mà là nhu thuận bỏ lên, sau đó lặng lặng nằm ở trên bàn thí nghiệm, cũng nhắm mắt lại. Nhưng mà, nàng trong dự đoán sự tình cũng không có xuất hiện, ngược lại là châu ngực bụng chuyển đến một trận lạnh buốt cảm giác. Cảm thấy có chút kỳ quái, hệ rẽ xạ vô ý thức mở mắt, phát hiện Bèo ẩn chính cầm một chút kỳ quái dụng cụ, túi người trên người mình bội vàng. Chủ nhân, ngài đây là? Đừng lúc đích, yên tĩnh nằm lên bàn, nếu không xảy ra vấn đề ta cũng không chịu trách nhiệm. Bèo ẩn giọng điệu hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Rơi vào đường cùng, hệ rẽ xạ chuyện này chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xong, cam đoan thân thể của mình bất loạn động, tùy ý Bèo ẩn dùng các loại kỳ quái dụng cụ trên người mình di động tới. Hồi lâu về sau, Bèo ẩn chậm rãi ngồi dậy, thở phào một cái. Thông qua vừa rồi kiểm tra, hắn rốt cục xác nhận, hệ rẽ xạ bị hoặc năng lực sinh ra, đúng là bởi vì nhận lấy phù văn vẽ vật liệu ảnh hưởng mới xuất hiện. Tình huống như vậy vô cùng ý thấy. Như vậy đã chứng minh hệ rẽ xạ thân thể tính chất đặc biệt cùng phổ thông thỏ nhân tộc có cực kỳ khác nhiều. Chỉ hệ rẽ xạ thân thể đối ngoại lai năng lượng càng thêm mất cảm, bởi vậy mới càng thêm dễ dàng sinh ra biến dị. Nghĩ tới đây, Bèo ẩn nhìn về phía hệ rẽ xạ ánh mắt vậy có chút không giống. Trước đó hắn vẫn cảm thấy đối phương không có chút nào nhưng giá trị lợi dụng, nhưng là hiện tại hắn lại cải biến cái nhìn. Không hề nghi ngờ, hệ rẽ xạ là một cái hoàn mỹ đối tượng thí nghiệm. Phải biết, đối với rất nhiều vu sư học đồ mà nói, tìm tới một cái phù hợp đối tượng thí nghiệm nhưng cũng không dễ dàng. Rất nhiều sinh vật đối với từ bên ngoài đến năng lượng độ mẫn cảm phi thường thấp, cái này cũng đưa đến tại một chút tinh tế thí nghiệm bên trong, không cách nào phản ứng ra người thí nghiệm nghĩ ra được số liệu. Nhưng là hệ rẽ xạ lại khác, thân thể nàng rất rõ ràng đối với từ bên ngoài đến năng lượng có phi thường cao độ mẫn cảm. Cho nên mới lại nhận một cái không bị kích hoạt phù văn ảnh hưởng, từ đó phát sinh thân thể biến dị. Một cái độ mẫn cảm đầy đủ cao đối tượng thí nghiệm. Tựa hồ cũng không tệ. Huống chi, trên người nàng cái kia phù văn tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái không nhỏ bí mật. "Tốt, ngươi đứng lên đi." Mèo ẩn một bên dọn dẹp dụng cụ, một bên nói với hệ rẽ xạ. Nằm tại trên bàn thí nghiệm, hệ rẽ xạ rõ ràng sửng sốt một chút, dạng này liền kết thúc. Nhưng mà, còn không đợi nàng kịp phản ứng, Bèo ẩn liền đem trên mặt đất quần áo nhặt lên ném vào trên người nàng, mặc quần áo tử tế sau nhanh đi ra ngoài. "Nhớ kỹ, về sau đừng lại tới gần nơi này ở giữa phòng thí nghiệm." Nói xong, Bèo ẩn vậy không để ý tới nàng, phối hợp tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó đem vừa rồi quan chắc đến hệ rẽ xạ thân thể số liệu toàn bộ ghi lại ở bản bút ký bên trên. Thấy thế, không hiểu ra sao hệ rẽ xạ cũng không tốt đợi tiếp nữa, chỉ có thể nhanh chóng mặc quần áo tử tế rời đi. Mấy ngày về sau, Bèo ẩn rút hụt trở về một chuyến vu sư tháp, làm hắn cảm thấy mừng rỡ là đạt sĩ vậy từ bên ngoài trở về. Tại là vừa vặn thu hoạch 90 bình lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược, Bèo ẩn lập tức đi tới đạt sĩ ký túc xá trước. Cốc cốc cốc. Bèo ẩn gõ vang lên đạt sĩ cửa túc xá. Là ai? Đạt sĩ thanh âm từ bên trong truyền ra. Bất quá nghe thanh âm, đạt sĩ lúc này thân thể tựa hồ có chút suy yếu. Là ta, Bèo ẩn. Tại trầm mặc một hồi về sau, cửa phòng được mở ra. Ngay sau đó, Bèo ẩn liền thấy tướng mạo anh tuấn, một đầu tóc vàng đạt sĩ. Chỉ bất quá, cùng trước đó có chút khác biệt là lúc này đạt sĩ sắc mặt thập phần tái nhợt, xương quai xanh chỗ còn có một đạo đã mục nát vết thương, thậm chí có một ít màu trắng ròi bỏ đang tại từ bên trong không ngừng chui ra ngoài. Thấy cảnh này, Bèo ẩn lập tức nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ngươi thương miệng làm sao nhận người rùa? Đạt sĩ khoát tay áo, đã đang khôi phục. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Bèo ẩn, làm sao? Ngươi gom góp tất cả huyết mạch ma dược. Bèo ẩn gật gật đầu, giơ lên một cái to lớn cái bọc, hết thảy 20 bình. Đạt sĩ trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, rất tốt, chúng ta vừa bận cần cái này chút đồ vật. Nói xong, đạt sĩ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, quay người trở về tới trong túc xá, chờ một chút. Rất nhanh, đạt sĩ từ trong ngăn tủ tìm được một túi tiền cùng một cái tinh xảo cái bình. Cho ngươi, tổng cộng là 300 mai ma thạch, mà khác 200 mai liền dùng đến khấu trừ bình này nguyệt linh tụy dịch đi, ngươi cảm thấy thế nào? Bèo ẩn tiếp trả tiền túi cùng nguyệt linh tụy dịch, suy nghĩ một chút, mặc dù dùng 200 mai ma thạch đến mua một bình nguyệt linh tụy dịch quả thật có chút tiểu quý, nhưng vậy không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao, nguyệt linh tụy dịch loại vật này là có tiền mà không mua được, dù cho có tiền vậy không nhất định có thể mua được. Nghĩ tới đây, Bèo ẩn liền gật đầu, có thể. Đạt sĩ nhìn lấy trong tay huyết mạch ma dược, không khỏi thở dài, Bèo ẩn, trong tay của ta ma thạch đã nhanh muốn hao hết, gia tộc bên kia vậy thiếu không ít nợ. Cho nên, chúng ta giao dịch liền tạm thời kết thúc đi, chờ ta hơi giàu có một điểm, có lẽ còn sẽ tới tìm ngươi giao dịch. Đạt sĩ lời nói này, để Bèo ẩn cảm thấy có chút thất lạc. Nếu như đạt sĩ không cách nào tiếp tục giao dịch lời nói, cái kia Bèo ẩn cũng chỉ có thể thay người mua. Nói đến, gia tộc của ngươi vì sao hao hội cần cái này chút ma dược? Vì đánh thắng thế tục chiến tranh? Dĩ nhiên không phải. Đạt sĩ lắc đầu. Hắn đang do dự chỉ chốc lát về sau, tiếp tục nói, là vì thu hoạch được vị diện khai thác cơ hội. Vị diện khai thác? Đạt sĩ đáp án này để Bèo ẩn cảm thấy có chút kinh ngạc, vị diện tọa độ không phải chỉ có chính thức vu sư mới có thể nắm giữ sao? chẳng lẽ gia tộc của ngươi bên trong có một vị chính thức vu sư? Đạt sĩ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên vợ ẩn con mắt, có đôi khi, ngươi thật nên chú ý một cái trừ tự thân bên ngoài sự tình. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện có thật nhiều vu sư đại nhân đã thật lâu không có xuất hiện tại tòa này vu sư tháp bên trong sao? Vợ ẩn suy nghĩ một chút, phát hiện còn đúng là dạng này. Cũng tỉ như trong khoảng thời gian này sở dĩ chương trình học an bài đến vô cùng ít ỏi, cũng là bởi vì rất nhiều vu sư đại nhân không tại vu sư tháp bên trong. Đạt sĩ tiếp tục nói, đây là bởi vì rất nhiều chính thức vu sư cũng sẽ không tiếp tục chuyên chú vào đợi tại vu sư tháp bên trong làm nghiên cứu, mà là lựa chọn đi khai thác càng có nhiều khai phát giá trị mới bị diện. Đương nhiên, bọn hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết, chúng ta cái này chút vu sư học đồ là khẳng định không cách nào biết được. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là toàn bộ vu sư giới đối với vu sư học đồ bồi dưỡng, vậy đều tại từ trước kia coi trọng lý luận nghiên cứu, chuyển biến thành coi trọng sức chiến đấu bồi dưỡng. Cực kỳ hiển nhiên, cái này chút cao cao tại thượng chính thức vu sư đại nhân cần càng đánh nữa hơn nỗ lực đến vì bọn hắn phục vụ. Bất quá, nơi này sức chiến đấu không chỉ có riêng là vu sư học đồ, vậy bao gồm thế tục thế giới các kỵ sĩ. Chúng ta sở dĩ từ trong tay ngươi mua sắm ma dược, chính là vì có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên các kỵ sĩ sức chiến đấu, từ đó thu hoạch được gia nhập chính thức vu sư giới trướng, cùng một chỗ trước đi khai thác vị diện cơ hội. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 55, mới xen lẫn trùng bờn nhìn xem Đạt sĩ, hỏi, vậy các ngươi thành công không? Đạt sĩ trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, xem như thế đi, phụ thân đã mang theo dưới tay kỵ sĩ tiến về vị diện khác. Chúc bọn hắn vận may a. Đạt sĩ bổ sung một câu. Bất quá, Đạt sĩ lời nói này vậy xác thực cho bờn rất lớn nhắc nhở. Đã rất nhiều thế tục quý tộc đều tại thử nghiệm tham dự vào vị diện khai thác bên trong đi, như vậy lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược tại thế tục thế giới nhu cầu trình độ, có thể muốn vượt qua chính mình tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Vèo ẩn âm thầm quyết định, phải nắm chặt thời gian cùng một chút đại quý tộc bắt được liên lạc, sau đó trực tiếp đem ma dược bán cho bọn hắn, hung hăng kiếm một món tiền. Bởi vì giao dịch đã hoàn thành, Vèo ẩn vậy không cần thiết tiếp tục lại nơi này ở lại. Tại cùng Đạt sĩ cáo biệt về sau, hắn một mình hướng mình ký túc xá đi đến. Vừa mới cầm tới Nguyệt Linh thủy dịch hắn, đã có chút không thể chờ đợi được muốn phải lập tức bắt đầu minh tưởng. Nhưng mà tại hắn trở về ký túc xá trên đường, lại nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng đang tại từ truyền tống ma pháp trận bên trong đi tới. Bờ. Vèo ẩn thăm dò tính hô. Nghe được vèo ẩn tiếng la, vị này dáng người gầy nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nam nhân có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, tìm kiếm lấy thanh âm truyền đến phương hướng. Quả nhiên là ngươi. Đang xem rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, vèo ẩn cất bước hướng đối phương đi tới. Trước mắt cái này gọi bờ nam nhân, liền là lúc trước cùng vèo ẩn đặt thành giao dịch, dùng bộ gẳng sen lẫn trùng đem đổi lấy tự thân tính mạng cái kia cấp một vu sư học đồ. Vèo ẩn đối với hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Dù sao có thể nương tựa theo thực lực mình thành công bồi dưỡng ra sen lẫn trùng vu sư học đồ cũng không nhiều. Huống chi, sự thật chứng minh, vợ chỗ bồi dưỡng ra đến bộ gặng sen lẫn trùng, đối xúc tiến giống loài dị hóa có phi thường tốt hiệu quả. Cái này đã trên người kha kha được chứng minh. Nhìn thấy bờn bước nhanh đi tới trước mặt mình, vợ tựa hồ là bị giật nảy mình, hắn vô ý thức lui về sau nửa bước. À, nguyên lai là ngươi à? Thật sự là đã lâu không gặp. Vẹo ẩn khẽ cười nói đến, ta gần nhất còn muốn đi tìm ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề đâu. Dù sao, ngươi tại giống loài dị hóa nghiên cứu lĩnh vực bên trên nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. À, đương nhiên, ta sẽ dùng cùng đồng giá trị tri thức tiến hành trao đổi, hoặc là dùng ma thạch thanh toán. Vợ có chút thần sắc phức tạp nhìn bờn một chút. Mặc dù nghiêm ngặt mà nói, chính là người nam nhân trước mắt này đem mình từ lọ lạ trong tay bọn họ cứu lại, nhưng là mình vẫn như cũ đối với hắn có một loại e ngại tâm lý. Hắn khe khẽ thở dài, cười khổ nói, ngươi nói quá lời. Ta ngày bình thường vậy thích vô cùng cùng cái khác học đồ cùng một chỗ tiến hành học thuật nghiên cứu thảo luận, bất quá. Vợ dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nếu là thật muốn tới tìm ta nghiên cứu thảo luận vấn đề lời nói, vẫn là tận lực nắm chặt một chút thời gian a. Lại qua đoạn thời gian, ta khả năng liền không tại tòa này vu sư tháp bên trong. Nghe được mở câu nói này, Vèo ẩn đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền nhớ tới đến, khả năng này là cùng đối phương không có thông qua vu sư học đồ khảo hạch có quan hệ. Xảy ra chuyện gì? Là bởi vì lúc trước không có thông qua cấp một vu sư học đồ khảo hạch sao? Nhưng mà, lệnh ẩn cảm thấy ngoài ý muốn là, vợ thế mà lắc đầu. Không, không chỉ là bởi vì cái này. Đó là bởi vì cái gì? Vợ mặt có một chút biến thành hồng, ánh mắt vậy đang không ngừng né tránh. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới lên tiếng. Ta trước đó tại làm thí nghiệm thời điểm, vì có thể có được càng chính xác số liệu, trộm cầm đạo sư một cái cao tinh độ dụng cụ quan trắc. Nhưng là, bởi vì ta lúc ấy quá nóng lòng, không cẩn thận đem cái kia dụng cụ cho hư hại. Mặc dù đạo sư bây giờ còn chưa có phát hiện, nhưng đây nhất định là dấu giếm không đi xuống. Chuyện này một khi bị hắn biết, vậy ta khẳng định liền hội bị trục xuất vu sư tháp. Nói đến đây, vợ mặt bên trên biểu hiện ra cực kỳ hối hận thần sắc, ai, đều tại ta, nếu như ta lúc ấy cẩn thận một chút, liền không có dạng này sự tình. Ngươi có thể mua một cái mới, thừa dịp hắn không có phát hiện trước đó trả về. Vèo ẩn nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi tìm không thấy nơi nào bán lời nói, ta có thể giúp ngươi đi hỏi thăm một chút. Nghe được vèo ẩn lời nói, vợ mặt càng đỏ hơn, thế nhưng là ta không có tiền. A, dạng này a, vậy liền không có biện pháp. Nói xong, vèo ẩn cất bước liền muốn rời khỏi nơi này lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được trong không khí bầu không khí có chút vi diệu. Nhưng mà, hắn động tác vẫn là quá chậm, vợ dẫn đầu ngăn cản hắn, các loại, vèo ẩn. Vợ biểu lộ xấu hổ nói ra, ngươi yên tâm, ta không phải muốn hỏi ngươi vay tiền. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Vợ do dự một chút, tiếp tục nói, ngươi có hứng thú hay không cùng ta đạt thành một vụ giao dịch? Giao dịch? Giao dịch gì? Vợ đột nhiên túi đầu từ mình tùy thân mang theo bao khỏa bên trong không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Một lát về sau, hắn từ bên trong tìm đến một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong là một đầu đang núp ních màu hồng tiểu côn trùng. Đây là một loại mới xen lẫn trùng. Vợ ẩn xích lại gần một điểm, cẩn thận nhìn nhìn. Vợ nhẹ gật đầu, đúng. Tin tưởng ta, vợ ẩn, so với trước đó bộ gặng xen lẫn trùng mà nói, loại này xen lẫn trùng có thể làm cho chủ ký sinh thu hoạch được càng thêm cường đại năng lực. Nhưng là, vợ ẩn nhìn chằm chằm vợ con mắt hỏi. Nhưng là, nó đối chủ ký sinh yêu cầu khả năng có một chút điểm cao. Có thể nói cụ thể một chút sao? Vợ ẩn đứng thẳng người lên hỏi. Nói thực ra, nếu như đầu này xen lẫn trùng đúng như vợ nói tới như thế, có thể mang đến so bộ gặng xen lẫn trùng càng thêm cường đại năng lực lời nói, vậy hắn thật là có hứng thú thử một chút. Dù sao, chỉ từ đã có thí nghiệm tiến trình đến xem, bộ gặng xen lẫn trùng đã để Kha Kha thu được đủ cường đại ma kháng năng lực, đồng thời loại này ma kháng năng lực còn đang không ngừng tăng cường. Nghe được vợ ẩn vấn đề, vợ tranh thủ thời gian giải thích nói, cùng cái khác xen lẫn trùng khác biệt là, đầu này xen lẫn trùng hoạt tính phi thường thấp, rất nhiều chủ ký sinh căn bản sẽ không nhận nó ảnh hưởng, bởi vậy cũng liền không cách nào tiến vào dị hóa tiến trình ở trong đi. Cho nên, ngươi ý là, nếu như muốn để đầu này xen lẫn trùng phát huy tác dụng, nhất định phải tìm tới một cái có thể thích ứng nó thấp hoạt tính chủ ký sinh. Đúng. Vợ có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi có thể tìm tới một cái thích hợp nó chủ ký sinh, vậy nó nhất định có thể mang cho ngươi vượt qua tưởng tượng chỗ tốt. Nghe được bợ lời nói, Vẹo ẩn không khỏi rơi vào trầm tư, trên thực tế, một đầu hoạt tính cực thấp xen lẫn trùng là không có cái gì có thể giá trị lợi dụng. Dù sao, dù cho bản thân nó có thể cho chủ ký sinh mang đến cực kỳ cường đại biến dị năng lực, nhưng nếu như từ vừa mới bắt đầu chủ ký sinh liền sẽ không nhận nó ảnh hưởng, như vậy đầu này xen lẫn trùng liền cùng phế phẩm không có gì khác biệt. Bất quá, đối với Vẹo ẩn mà nói, cái này lại cũng không là vấn đề nan giải gì. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn liền được một cái phi thường hoàn mỹ đối tượng thí nghiệm Ezeạ. Ezeạ thân thể có phi thường cao độ mẫn cảm, vừa vặn có thể cùng đầu này thấp hoạt tính xen lẫn trùng bổ sung. Có lẽ mình có thể đem đầu này xen lẫn trùng cắm vào đến Ezeạ trong cơ thể, nói không chừng có thể được đến không tưởng được hiệu quả. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 56, thí nghiệm sơ trải nghiệm. Mặc dù bẩn trong lòng đã có dự định, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ lộ ra một bộ khó xử biểu lộ. Hắn nhìn xem bờ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bờ, ngươi dạng này thật làm cho ta thật khó khăn. Tha thứ ta nói thẳng, một đầu hoạt tính cực thấp xen lẫn trùng, nó nhưng giá trị lợi dụng là phi thường thấp. Gặp bờ nói như vậy, bờ mặt càng đỏ hơn, liền liền nói chuyện cũng biến thành có chút cà lăm lên. Ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút. Mèo ẩn lắc đầu bất đắc dĩ, đây không phải giá cả vấn đề, mà là dù cho ta mua lại, vậy không có địa phương dùng à? Gặp bờ sắc mặt càng ngày càng khó coi, mèo ẩn vừa đúng nói, ai, bất quá chúng ta dù sao cũng là quen biết một trận, như vậy đi, ngươi nói một chút đầu này xen lẫn trùng giá cả, nếu như coi như hợp lý lời nói, ta có thể suy tính một chút. Mèo ẩn lời nói để bờ có chút mừng rỡ. Hắn suy nghĩ một chút, tham dò tính hỏi, 200 mai ma thạch. Mèo ẩn híp mắt lại, 200 mai ma thạch mua một đầu sen lẫn trùng nhưng thật ra là coi như tương đối hợp lý giá cả, nhưng hắn cũng không tính liền lấy cái giá tiền này mua sắm. Gặp ẩn không nói lời nào, bờ chỉ có thể lần nữa báo thấp một chút giá cả, 160 mai. Mèo ẩn trầm mặc như trước không nói. Nếu không, 130 mai. Mèo ẩn, cái này đã rất ít đi. Nhưng mà, bờ trong dự đoán tình hình cũng không có xuất hiện, mèo ẩn thế mà cất bước liền hướng truyền tống ma pháp trận chạy đi đâu. Chờ một chút. Các loại. Vợ đuổi bám chặt theo. Mặc dù hắn trước đó không lâu vậy đem bộ gẳng sen lẫn trùng bán cho mấy cái vu sư học đồ, nhưng là đạt được ma thạch vẫn như cũ không đủ để mua sắm bộ kia cao tinh độ dụng cụ quan trắc. Lúc này, đối với hắn mà nói, bất kỳ một cái nào có thể kiếm tiền cơ hội đều là cực kỳ quý giá. Dù sao, thời gian cấp bách, ai cũng không biết đạo sư hội từ lúc nào phát hiện bộ kia chân quý dụng cụ đã bị hắn cho hư hại. Vợ thở phì phò nói ra, vậy ngươi nói, ngươi cảm thấy. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Vẹo Ẩn liền giơ lên một ngón tay, 100 mai ma thạch. 100. Vẹo Ẩn, cái giá tiền này ta thật. Ngươi không bán coi như xong. Lúc này Vẹo Ẩn đã nhìn ra bờ nhu cầu cấp bách ma thạch, là sẽ không buông tha cho lần giao dịch này cơ hội, bởi vậy hắn mới có lực lượng dạng này mà cả. Cuối cùng, bờ rốt cục thỏa hiệp, hắn trùng điệp thở dài, sau đó đem cái kia trong suốt bình bỏ vào Vẹo Ẩn trên tay, thành giao. Đối với giao dịch đã thành, Vẹo Ẩn cảm thấy phi thường vui vẻ. Hắn tử vừa rồi đặt xỉ cho cái kia túi ma thạch bên trong lấy ra 10 khối trung cấp ma thạch, đưa cho đối phương, giao dịch vui sướng. Vỡ nhìn lấy trong tay ma thạch, tâm tình cực kỳ phức tạp, có thể lừa một điểm là một điểm a. Vẹo Ẩn, cái kia ta đi trước, ta còn muốn lại đi tìm một chút có không người nào nguyện ý cùng ta tiến hành giao dịch. Nói xong, hắn liền thần sắc cô đơn hướng lấy hành lang một chỗ khác đi đến. Cùng bờ hình thành so sánh rõ ràng là, Vẹo Ẩn lúc này tâm tình phi thường tốt. 200 mai ma thạch, một đầu sen lẫn trùng cùng một bình nguyệt linh thủy dịch. Lần này trở về Vu sư tháp có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tại trở lại ký túc xá về sau, Vẹo Ẩn lập tức đem cái kia bình nguyệt linh thủy dịch toàn bộ uống vào. Theo một cô mát mẹ chất lỏng chảy tới trong dạ dày, hắn lập tức cảm giác toàn thân phảng phất lọt vào hầm băng một dạng rất lạnh. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy mình tinh thần lực phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực hút bình thường, chính đang hướng ra bên ngoài không ngừng quyết trương. Vẹo Ẩn biết, đây là nguyệt linh thủy dịch chính đang có tác dụng. Không có lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, hắn lập tức dựa theo trung cấp minh tưởng phương pháp bắt đầu minh tưởng. Đã qua hơn nửa tháng, nguyệt linh thủy dịch hiệu quả mới tính bị hoàn toàn hấp thu. Mà chính là trải qua trong khoảng thời gian này minh tưởng, Vẹo Ẩn tinh thần lực từ nguyên lai 27 điểm biến thành 29 điểm, tăng lên dòng giá 2 điểm. Điều này cũng làm cho Bẩn đã có đầy đủ tinh thần lực đi học tập lúc trước từ Đạt Sĩ nơi đó mua sắm cấp 2 vu thuật đá rơi thuật. Đương nhiên, mặc dù Bẩn hiện tại hết thể nắm giữ hai loại cấp 2 vu thuật, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Vì có thể mau chóng tăng lên thực lực mình, Bẩn lại đi vu sư phiên chợ mua một hạng mới cấp 2 vu thuật, Hỏa Diễm Khôi Lỗi. Nghiêm chỉnh mà nói, Hỏa Diễm Khôi Lỗi cũng không phải là thông thường tính hỏa hệ vu thuật, mà là một loại hỏa hệ vu thuật cùng hệ triệu hoán vu thuật kết hợp về sau sản phẩm. Nó tác dụng là có thể triệu hồi ra một cái có thể thụ người triệu hoán ý chí chi phối hỏa thuộc tính chiến đấu đơn vị, tại các loại chiến đấu trường hợp đều có thể tạo được không sai hiệu quả. Duy nhất khuyết điểm liền là tồn tục thời gian không quá dài, chỉ có 10 phút. Nhưng dù cho dạng này, Hỏa Diễm Khôi Lỗi vẫn như cũ xem như tương đối hi hữu loại vu thuật kia, chỉ là nó giá cả vậy tương đối mà nói tương đối cao. Bất quá, may mắn là Mèo Ẩn tại mua sắm Hỏa Diễm Khôi Lỗi vu thuật mô hình thời điểm, đối phương thế mà vừa vặn cũng cần một hạng thổ nham hệ cấp 2 vu thuật. Thế là, Mèo Ẩn liền dùng đá rơi thuật cùng đối phương tiến hành trao đổi. Về phần còn thừa giá cả sai biệt, thì dùng 80 mai ma thạch tiến hành thanh toán. Rời đi Vu Sư Tháp, tiến về Xích Huyết Vị Diện trước đó, Mèo Ẩn lấy nghiên cứu Hạt Vương Quốc quý tộc Vân Trang trí học danh nghĩa ban bố một hạng ủy thác nhiệm vụ, để cho người ta đi sưu tập Hạt Vương Quốc bên trong tất cả có được tử tức trở lên tước vị quý tộc tin tức, bao quát cùng bọn hắn liên hệ đường tắt. Cứ như vậy, khi Mèo Ẩn về sau lại một lần nữa trở về Vu Sư Tháp thời điểm, có lẽ liền có thể thu hoạch được một chút Hạt Vương Quốc quý tộc liên hệ đường tắt, cũng cùng bọn hắn bắt được liên lạc, từ đó vì bán lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược đặt vững cơ sở. Tại làm xong những chuyện này về sau, Mèo Ẩn liền một lần nữa về tới Xích Huyết Vị Diện ở trong. Chỉ bất quá, lần này trở về, hắn cũng không có làm sự tình khác, mà là trực tiếp tìm được Hệ Dạ Xạ. Lúc này, tại Mèo Ẩn trong phòng thí nghiệm, Hệ Dạ Xạ chính cởi y phục xuống lẳng lặng nằm tại băng lãnh trên bàn thí nghiệm. Nghe bên tai truyền đến các loại dụng cụ cùng dụng cụ tiếng va chạm, vị này xinh đẹp thỏ nhân tộc thiếu nữ không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Đối với mình vị chủ nhân này đặc thù đam mê, nàng mặc dù có chút không thể nào hiểu được, nhưng cũng chỉ có thể tận lực đi thích ứng. Không biết qua bao lâu, bên hai các loại dụng cụ tiếng va chạm rốt cục đình chỉ. Ngay sau đó, nàng liền thấy Bẩn chính cầm một bình màu trắng thể dính vật cùng mấy đem tiểu đao sắc bén hướng mình đi tới. "Chủ nhân." Hệ Dạ Xạ có chút bất an mà nhìn chằm chằm vào Bẩn tiểu đao trong tay, hỏi, "Ngài đây là muốn làm cái gì?" Mèo Ẩn không có để ý tới Hệ Dạ Xạ, phối hợp mà lấy tay thuật đao buông xuống, sau đó cầm lên bình, đem bên trong màu trắng thể dính vật móc ra một điểm, đưa đến Hệ Dạ Xạ bên miệng. "Ăn hết." Mèo Ẩn thanh âm mang theo không cho kháng cự uy nghiêm, để Hệ Dạ Xạ sinh không ra bất kỳ phản kháng suy nghĩ. Nàng nằm tại trên bàn thí nghiệm, người lấy bên miệng màu trắng thể dính vật tản mát ra gay mũi hương vị, cắn răng một cái, đem toàn bộ nuốt vào. Nhìn xem Hệ Dạ Xạ ủy khuất biểu lộ, Mèo Ẩn không nói bất luận cái gì lời nói, mà là đem bình bên trong còn thừa màu trắng thể dính vật toàn bộ ngã xuống đối phương trên ngực. Chỗ ngực truyền đến lạnh buốt xúc cảm lập tức để Hệ Dạ Xạ thân thể run một cái. Nàng hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn thấy Mèo Ẩn đang từ trên bàn thí nghiệm cầm lên hai đem tiểu đao sắc bén, hướng phía bộ ngực mình chậm rãi đến gần. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.